Chương 392, hỏa khí khốn cảnh hạ chương 392, hỏa khí khốn cảnh hạ Vương Luân nghe hiểu. Là thật nghe hiểu. Tổng kết lại chính là, công nghiệp cơ sở quá kém. Những này đạn pháo đều là thủ công chế tác, có sự sai biệt rất nhỏ, không thể tránh được. Mong muốn đạt tới Vương Luân nói lên loại kia yêu cầu, đầu tiên giải quyết chính là tạo ra đồng dạng lớn nhỏ đạn pháo. Chủ yếu nhất là, họng pháo cũng phải chế tác thành như thế lớn nhỏ. Cô máy, nhất định phải tạo ra cô máy. Cho dù là khỉ bản cô máy, chỉ cần có thể giải quyết họng pháo, đạn pháo, như vậy súng mồi lửa, súng kíp, kích phát thương thậm chí sau trang thương liền đều có cơ sở. Nghĩ đến đây, Vương Luân liền không kịp chờ đợi hướng Lăng Chấn miêu tả lên. Lăng Chấn nói thế nào cũng là nghiên cứu thực tiễn hình nhân mới, đậu thủ năng lực cũng là tiêu chuẩn. Nghe được Vương Luân miêu tả sau, ánh mắt càng ngày càng sáng, cả người đều kích động khoa tay múa chân lên. Chờ Vương Luân sau khi nói xong, Lăng Chấn cũng không nói hoài tới khảo thí hổ tồn pháo uy lực lớn bao nhiêu, gọi hỏa khí cục nhân mã liền thương nghị. Ngay cả Vương Luân cũng bị đặt xuống ở một bên. Vương Luân cũng không thèm để ý, Lăng Chấn tính tình vốn là có chút đầu tả. Mặc dù không giống Hoạt Diêm Lang Nguyễn Tiểu Thất như vậy vô pháp vô thiên, nhưng ít nhiều có chút tự cho mình siêu phàm, tại tài khinh người. Bằng không lúc trước bị Lương Sơn thủy quân dẫn dụ, cũng sẽ không liền hô duyên trước người chủ tướng này đều không thông chi, liền vội vã dẫn người đuổi theo tiến đến phá hư pháo giá Lương Sơn thủy quân, bị Trương Thuận ở trong nước bắt sống. Thật tốt pháo thủ, không ná pháo, xông vào bến nước bên trong cùng Trương Thuận bực này hảo thủy tính hán tử cận chiến, cũng là không có người nào. Cũng may ngoại trừ Lăng Chấn, hỏa khí cục còn có Lưu Tùng cái này Lương Sơn có tư lịch. Thấy Vương Luân bị đặt xuống ở một bên, lúc này tiến lên mang theo Vương Luân đi vào hỏa khí cục, đi vào súng mồi lửa tác phường. Đầu lĩnh, bây giờ chúng ta trung tạo ra 10 cây súng mồi lửa, trong khảo nghiệm hư hại 3 cây. Chúng ta đã coi là tốt thuốc nổ tính toán, chính là hạt châu này. Lớn nhỏ có sự sai biệt rất nhỏ, lắp đạn cùng phóng ra lúc lại có sai lầm. Dùng cái này cán súng mồi lửa làm thí dụ, xa nhất có thể bắn đến 200 bước, chính là chính xác kém chút. Khảo thí súng mồi lửa lúc, hai người là một tổ, một cái lắp đạn giá thương, một cái khác nhắm chuẩn châm lửa phóng ra, nhiều lần huấn luyện xuống tới, xạ kích tốc độ vẫn là không đổi kịp bắn tên tốc độ. Hơn nữa còn không thể nhiều lần liên tục xạ kích, nếu không nòng súng liền dễ dàng bị tạc xấu. Ngay nhìn, cái này ba cây chính là nòng súng bị tạc tổn hại, không cách nào sử dụng. Tác phường bên trong, trưng bày 10 cây dài ước chừng ra mặt 1 mét súng mồi lửa, Lưu Tùng cầm lấy một cây phẩm tướng tốt nhất đưa cho Vương Luân. Lần đầu tiên, thật cổ xưa. Nhìn lần thứ hai, thật mới. Còn có thể nghe tới trộn lẫn lấy mùi thuốc súng mộc hương. Báng súng 10 phần tinh xảo, có thể nòng súng nhìn lại có chút thô ráp. Dài nửa mét ngoài lửa, không biết dùng gì dược thủy ngâm qua, còn có cố nhàn nhạt mùi nước tiểu khai. Nòng súng phía dưới còn kẹp lấy một đầu thật dài hình tròn cây sắt, nên chính là bổ sung hình tròn đạn công cụ, có thể đem đạn đâm vào nòng súng. Cò súng cũng cực kỳ nhặt nhạnh chỗ tốt, chính là dày một điểm miếng sắt chế tác mà thành. Vương Luân cầm ở trong tay ước lượng, có thể có nặng 5-6 cân, chính là căn tiêu hỏa côn a. Lưu Tùng, thương này trước đường nghiên cứu, trước hết nghĩ biện pháp khẩu súng quản tạo thành giống nhau như lúc, nhất là nòng súng đường kính lớn nhỏ, dạng này có thể tăng lên bắn rất chính xác độ cùng nhẹ nhõm lắp đạn. Nòng súng đều không được, không nổ mới là lạ. Ngươi nhìn, đây là một cây sắt, dùng một căn khác mang đầu nhọn thanh thép, cố định lên một mực hướng tiến chui, thẳng đến xuyên thấu. Vương Luân đem tự mình biết liên quan tới cỗ máy nội dung nói một hơi đi ra, vừa nói vừa rút ra nòng súng phía dưới quét thời, cắm vào nòng súng ra hiệu. Dựa vào thuần thủ công tạo nòng súng, chỉ có thể dùng móc câu giao tiện luồn vào nòng súng, một chút xíu đem nòng súng móc không. Chế tạo một cây đều tốn thời gian lâu dài, chờ trang bị Lương Sơn bộ đội thao luyện thực chiến, Hoàn Nhan A Cốt đã đều đánh liều đế chạy trối chết. Vương Luân cũng không có nhiều thời gian như vậy hao phí. Đầu lĩnh có ý tứ là lớn nhỏ quy cách nhất định phải giống nhau, không thể có một tia chênh lệch. Phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Lưu Tùng đến cùng là kinh nghiệm phong phú lao thợ rèn, Vương Luân rằng có chút quấn, nhưng Lưu Tùng vẫn là minh bạch Vương Luân ý tứ. Thấy Lưu Tùng thật nghe rõ, Vương Luân lại chỉ vào súng ngồi lửa nói, ta không phải còn cho ngươi cái này súng kiếp tiểu dáng bản vẽ sao? Thế nào tạo như vậy khó coi? Bóp cỏ, còn hai tay, cái này sao có thể được? Đúng rồi, đã lửa kích phát súng kiếp tạo ra tới rồi sao? Vương Luân nói, lông mày liền nhíu lại. Bàn giao Lưu Tùng chế tác súng ngồi lửa lúc, Vương Luân cho cung cấp súng ngồi lửa kiểu dáng. Thế nhưng là căn cứ trong trí nhớ mình kháng chiến kịch bên trong thường thấy nhất 38 thức súng trường. Có thể Vương Luân trong tay chi này, tiểu dáng ngược lại cùng luyện binh thực kỷ bên trong hỏa thần thương, không sai biệt lắm. Lưu Tùng đội vàng giải thích nói, đầu lĩnh, ta nghĩ đến trước tạo ra lửa này dây thường thường tự mình cảm thụ một phen, sau đó lại bắt đầu tạo kia đá lửa kích phát súng kiếp. Dù sao đá lửa kích phát súng kiếp, so lửa này dây thường nhóm lửa phức tạp hơn. Đây đều là cái gì não mạch kín? Tiên tiến không chế tác, trước tạo là hậu. Vẫn là không có công nghiệp cơ sở tệ nạn a. Không khí, không khí. Ngược lại súng kiếp chỉ là dự bị phương án, có đại pháo, có Lương Sơn một đám võ nghệ cao cường hảo hán, cũng có thể thủ được Lương Sơn cơ nghiệp. Vương Luân phát động chính mình áp lực tinh thần, tự thuyết phục lấy chính mình. Phát triển công nghiệp không phải một sớm một chiều, súng mồi lửa đều đi ra, súng kiếp còn xa sao? Từ từ sẽ đến a. Lưu lại Lưu Tùng tiếp tục nghiên cứu chế tạo súng kiếp sau, Vương Luân lúc đến hảo tâm tình đã biến như đưa đám. Nguyên bản một bước lên trời mộng đẹp cũng bị hiện thực nện tỉnh. Thiết kế quang vẫn là chưa bao giờ dùng qua đồ tốt, luyện binh thực kỷ bên trong ghi lại hỏa khí vẫn là quá là hậu, Vương Luân đẩy trong đầu ý nghĩ đều thực hiện không được. Lưu Tùng, ngày bình thường nếu là phát hiện chế tác súng kiếp nhân tài, nhớ lấy muốn trọng dụng lên. Đến lúc đó mặc kệ là ngươi vẫn là ai, ta đều không tiếc ban thưởng. Nhanh chóng chế xong nòng súng, tạo ra đá lửa kích phát súng kiếp, ngòi lửa nhóm lửa phương pháp một khi đụng phải ngày mưa, nhưng chính là căn vô dụng thiêu hỏa côn. Cùng Lăng Chấn loại này phát minh chế tạo hình nhân mới so, Lưu Tùng hiển nhiên kém nhiều. Nếu không phải Lăng Chấn còn cần tự mình phụ trách các loại đại pháo chế tạo, Vương Luân làm sao bổ nhiệm Lưu Tùng phụ trách chế tác súng kiếp? Chỉ mong đến súng kiếp tác phường có thể có nhân tài hiện lên, tăng tốc súng kiếp chế tạo. Rời đi hỏa khí cục sau, Hoa Tiểu Muội thấy Vương Luân có chút thất thần, nhịn không được nói, "Ca ca, kia súng mồi lửa dùng còn không có bắn tên thuận tiện, ta cảm thấy còn không bằng nhiều tạo chút thần tí cung đi ra. Ngược lại ta hiện tại cũng có thể chế tác được, mặc kệ là phát cho thủy quân vẫn là bộ binh, đều có thể tăng cường sức chiến đấu." Hồ Tam Nương cũng phụ hòa nói, "Tiểu Muội nói không sai, ta cũng cảm thấy kia súng kiếp không có tác dụng gì." Vương Luân nghe vậy, giữ vững tinh thần nói, "Súng kiếp là vũ khí nóng, thần tí cung là vũ khí lạnh, đều không phải là một cái cấp bậc. Một khi có thể tạo ra súng kiếp, đừng nói đại tống triều đình, chính là Liêu Quốc thiết kỵ đối mặt súng kiếp cũng không cách nào ngăn cản. Giữa hai bên, so bộ binh cùng kỵ binh chênh lệch còn một lớn. Tính toán, bây giờ nói các ngươi cũng nghe không hiểu. Đi, đi nông trường cho các ngươi chọn hai thớt bảo mã, chủ trại tới áp chủy than đường bộ cũng nhanh đã sửa xong, đến lúc đó đi tới đi lui liền không cần đi thuyền." Chương 393, tháng lợi trở về thượng chương 393, tháng lợi trở về thượng. Hỗ Tam Nương nghe được vui mừng nhướng mày, nàng đã sớm muốn hướng Vương Luân đòi hỏi một thớt bảo mã làm vật kỵ. Lúc này gặp Vương Luân chủ động nhắc tới, vui vẻ nói, "Có thể mặc ta chọn lựa sao? Ta nghe nói nông trường bên trong có không ít hán huyết bảo mã, đều không thể so với Quảng Huệ đại sư kia thất tiểu hồng mã chênh lệch. Bộ chiến, Hỗ Tam Nương không kém, cưỡi ngựa tác chiến, càng là thuận buồm xuôi gió. Có thể lớn nhất phát huy ra hồng miên phòng lọc uy lực, còn có thể che giấu Hỗ Tam Nương khí lực không tốt được điểm. Xem như võ tướng, cái nào không muốn nắm giữ một thất cực giai tọa kỵ?" Hoa Tiểu Muội cũng vỗ tay vui vẻ nói, "Vương Luân ca ca, ta cũng có thể chọn lựa một thất sao?" "Có thể, đi thôi." Vương Luân cười gật đầu đáp ứng. Nông trường bên trong còn có hơn 150 thất hán huyết bảo mã, đầy đủ hai người chọn lựa. Còn lại những ngày bảo mã đều là Vương Luân giữ lại khen thưởng là lương sơn lập công, hoặc dùng để lôi kéo hảo hán nhập bọn chuẩn bị. Vì sao không còn nhiều nuôi thả? Bởi vì muốn để bản lĩnh cao cường lại là lương sơn lập công hảo hán, có cảm giác ưu việt, vinh dự cảm giác. Nếu là hán huyết bảo mã đều nát đường cái, còn thế nào để cao lương sơn đám người trung tâm? Nói giỡn ở giữa, một đoàn người liền tới nông trường. Vừa xuyên qua cổng to bò, đi vào nông trường, bên hai liền chuyển đến heo tử tê tâm liệt phế lẩm bẩm âm thanh. Vương Luân theo thanh âm đi qua, hơn 20 người đang gạt ra đem nguyên một đám heo tử đặt ở trên mặt đất, dùng đao tại heo tử dưới hông cắt tới bạch tới. Tiêu heo. Nhìn xem rớt xuống đất nhỏ trứng trứng, Vương Luân chỉ cảm thấy dưới hông mát lạnh, lông tơ đứng thẳng. "Đầu lĩnh, ngài sao phải đến?" Cách đó không xa Hoàng Phủ Đoàn cũng nhìn thấy Vương Luân một đoàn người, vội vàng đi lên trước muốn ngăn chặn cái này kích thích hình tượng. Vương Luân không để ý khoát tay nói, "Mang theo Hỗ Nương tử cùng tiểu bội đến chọn lựa hai thớt han huyết bảo mã, Hoàng Phủ huynh nếu là có thời gian, không ngại cho nàng hai người nâng ý kiến." Hoàng Phủ Đoan cũng không muốn trước mắt ô uế, trêu đến Vương Luân bất mãn, đội bằng đáp, "Có thời gian." "Có thời gian đầu lĩnh mời, hán huyết bảo mã đều ở bên kia." Nói, liền dẫn Vương Luân bọn người hướng nuôi nốt bảo mã chuồng ngựa đi đến. Đầu lĩnh lại nhìn, "Đều ở nơi này." Hoàng Phủ Đoan chỉ vào chuồng ngựa bên trong đứng thẳng hán huyết bảo mã, bắt đầu nhất nhất giới thiệu. Mặc dù đều là Vương Luân tại hệ thống thương thành thống nhất mua sắm mã câu, cũng đều tại nông trường lớn lên. Nhưng 400 thất hán huyết bảo mã vẫn là có sự sai biệt rất nhỏ, mà lớn nhất khác biệt chính là nhan sắc. Vàng nhạt, đỏ thẫm, ngân bạch, màu đen chờ. Cái gì cần có đều có. Cũng may hình thể như thế, đều là phần cổ cao gầy, tứ chi thon dài, thân thể cân xứng ngựa tốt. Xuất mồ hôi lúc, nhan sắc cũng biết biến càng thêm tiên diễm. Nhất là đỏ thẫm sắc hoặc màu nâu cọp lông ngựa, xuất mồ hôi bố cục bộ nhan sắc sẽ có vẻ càng thêm tiên diễm, làm cho người ta cảm thấy chảy máu ảo giác. Không bao lâu, Hỗ Tam Nương, Hoa Tiểu Muội liền riêng phần mình chọn tốt. Hoàng Phủ Đoan thì chỉ huy ngựa quan đem hai người điều tốt con ngựa từ chuồng ngựa bên trong dắt đi ra, phân biệt giao cho hai người. Hỗ Tam Nương chọn lựa một thất màu đỏ nâu bà mã, Hoa Tiểu Muội thì chọn lựa một thất màu vàng nhạt. Ngoại trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, còn lại đều giống nhau như lúc. Phối tốt tiến ngựa, đinh ngựa tốt trưởng, hai người liền dắt ngựa nhì vui vẻ đi theo Vương Luân rời đi nông trường. Thời gian thấm thoát, như là thời gian qua nhanh. Đảo mắt chính là trung tuần tháng 2. Lại một lần nuôi thả heo tử, cá con sau, Vương Luân rốt cục thu vào Sử Văn Cung bọn người từ Liêu địa trở về tin tức. Phát động Lương Sơn đám người chuẩn bị đón tiếp nghi thức 3 ngày sau, mấy chục chiếc thuyền tự Hoàng Hà chậm rãi lái vào Lương Sơn bên nước. Nguyễn Tiểu Ngũ xuất lĩnh lấy thủy quân bảo hộ ở đội tàu phía trước, hai bên phá vỡ mặt nước, trực tiếp hướng Kim Sa Than bến tàu lái tới. Vương Luân thì dẫn Tiểu Đạo Thành, Lỗ Đạt, Sử Tiến, Hỗ Tam Nương chở một đám đầu lĩnh đứng tại bên bờ nghênh đón. Nổi trống thổi sáo, số kéo xe ngựa đem trở về Sử Văn Cung các đầu lĩnh nên tới Phụng Thiên Điện. Bên trong Phụng Thiên Điện đã bày xong đón tiếp tiệc rượu, một đám đầu lĩnh tại thân vệ an bài xuống, phiến vòng cũng dường như ngồi xuống. Sử Văn Cung, Tưởng Kính, Công Tôn Thắng, Lâm Sùng, Viên Lãng, Lưu Văn Trung, Mi Sinh, Dương Lâm, Thời Thiên, Mã Lân Trường, Thuận chờ tiến về Liêu Địa cần trở về Lương Sơn hảo hán không thiếu một cái. Đám người mới vừa ngồi vững, Tưởng Kính liền đứng dậy giới thiệu nói, "Ca ca, đây chính là tại Báo Độc Sơn vào rừng làm cướp Bạn Sơn Lực Sĩ Đường Vân, Hám Sơn Lực Sĩ Văn Trọng Dung cùng Di Sơn Lực Sĩ Thôi Giã ba vị hảo hán. Ba vị huynh đệ biết được ta Lương Sơn muốn đi Liêu Địa cướp bóc tiền cống hàng năm, không nói hai lời liền buổi tiếp Mi Sinh huynh đệ đi Liêu Địa. Lần này có thể thuận lợi từ Liêu quân trong tay đoạt được tiền cống hàng năm, ba vị này huynh đệ thế nhưng là ra rất đại lực." Đường Vân ba người cũng đứng dậy, từng cái bái kiến Vương Luân. Vương Luân đương nhiên sẽ không lãnh đạm, bưng bát rượu liền đáp lên nói, "Kẻ hèn trước đó liền thường xuyên nghe nói ba vị huynh đệ tên uy, hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư truyền. Ba vị huynh đệ không sợ Liêu quân hung danh, có gan cùng ta Lương Sơn liên thủ, Vương Luân bội phục. Đến, uống rượu. Ba người thấy Vương Luân sắc mặt như thế ấm áp, trong miệng còn không ngừng tán dương chính mình, kích động sắc mặt đỏ bừng. Phát run hai tay bưng chén lên, hai lời không nhiều liền uống một hơi cạn sạch. Tốt. Bên trong Phụng Thiên Điện còn lại hảo hán thấy thế, nhao nhao lên tiếng gọi tốt. Bầu không khí trong nháy mắt nồng đậm lên. Vương Luân ra hiệu ba người sau khi ngồi xuống, tưởng kính đi đến một người khác bên cạnh, tiếp tục giới thiệu nói, ca ca, vị này chính là Kế Châu hai viện áp ngục kiêm hành hình quái tử, bệnh quan sách Dương Hùng. Cũng là Thạch Tú huynh đệ kết nghĩa, thời Thiên huynh đệ từng tại Kế Châu trong phủ an kiện cáo, cũng là Dương Hùng huynh đệ thi cứu, lúc này mới thoát thân. Lần này có thể thành công cướp bóc tiền cống hàng năm, nếu không phải Dương Hùng huynh đệ chỉ điểm dẫn đường, cũng không biết muốn tổn thất nhiều ít Lương Sơn huynh đệ. Lời khen tặng tựa như không cần tiền đồng dạng, không ngừng từ tưởng kính trong miệng mẹ ra. Có thể Vương Luân lại không chút nào cảm giác nói là giả. Bệnh quan sách Dương Hùng, mặc dù thanh danh không hiện, tính cách có chút nhu nhược, có thể một thân bản lĩnh, không thể so với Bính Mệnh Tam Lang Thạch Tú chính lệnh. Quan sách chính là quan vũ chi tử, bản lĩnh 10 phần cao minh, mà Dương Hùng biệt hiệu có cái quan sách có thể thấy được hắn võ nghệ không thể coi thường. Một tay pháp đao công phu chính là tại trên Lương Sơn, cũng ít có người có thể địch. Chỉ có điều vận mệnh cùng Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa có chút tương tự, đều bị mỹ mạo lao bà phản bội, đội nón xanh. Lần này đi theo Sử Văn Cung bọn người trở về, chẳng lẽ lại còn là không có thể tránh miễn rơi nguyên bản vận mệnh, trong cơn giận dữ giết thế tử. Vương Luân mặc dù hiếu kỳ gấp, nhưng cũng biết lúc này không thích hợp truy vấn, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Thạch Tú đi Đam La đảo, Quảng Huệ cũng chạy tới Thiểm Tây, Vương Luân đang lo không có đối luyện nhân tuyển đâu, Dương Hùng tới không phải là thời điểm. Đến mức Hỗ Tam Nương, sao có thể hàng ngày bung ra đối luyện? Vạn nhất làm bị thương, Vương Luân không được đau lòng. Bởi vậy, Vương Luân nhiệt tình vẫn như cũ không giảm, lôi kéo Dương Hùng lại bưng lên bát rượu. Dương Hùng vẻ mặt không thấy đổi phế, cũng không từ chối, bưng chén lên liền uống. Chờ giới thiệu qua Dương Hùng cho đám người nhận biết sau, tưởng kính liền không còn giới thiệu. Rất rõ ràng, lại không một tên hảo hán đáng giá tự mình giới thiệu. Vương Luân cũng không ngoài ý muốn, bốn người này đến đây tin tức, Vương Luân này đã biết được. Đường Bân ba người lần này cũng là cố ý gia nhập Lương Sơn, lúc này mới sẽ theo Sử Văn Cung bọn người đến đây Lương Sơn, bái kiến Vương Luân. Chỉ là ba người tạm thời không muốn bị quản chế tại người, muốn làm cái cùng loại Mang Đặng Sơn, Đào Hoa Sơn loại này phân trại, mặc dù nghe lệnh Vương Luân, nhưng lại muốn độc lập ra ngoài. Tưởng kính mấy người cũng không có trực tiếp đáp ứng đến, chỉ nói cần trở lại Lương Sơn, từ Vương Luân tự mình làm chủ. Chương 394, thắng lợi trở về hạ chương 394, thắng lợi trở về hạ đám người nâng ly cả chén, ồn ào náo động, có thể thấy được tiệc đón tiếp bầu không khí có nhiều nhiệt liệt. Vương Luân nhìn quanh tả hữu, tiến về Liêu địa trước, Sử Văn Cung bọn người cái nào không phải nét mặt hường hào, tinh thần phấn chấn. Ngoại trừ Lâm Sung loại này ra cảnh giàu có hảo hán, đa số hảo hán lên Lương Sơn sau ăn ngon, ngủ được ngon, cũng không thiếu thao luyện, từng cái nuôi phiêu phì thể trắng. Có thể lần này rời đi 2 tháng trở về sau, cái nào hảo hán khí sắc không thay đổi trên lệnh. Trên mặt gian nan vất vả tự không cần phải nói, gương mặt đều gầy có thể trông thấy xương cốt. Sắc mặt vàng như nến, tinh thần cũng có chút hề bại. Ngay cả Sử Văn Cung, Lâm Sung, Mi Sinh bực này cao thủ đều không ngoại lệ. Chỉ có cổ thượng Tào Thời Thiên, vốn là gầy bất lạc kỷ, bây giờ cũng nhìn không ra ăn bao lớn đau khổ. Có thể hàng ngày giấu ở trong khe núi, thóc gạo đều phải tỉnh lấy ăn, trong bụng có thể có chất béo mới là lạ. Bây giờ trông thấy bày ở trên bàn thịt cá, không thèm mới là lạ. Đây cũng là Vương Luân không đề cập tới một câu cướp bóc thu hoạch nguyên nhân. Thứ nhất, Vương Luân đã tử tưởng tính sớm phái người đưa về trong phong thư có hiểu biết. Lại đến đi chính là một khi nói lên, khẳng định cùng Lao Thái Thái vài cuốn chân đồng dạng, vừa dài vừa thối, không dừng được. Đến lúc đó đồ ăn đều lạnh, ảnh hưởng tâm tình mọi người. Bên ngoài xuất trình, khổ cực bị liên lụy, về đến nhà liền miệng cơm nóng đều không kịp ăn, không tưởng nổi đi. Có thể kinh ăn. Chư vị huynh đệ, ngày hôm nay ăn ngon uống ngon, gian phòng đã cho đoàn người chuẩn bị xong. Ăn mệt mỏi uống vây lại liền nghỉ ngơi. Nếu là một mực không mệt, ta liền bồi chư vị huynh đệ uống đến ngày mai. Vương Luân trở lại chủ tọa, bưng chén lên giá hiệu đám người uống cạn hưng. Dương Lâm cái thứ nhất phụ họa, bưng bát rượu nói, ca ca nói hay lắm. Lần này tiến về Liêu địa, trong bụng đều không có chất béo. Ngày hôm nay nhất định phải ăn ngon uống ngon. Đúng, ăn ngon uống ngon. Không phải không thể uống cái tận hứng. Một mực uống đến bình minh. Trở lại sơn trại tâm mới rơi xuống, bên ngoài ra ngoài rượu cũng không dám uống nhiều. Chính là sợ uống say lầm sự tỉnh. Ta ngày hôm nay cần phải uống thật sảng khoái. Bên trong Phụng Thiên Điện, một đám hảo hán nhao nhao lên tiếng hô hào, vẻ mặt một cái so một cái kích động. Tất cả đều nhìn về phía Vương Luân, đứng dậy bưng chén lên. Cạn. Vương Luân dứt lời, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Còn lại đám người thấy thế, đồng dạng là gọn gàng mà linh hoạt, uống cạn trong chén rượu. Sau khi ngồi xuống, Vương Luân vung vẩy búa kẹp miệng đồ ăn để vào trong miệng nhấm ướt, phất tay ra hiệu đại gia hỏa bung ra ăn, không cần câu thúc. Sử Văn Cung mấy người cũng biết Vương Luân tính tình, thoải mái liền lang thông hổ nuốt lên. Nhất là Viên Lãng, Liễu Văn Trung, Mi Sinh mấy người, càng là nắm lên một con dê chân, miệng lớn mở gặm. Thời Thiên càng là hai tay dâng nửa cái đầu heo, há to mồm liền đem mũi heo cắn rơi. Bên phải Dương Hùng nhìn thấy Thời Thiên tướng ăn, đồng dạng há to miệng, chẳng qua là bị kinh hãi. Hắn cũng nhận biết Thời Thiên rất nhiều năm, biết Thời Thiên thường xuyên trộm đạo, sẽ không nói bụng, nhưng bây giờ, người không thể xem bề ngoài a. Đều là hào phóng thu kịch hảo hán, ăn lên rượu đến há có thể không la lên. Náo nhiệt tiếng gào một mực duy trì liên tục tới sau nửa đêm, mới dần dần dừng lại. Vương Luân không có hoàn toàn say, nhưng cũng mắt say lờ đờ mông lung. Nếu không phải một mực khắc chế, chỉ sợ sớm đã say bất tỉnh nhân sự. Chỉ nhớ rõ uống đến cuối cùng, bên trong Phụng Thiên Điện đã say ngã một mảng lớn, tiếng lẩm bẩm liên tục không ngừng. cố nén bối rối, dặn dò Trương Hưng chờ thân vệ đem rất nhiều hảo hán nhấc đi gian phòng nghỉ ngơi sau, liền tại Hỗ Tam Nương nâng đỡ trở lại gian phòng của mình, nhắm mắt lại đã ngủ mê man. Vương Luân rượu phẩm từ trước đến nay đều tốt, một khi uống say, cũng không nhao nhao cũng không náo, ngã đầu liền ngủ. Ngày kế tiếp sau khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu u ám, cổ họng khô câm. Uống chén hoa tiểu muội tự mình nấu canh giải rượu, lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Sau đó càng là tự mình phân phó nhà bếp nhiều nhịn chút canh giải rượu, an bài thân vệ phân biệt cho chư vị hảo hán đưa đi, kéo một đợt trung thành. Đi vào trước trại võ đài luyện tập đao pháp lúc, vẫn như cũ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, tay chân run ra. Nếu không phải lo lắng ngày nào bị người giết chết, mất mạng, Vương Luân thật muốn nằm lại trên giường ngủ tiếp lớn cảm giác. Cũng may mấy lần đao pháp rèn luyện xuống tới, cả người đều chậm lại. Lại buông lịch một lát kích pháp, thẳng đến toàn thân đổ mồ hôi, lúc này mới thần thanh khí sảng bắt đầu rửa mặt. Sau buổi cơm trưa, rất nhiều hảo hán cũng đều một lần nữa lên tinh thần. Hôm qua là đón tiếp, hôm nay coi như đến thành công. Nghị chính sảnh bên trong, tràn đầy đường đường ngồi trên dưới 100 người. Bây giờ tại Lương Sơn đóng giữ các đội chủ phó tướng lĩnh, cung phụng, quân sư trở trong sơn trại cao tầng, một cái cũng không thiếu. Ngay cả học đường Tôn Hằng Tôn giáo sư, y quán An đạo toàn, đội sản xuất Lý Hắc Tử, nông trường Hoàng Phụ Đoan, tiệm thợ rèn Thang Long, hỏa khí cục Lăng Trấn, bộ nghiên cứu Hoa Tiểu Muội bọn người, cũng tất cả đều bị triệu tập đến đây. Giá trị 560 vạn lượng bạch ngân mua bán, chính là đối Lương Sơn tới nói, cũng là một khoản tiền lớn. Đáng ra Vương Luân như vậy long trọng đối đãi. Tưởng Kính xem như lần này tiến về Liêu địa cướp bóc tiền cống hàng năm quân sư, việc nhân đức không nhường ai đứng ra, giảng thuật lên lần xuất chinh này thu hoạch. Ca ca, chư vị huynh đệ, lần này thu hoạch ta đều đã chỉnh lý thành sách, hiện tại ta hướng đại gia từng cái báo cáo. Đầu tiên là tiền bạc, đồng tệ thêm bạch ngân tổng cộng 35.6547 sâu, trong đó bạch ngân liền có 324.000 nhiều hai, còn sót lại đều là đồng tiền. Tấm lụa 200.000 thớt, đều là tốt nhất tấm lụa, cũng là một thớt không ít, tất cả đều trở về sơn trại. Kim châu ngân khí tổng cộng có 6 dương, giá trị cũng có mấy chục ngàn sâu tiền. Tranh chữ, phỉ thúy, chân châu trang sức chờ tổng cộng 4 dương, giá trị đồng dạng không ít. Chiến mã 732 thớt, dê bò cũng có hơn 100. Giáp trụ, quân khí hơn ngàn, tù binh đều bị Tôn An huynh đệ mang đến Đam La đảo. Mặt khác, hơn 700 con chiến mã cũng bị Tôn An huynh đệ mang đi. Nói đến chỗ này, Tưởng Kính nhìn về phía Vương Luân. Thấy Vương Luân gật đầu cho biết là hiểu sau, lúc này mới tiếp tục nói, lần xuất chinh này, ta Lương Sơn huynh đệ trung thương vòng 89 người. Trong đó bởi vì khó chịu trên biển đi thuyền, bị bệnh bất trị bỏ mình người, 7 người. Lập công giết địch người cũng toàn bộ ghi lại trong sách, 10 ngày sau, sơn trại sẽ ở Kim Sa Than cử hành khen thưởng đại hội. Tính cả năm ngoái khen thưởng, cùng nhau phát hạ đi. Chờ Tưởng Kính nói xong, Vương Luân đứng lên nói, chư vị huynh đệ, cái này 89 tên thương vong Lương Sơn huynh đệ, tiền trợ cấp sơn trại sẽ một phần không thiếu phát hạ đi. Nếu có thân nhân tại, chắc chắn phát tới bọn hắn thân nhân trong tay. Nếu là một thân một mình, tiền trợ cấp liền sẽ quên tặng dưỡng tế viện, dùng cho nuôi tế bất lực sinh hoạt già yếu tàn tật. Ta Lương Sơn dưỡng tế viện bên trong, hiện tại tổng cộng có lão nhân 7 tên, tàn tật 36, trẻ con 137. Con cái của bọn hắn, phụ mẫu, thậm chí chính bọn hắn đều vì ta Lương Sơn lập qua công, nhận qua mệt mỏi. Bây giờ không thể mình làm mình hưởng, ta Lương Sơn liền có tế nuôi trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ta Vương Luân tuyệt sẽ không nhường Lương Sơn huynh đệ chảy máu lại rơi lệ. Vương Luân vừa dứt lời, nguyên bản ngồi chúng hảo hán liền nhao nhao đứng dậy hô, ca ca nói hay lắm. Các huynh đệ chính là chết, cũng không tiếc. Đúng. Ta Lương Sơn đều là cấp phú tế bẩn, thay trời hành đạo hảo hán, tuyệt không thể nhường hy sinh huynh đệ chết cũng không yên ổn. Ca ca nói đúng. Ta trong đội có 2 người, liền không có thân nhân tại thế, ta đồng ý đem tiền trợ cấp quyên tặng tới dưỡng tế viện. Ta cũng đồng ý. Chương 395, khát máu lý quỷ chương 395, khát máu lý quỷ Vương Luân đứng thẳng tự tọa, thấy một đám đầu lĩnh lên tiếng duy trì, không khỏi âm thầm cảm khái nói đức đại đồng ý lực. Nghị chính sảnh bên trong rất nhiều hào hán, tùy tiện lôi ra tới một cái mặc kệ, đều có bản lĩnh chiếm núi làm vua, hai hỏa một phương. Có thể tụ ở chỗ này, bị Vương Luân mấy câu liền kích động nhiệt huyết sôi trào. Tư tưởng khống chế, xưa nay đều là im hơi lặng tiếng. Lại so sử dụng thủ đoạn, càng được lòng người. Chư vị huynh đệ đều là tốt, không ngã ta Lương Sơn hảo hán uy danh. Đã chúng huynh đệ đều đồng ý, như vậy việc này biến định ra. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần là ta Lương Sơn huynh đệ thương vong, không người nhà có thể cấp cho tiền trợ cấp, hết thảy quyên tặng đến dưỡng tế viện. Vương Luân cảm xúc kích động lên, thanh âm cũng theo đó cất cao, ta muốn ta Lương Sơn, lao có chỗ dưỡng, ấu có chỗ giáo, bẩn có chỗ theo, khó có trợ giúp, kẻ đóa bữa cô đơn phế tật người đều có nuôi. Chỉ cần là ta Lương Sơn huynh đệ thân nhân, Lương Sơn liền sẽ không bỏ mặc kệ. Lời này vừa nói ra, nghị chính sảnh bên trong chúng hảo hán càng là cảm xúc bành trướng, gieo họ vào tước. Ai cũng cam đoan không được chính mình không có gì bất ngờ xảy ra, nhất là Nguyễn Tiểu Ngũ những này kết hôn sinh con hán tử, càng là kích động hai mắt xích hồng. Nghe được Vương Luân cái này chém đinh chặt sắt tự mình cam đoan, kia một tia lo lắng cũng bị không hề để tâm. Nguyễn đi theo Vương Luân ca ca, xông pha khói lửa, không chối từ. Nguyễn đi theo Vương Luân ca ca, xông pha khói lửa, không chối từ. Nguyễn đi theo Vương Luân ca ca, xông pha khói lửa, không chối từ. Đỗ Thiên, Tống Vạn cùng một chỗ đầu, còn lại chúng hảo hán cũng kịp phản ứng. Nhao nhao quỳ xuống đất lập xuống lời thề, quyết chí thề không đổi. Vương Luân thấy thế, vội vàng đi xuống thủ tọa, rồi ra hai tay đem mọi người từng cái đỡ dậy nói, chư vị huynh đệ làm gì như thế? Ta cùng chư vị huynh đệ tình như thủ túc, nghĩa khí tương hợp. Chẳng lẽ lại ta Vương Luân ngày nào bất hạnh xảy ra bất chắc, chư vị huynh đệ cũng sẽ không thân xuất viện thủ giúp đỡ người nhà của ta hậu bối? Chúng ta tổng hợp Lương Sơn, nghĩa khí làm đầu, không phải là vì cấp phú tế bẩn. Thầy trời hành đạo. mau mau lên, gây sát Vương Luân vậy. Thật lâu, ổn định lại chúng hảo hán cảm xúc sau, Vương Luân mới tiếp tục nói, tiền trợ cấp sự tình liền dừng ở đây, tiếp xuống ta thương nghị năm ngoái cuối năm khen thưởng cùng lần này thành công cướp bóc tiền cống hàng năm sự tình. Năm này cuối cùng khen thưởng, vốn nên tại năm trước liền cử hành, có thể bởi vì Sử Văn Cung, Lâm Sung chờ chúng huynh đệ tiến về Liêu Địa, liền một mực kéo dài đến nay. Bây giờ chư vị huynh đệ bình yên trở về, khen thưởng đại hội liền nên đưa vào danh sách quan trọng. Vì không nhọc tài bị liên lụy, ta cảm thấy nên đem cuối năm khen thưởng đại hội cùng lần này tiền cống hàng năm khánh công đại hội đặt chung một chỗ. Chư vị huynh đệ cho rằng như thế nào? Tưởng Kính Thân làm quân sư, cái thứ nhất lên tiếng phụ hòa nói, ca ca nói đúng, đặt chung một chỗ tốt nhất, cũng càng náo nhiệt chút. Sử Văn Cung, Lâm Sung, Lỗ Chí Thâm mấy người cũng cảm thấy đặt chung một chỗ tốt hơn, gật đầu đáp ứng. Khả năng có cái đường hảo hán muốn hưởng thụ hai lần làm náo động cơ hội, nhưng thấy đa số hảo hán đều phù hợp, cũng không người lên tiếng đưa ra ý kiến phản đối, đành phải vân vân liên thanh. Cũng không phải tâm nhãn xấu, đều vào rừng làm cướp, cái nào không muốn chính mình làm náo động. Vương Luân nhìn xem gấp vào đầu bức thai Sử Tiến, mỉm cười nói, kia ta liền thường nghĩ ra cái điều lệ, làm như thế nào khen thưởng nhiều ít. Vương Luân triệu tập chư hảo hán tại Lương Sơn thương nghị khen thưởng sự tình lúc, ở xa mấy ngàn dặm hải ngoại, Đỗ Huyệt đang xuất lĩnh một đám Lương Sơn binh mã leo lên Cao Ly quốc cảnh. Cao Ly dám phái binh tới tiền đánh, Đỗ Huyệt há có thể không phản công trở về. Tại Ly Tuấn, Võ Tòng, Lưu Đường xuất lĩnh lấy mấy chiếc cỡ lớn thuyền buồm cổ cùng 3000 thủy thủ đi vào Đam La đảo sau, Đỗ Huyệt liền dẫn một đám Lương Sơn binh mã dọc theo Cao Ly đường ven biển cướp bóc qua 3 lần. Lần này đợi đến Hồ Duyên trước, Tôn An, Dương Chí, Phiền Thụy, Trư Hành, Nguyễn Tiểu Thất xuất lĩnh lấy trợ giúp mà đến mấy ngàn Lương Sơn binh mã lúc, Đỗ Huyệt càng là hưng phấn lên. Đầu tiên là đối toàn bộ Đam La đảo tới trận đánh tan, chỉ cần gặp phải phản kháng, hết thảy chạm thảo trừ căn. Thủ đoạn cực kỳ máu tanh tàn bạo. Nhất là Hát Toàn Phong Lý Quỷ, đi vào Đam La đảo sau quả thực như là thoát cương ngựa hoang, càng giết càng hăng. Hai thanh dịu to bản đều bị máu tươi nhuộm phát hắc, ngay cả cán búa đều không ngoại lệ. Hoàn toàn trấn áp trưởng khống Đam La đảo sau, vẹn vẹn chỉnh đốn 3 ngày, Đỗ Huyệt liền lựa chọn lần nữa xuất đội cướp bóc Cao Ly quốc cảnh. Thanh nhãn hổ Lý Vân, phó tướng triều cái xuất lĩnh 3000 binh mã trấn thủ Đam La đảo, cẩm y liễu vệ 100000 hộ thạch tú lĩnh 600 cẩm y liễu vệ phụ trợ. Còn lại binh mã thì chia làm 3 đội, từ tây, nam, bắc 3 cái phương vị đồng thời xâm chiếm Cao Ly. Chính nam là chủ tướng Đỗ Huyệt, phó tướng Tạm Đồng Mỹ, Lý Quỷ, Nguyễn Tiểu Nhị, lĩnh 5000 binh mã. Phía tây chủ tướng Hồ Duyên trước, phó tướng Trương Hành, Bành Dĩ, đồng dạng lĩnh 5000 binh mã. Mặt phía bắc chủ tướng là Tôn An, phó tướng Dương Chí, Nguyễn Tiểu Thất, xuất 5000 binh mã. Cũng là trước đó Cao Ly binh mã đến đây chính phạt, mang đến đông đảo thuyền, tăng thêm Lý Tuấn, Hồ Duyên trước bọn người lại mang đến mấy chục chiếc thuyền lớn. Nếu không mong muốn đem hơn 1.5 vạn binh mã đồng thời vận đến biển bờ bên kia, thật đúng là làm không được. Lúc này, Lý Quy đứng sừng sững ở bãi cát, tóc đỏ như mùa tung hòa diễm, quanh thân tản ra bừng bừng sát khí, tựa như từ luyện ngục leo ra ác ma. Giết, giết, giết. Lý Quy giọng nói như trung đồng, gầm thét vung vẩy lên kia đối dịu to bản. Hàng quang thời gian lập lòe, liền giơ tay búa xuống, ném bay hai tên lấy giáp Cao Ly binh sĩ. Bên cạnh, máu tươi vẩy ra. Tại đen nhánh trên mặt bắn tung tóe đóa đóa huyết hoa, hòa với mồ hôi, trôi thành từng đạo đỏ thắm dòng nhỏ. Theo giáp trụ chạy tới dưới chân. Có thể Lý Quỷ lại không quan tâm, mang theo bảo húc như mánh hổ chụp mồi giống như xông vào trận địa địch. Dịu to bản trên dưới tung bay, chỗ đến, huyết nục văng tung tóe. Một tên Cao Ly binh sĩ mắt thấy không cách nào đào thoát, quay người nâng mâu đâm tới. Lý Quỷ thân hình chưa đình chỉ, cánh tay trái đột nhiên kẹp lấy trường mâu, tay phải dịu to bản thuận thế bung lên. Răng rác một tiếng, kia Cao Ly binh sĩ liền người mang mâu bị đánh thành hai đoạn, nội tạng huyết thủy rơi đầy đất. Bảo húc cũng không chút thua kém, đi theo Lý Quỷ bên cạnh, xách theo tang môn kiếm bản rộng, giết cái long trời lở đất. Sớm nghe nói kia Hát Toàn Phong Lý Quỷ giết lên người đến, càng giết càng hung, hôm nay gặp mặt quả thật là sát tinh hàng thế. Nơi xa trên đỉnh núi, Hôn Thế Ma Vương Phiền Thụy cũng không nhịn được liễu lưới. Vốn đang cho là mình theo đội đến đây, cần thi pháp gọi gió che đậy Cao Ly binh sĩ ánh mắt, không ngờ rằng chính mình cũng không có động thủ, liền bị Lý Quỷ, Bảo Húc mang theo 500 nhân mã, đem hơn ngàn Cao Ly binh sĩ giết cái người ngã ngửa đổ. Phiền Cung phục lại là không biết, kia Thiết Nưu từ trước đến nay tới Đam La đảo, chết tại hai lưới búa dưới vong hồn, không có 1000 cũng có 800. Giết lên địch đến, căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi. Cái gì gọi là mệt mỏi? Đỗ Huyệt cưỡi một thất màu đen han huyết bả mã, trong tay xách theo một cây trượng bát xà mâu, đã làm tốt chặn đường chuẩn bị. Lý Quỷ cũng không phụ nhìn, điên cuồng tàn sát hạng, Cao Ly binh sĩ phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Binh sĩ bắt đầu bốn phía chạy trốn. Tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ xen lẫn một mảnh. Lý Quỷ sao có thể nghe hiểu Cao Ly lời nói, chính là có thể nghe hiểu, lúc này cũng giết đỏ cả mắt, sao lại dừng lại? Đối quỷ xuống đất đầu hàng binh sĩ đều là nghiêm phụ chặt xuống, chỉ cần tại phía trước trong tầm mắt, không có một cái có thể tránh qua. Một đũa chặt xuống một cái đầu, giống đá bóng giống như đem đầu lâu đá hướng về phía trước chạy trốn binh sĩ bên trong, dọa đến Cao Ly binh sĩ linh hồn đều bốc lên. Giết! Đỗ Huyệt mắt thấy thời cơ chín muồi, lúc này thuốc ngựa xông ra. Mấy trăm kỵ binh đi theo phía sau, xa xa liền kéo ra, đối với chạy trốn Cao Ly binh sĩ vây quanh đi qua. Phiên Thụy thấy thế, lập tức chỉ thấy cầm lên bảo kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, tiếp tục cũng nói, tận. Lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía, cắt bay đá chạy, đất trời tối tăm, nhật nguyệt vô quang. Nguyên bản chạy trốn Cao Ly binh sĩ chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, lập tức như là con rồi không đầu, không có phương hướng. Trong lòng kinh hãi lúc, liền nhận Đỗ Huyệt xuất lĩnh đuổi theo kỵ binh chém giết, mất mạng. Chương 396, Kaka nói tới há có thể là giả. Chương 396, Kaka nói tới há có thể là giả. Tạm đồng Mỹ mang theo 2000 bộ binh từ Lý Quỳ chém giết mở bãi cát, vừa ép tới. Phụ trách vận chuyển thủy quân đầu lĩnh Nguyễn Tiểu Nhị an bài tốt nhân thủ trấn giữ thuyền buồm cổ sau, cũng xách theo một cây liệu diệp thương xuất lĩnh mấy trăm thủy quân vọt lên bờ bên cạnh đến. Bên cạnh sông liền cao giọng quát, không chết bổ thêm một đao, vơ vét sạch sẽ, một mảnh vải đều không cần lưu lại. Nguyễn Nhị ca, phiền cung phụng thi pháp khốn chủ cao ly binh mã, ta sông đi lên đoạn. Vòng đây hội bình a. Xích Tu Long Phí bảo đuổi tới Nguyễn Tiểu Nhị bên người, chỉ vào nơi xa chiến trường hỗn loạn. Nguyễn Tiểu Nhị vẻ mặt đau khổ, nôn nặng nói, đỗ đầu lĩnh an bài ta thủy quân quét dọn chiến trường, tự có lo nghĩ của hắn, ta lung tung sông vào sợ rằng sẽ xáo trộn kế hoạch. Dứt lời, lớn tiếng quát khiến mấy trăm thủy quân cẩn thận kiểm tra, chớ có chủ quan bị giả chết cao ly binh mã tập kích bất ngờ. Mấy trăm thủy quân nhóm mở sau trùng trùng điệp, cẩn thận quét dọn chiến trường, mặc kệ chết hay không thấu, đều sẽ nâng cao trường thường trường mâu đâm hơn mấy lần, bảo đảm không có động tĩnh mới có thể tiến lên mơ vét, nổ quần áo giáp trụ. Tiếp lấy, phân loại chất đống, đưa đến trên thuyền. Nguyễn Tiểu Nhị kéo lấy liệu diệp thương, dẫn một đội thân vệ không ngừng liếc nhìn quét dọn chiến trường thủy quân. Một khi phát hiện có người tư tàng chiến lợi phẩm, chính là một trận đánh đập giáo huấn, quy củ nhất định phải dựng lên. Thủ đoạn đã cường ngạnh hơn, còn phải giảng thuật quân pháp. Dạy mãi không sửa người, trực tiếp giết gà dọa khỉ. Nguyễn Nhị ca, lần sau có thể hay không cùng Đỗ đầu lĩnh nói một chút, luôn luôn nhường ta phụ trách thanh lý chiến trường, còn thế nào lập công đi? Quyền Mao Hổ nghe Vân nhặt lên một thanh trường đao nhảm chán sẵn cái đao hoa sau, tiến đến Nguyễn Tiểu Nhị bên người thở dài nói, ta cũng nghĩ, nhưng mà ai biết những này cao ly binh như thế không khỏi đánh, liền thế Châu phủ Hương binh cũng không sánh bằng. Nguyễn Tiểu Nhị nhổ một ngụm, bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyễn Nhị ca, Đỗ đầu lĩnh trước mấy ngày không phải nói muốn bắt đầu dò xét uy quốc, đến lúc đó ta thủy quân có phải hay không liền có thể làm tiên phong? Phí Bảo nghe được hai người nói chuyện, cũng đụng lên tới hỏi. Phí Bảo thông minh lại rất tinh mắt, từ lúc gia nhập Lương Sơn đi vào Đam La đạo sau, liền biết Vương Luân tính toán quá lớn. Đại Tống triều đình mặc dù mục nát đã lâu, trong thiên hạ đạo phỉ nổi lên bốn phía, đỉnh núi san sát. Nhưng lấy Đại Tống triều đình nội tình, khí hậu hiển nhiên nhất thời chưa hết. Súng bắn chim đầu đàn, Vương Luân tránh đi Đại Tống triều, tại hải ngoại mở mới chiến trường, hiển nhiên là có đại mưu lược. Chủ yếu nhất là đi vào Đam La đạo sau, Phí Bảo mới phát hiện Lương Sơn binh mã sức chiến đấu quả thực mạnh đáng sợ. Nhất là bị Vương Luân bổ nhiệm Đam La đạo chủ tướng Đỗ Huyệt, đoạn trước thời gian Cao Ly quốc điều động binh mã qua biển muốn đoạt về Đam La, Đỗ Huyệt một cây trượng bắt trường mâu nơi tay, mạnh mẽ giết trên dưới 100 người. Trừ ngoài ra, Lý Quỷ, Bảo Húc, Tạm Đồng Mỹ, Lý Vân, Triều Cái, Thạch Tú cùng trước mắt Nguyễn Tiểu Nhị, cũng đều là nhất đẳng hảo hán. Làm người nghĩa khí, võ nghệ cường hành, dưới trướng binh mã kỷ luật nghiêm minh, hung hãn không sợ chết, làm một cái binh hùng tướng mạnh. Phí Bảo vốn còn muốn chọn cái thời gian thoát ly Lương Sơn, có thể theo tiếp xúc thời gian càng ngày càng lâu, Phí Bảo ngược lại sinh ra lập xuống công lao, tại Lương Sơn đứng vững góp chân ý nghĩ. Ngày bình thường trong lúc vô tình tìm hiểu, cũng làm cho Phí Bảo đối Lương Sơn có cực sâu hiểu rõ. Theo thanh nhãn hổ Lý Vân lời giải thích chính là, Lương Sơn bên trên thắng qua hắn người tối thiểu trên trăm, thật muốn bàn về đến hắn đều không có chỗ xếp hạng. Lý Vân trên lại sao? Tại Phí Bảo xem ra, không chỉ có không kém, còn rất mạnh. Như vậy hảo hắn đều không có chỗ xếp hạng, Phí Bảo có thể không đội sao? Ta cũng nghĩ như vậy. Đây đã là ta lần thứ tư đến Cao Ly cảnh nội, lần này Đỗ đầu lĩnh có thể nói, cấp đồ vật không chứa đầy thuyền biển liền không quay về. Đỗ đầu lĩnh không phải nói Cao Ly lại phái binh đến đây đóng giữ sao? Tạm thời tránh đi danh tiếng, đem bọn hắn gạt sang một bên. Ta khẳng định không thể nhàn rỗi, đương nhiên muốn đi uy quốc đảo Ngân Sơn. Nguyễn Tiểu Nhị nhìn phía xa bị vây lên rào sát Cao Ly binh sĩ, Học Vương Luân sờ lên cái cằm, như là thật phân tích nói. Phí Bảo thế nhưng là biết Nguyễn Tiểu Nhị tại Lương Sơn địa vị, lúc này cái nào vẫn không rõ chính mình cơ hội lập công đang ở trước mắt, vui vẻ nói, liền biết Nguyễn Nhị ca lợi hại. Đến lúc đó có thể ngàn bạn muốn cho ta thủy quân tranh thủ tới làm quân tiên phong cơ hội. Nghe Vân cũng tinh thần tỉnh táo, kích động nói, chính là mỗi lần đều là kỵ binh, bộ binh làm náo động, cho dù tới lượt tới ta thủy quân, ngay cả Nguyễn Tiểu Nhị thân vệ cũng sẽ ánh mắt dừng lại ở Nguyễn Tiểu Nhị trên thân, chỉ cần có thể lập xuống đại công, khen thưởng còn có thể thiếu. Nguyễn Tiểu Nhị cũng kịp phản ứng chính mình nói lỡ miệng, ho nhẹ một tiếng che giấu nói, đi, trước đừng loạn truyền, chờ định ra đến lại nói. Nghe Vân cái nào có thể nhịn được, thiếu kỳ hỏi, Nguyễn Nhị ca, kia uy quốc thật sự có hai tòa ngân sơn? Quả thật là dùng bạc chất đống. Đương nhiên là thật. Vương Luân ca ca chính miệng nói há có thể là giả. Vương Luân ca ca thế nhưng là nói, kia hai tòa ngân sơn đảo đều đảo không hết. Nguyễn Tiểu Nhị một mặt chắc chắn, tự nhận biết Vương Luân sau, Nguyễn Tiểu Nhị còn chưa bao giờ thấy qua một lần. Cho dù là một lần, Vương Luân nói ra miệng lại chưa từng thực hiện sự tình. Bàn luận cái cân điểm bằng bạc, dị dạng xuyên lụa gấm, thành vò uống rượu, ăn miếng thịt to, mời chính mình ba huynh đệ nhập bọn lúc nói lời, loại nào không có thực hiện. Nguyễn Nhị ca nói phải. Vương Luân ca ca bị người gọi là Bạch Y Lìa Tú Sĩ, có thần quỷ chim ưu, còn có bản lĩnh hết sức cao cường, khai thông Long Vương, sơn thần bản lĩnh, nhất định là sơn thần đem tin tức này nói cho Vương Luân ca ca. Phí Bảo trong lòng cũng không tin lắm, nhưng vì có thể lập xuống công lao, vẫn là lên tiếng phụ họa. Nguyễn Tiểu Nhị đối Vương Luân kia là 200% tín nhiệm, tin tưởng không nghi ngờ nói, Vương Luân ca ca nói có đó chính là có. Sớm một chút tìm được ngân sơn ta liền có thể nhanh chóng mở đảo, đến lúc đó chiêu binh mãi mã nói nói phát hiện chính mình còn nói lỡ miệng, đội bằng ngừng. Phí Bảo, Nghe Vân nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Xem ra lần này trở về, ta đến chuẩn bị cẩn thận, mau chóng tiến về Uy Quốc mới là. Phí Bảo nhìn về phía Nguyễn Tiểu Nhị, ngữ khí vô cùng kiên định. Nguyễn Tiểu Nhị gật gật đầu, thúc giục lên thủy quân tăng tốc quét dọn chiến trường tốc độ. Phí Bảo, Nghe Vân hai người cũng hành động, riêng phần mình chỉ huy dưới trướng thủy quân bắt đầu vận chuyển chiến lợi phẩm. Xa xa tiếng chém giết dần dần yếu bớt, cho đến biến mất. Cái này khôi giáp hảo hảo vững bận, mặc lên người uổng phí hết ta khí lực. Lý Quỳ hai mắt xích hồng, miệng lớn thở hổn hển, không có hình tượng chút nào giống như thẳng tắp nằm trên mặt đất. Bảo Húc chống tang môn kiếm bản rộng, lấy xuống bên hông ấm nước, từ ngực chút vào trong miệng. Nghe được Lý Quỳ phàn nàn sau lau miệng nói, Thiết Nưu ca ca còn nói mê sảng. Không mặc giáp trụ sao hộ tự thân chu toàn. Lý Quỳ phi phun ra một búng máu, đứng dậy đoạt lấy Bảo Húc ấm nước nói lầm bầm, ta da dày thịt béo, thế nào bảo hộ không được. Nếu không phải Vương Luân ca ca gọi ta xuyên, ta mới không mặc. Dứt lời, liền giơ lên ấm nước hướng chính mình trong miệng tưới. Bẹp bẹp uống rất là thoải mái. Nuốt từng ngụm lớn mấy lần mới dừng lại nói, vẫn là rượu này uống vào dễ chịu, đã giải khát lại nâng cao tinh thần, một ngày không uống ta liền toàn thân không thoải mái. Bảo Húc đội vàng đoạt tới, lưu luyến không rời nhét bên trên nút gỗ, một lần nữa treo ở bên hông. Hẹp hỏi, ta trở về bồi ngươi một gò. Lý Quỳ trừng lớn hai mắt, bất mãn nói, Bảo Húc phản bác, ca ca thế nào không uống chính mình? Ngươi trong ngực không phải cũng cất giấu một bình? Lý Quỳ vội vàng bảo vệ giáp trụ, cười hắc hắc, ta sớm tại trên thuyền liền uống cạn sạch, đâu còn có. Chờ về đi, ta xin ngươi uống thật sảng khoái. Vừa nói vừa đưa tay duỗi lên, xóa đi dòng máu trên mặt. Chỉ là vết máu sớm đã dính đầy sợi dâu lại bao phủ khuôn mặt, nhìn qua giống vừa ăn sống một người, rất là kinh khủng. Chương 397, ba đường tụ hợp chương 397, ba đường tụ hợp là ống người nói láo. Bảo Húc đã bị lừa hai lần, lập tức phản bác, Thiết Nưu ca ca sẽ không còn nói trở lại Lương Sơn mời ta uống cạn hương a. Ở trên đảo một giọt rượu cũng bị mất. Ta. Hắc hắc, Lý Quỳ làm một cái xấu hổ nói không ra lời. Ta liền biết, kia hô duyên chức nguyên lai vẫn là triều đình đại tướng đâu, tới thời điểm sao liền không nhiều mang chút rượu ngon, mấy ngày liền uống cạn sạch. Ai bảo Húc nắm thật chặt nước gỗ, lập tức nói sang chuyện khác, sợ Lý Quỳ lại đoạt chính mình uống rượu. Triều đình đại tướng có làm được cái gì? Quan tâm tham tiền, sao có thể nghĩ đến lên cho ta mang rượu tới? Lý Quỳ đồng dạng bất mãn. Đến nhiều người như vậy làm cái gì? Còn không bằng mang nhiều chút rượu ngon, cho mình giải giải khát. Tiếp lấy vừa tiếp tục nói, đúng rồi. Qua ít ngày đội tàu muốn về Lương Sơn, ta đã cùng Đỗ Đầu Lĩnh nói xong muốn đi theo đội tàu trở về, ngươi đến lúc đó có theo hay không ta trở về? Về Lương Sơn. Thiết Nưu ca ca đi cái nào ta liền theo đi chỗ nào? Bảo Húc không chút nghĩ ngợi nói. Lý Quỳ tính tình sảng khoái, thẳng tới thẳng lui, vẫn là cái tốt nghĩa khí hán tử. Càng là trại chủ Vương Luân thân tín tâm phúc, chính mình lúc ấy cũng là bị lôi kéo tới Lương Sơn, không cùng Lý Quỳ lăn lộn chẳng lẽ lại cùng hô duyên trước à? Tốt, ta liền biết ngươi sẽ cùng ta trở về. Lý Quỳ mở miệng cười ha hả, có Bảo Húc cùng đi, mênh mông vô bờ trên đại dương bao la coi như không thể nhạt. Xuất lĩnh bộ binh quét ngang tới tạm đồng Mỹ đem roi sắt cắm vào trong đất, thở phì phò hiếu kỳ nói, trở về. Trở về chỗ nào? Lần này không đánh tới Hán Dương ta liền không chỉ binh. Bảo Húc quay đầu nhìn về phía toàn thân khôi giáp dính đầy máu tươi tạm đồng Mỹ, cười nói, tạm đầu lĩnh hiểu lầm, chúng ta nói là về Lương Sơn, không phải rút lui. A, không nói những này. Rượu đâu? Nhanh cho ca ca uống hai ngụm, tiếng nói đều làm mồ khói. Tạm đồng Mỹ cũng không phải đến đòi bàn luận khi nào về Lương Sơn, chém giết lâu như vậy không uống hai cái thiêu đào tử đi đi mệt sao có thể đi. Bảo Húc nghe vậy vừa định triệt thoái phía sau chạy đi, liền bị tạm đồng Mỹ một thanh níu lại, đành phải một mặt không thôi lấy xuống ấm nước đưa tới. Thế này đến hẹn hỏi. Ta trên thuyền còn cất giấu một vỏ, trở về lúc đổ cho ngươi lấy. Tạm đồng Mỹ mở ra nút gỗ, liền hướng trong miệng đổ. Bảo Húc mặt mày trực nhẹ, một mặt thì đau. Lần sau có thể cũng không tiếp tục tới eo lưng ở giữa treo, chính là treo cũng muốn đổi thành nước, đem trang rượu ấm giấu vào trong ngực. Cũng may tạm đồng Mỹ cũng không phải tham rượu người, uống hai ngụm liền đem ấm nước còn đưa Bảo Húc, cho ngươi. Nhìn đem ngươi đau lòng. Ha ha. Tạm ca ca nói rất hay. Ta liền nói Bảo Húc huynh đệ quá keo kiệt, một chút rượu đều không bỏ được. Lý Quỳ nghe vậy cười to phụ họa. Tựa như nhường Bảo Húc ăn quả đắng, liền có thể làm cho mình khoái hoạt như thế. Uống rượu của ta còn nói ngồi trầm trọng. Bảo Húc tức giận, muốn một hơi làm xong ấm nước bên trong rượu còn dư lại vẫn không nỡ. Đành phải một lần nữa treo ở bên hông, âm thầm thề đêm nay lúc ăn cơm, uống sạch uống cạn hưng. Mấy người nói chuyện phiếm ở giữa, chiến trường đã quét dọn sạch sẽ. Tịch thu được vật tư cũng nhanh chóng đem đến trên thuyền. Trình đốn một lát, an bài thủy quân phòng thủ bị mấy lần tàn phá bến tàu sau, Đỗ Việt liền xuất lĩnh kỵ bộ binh bắt đầu hướng bắc xuất phát, cùng mặt khác hai đường binh mã tại Hán Dương bên ngoài tập hợp. Một đường công thành chiếm đất, thế như trẻ tre. Không đến một tháng thời gian liền liên tục cướp bóc chân đảo, toàn la nói, Khánh còn nói cùng Dương còn nói, thẳng bức Nam Kinh khai Dương. Chỉ còn lại An Nam đô hộ phủ không bị công phá. Có thể nói, Cao Ly cảnh nội một nửa lãnh địa đều bị đốt giết cướp giật. An Nam đô hộ phủ cũng không phải công không phá được, mà là Đỗ Việt không muốn tổn thất binh lực. Dẫn dụ thành nội binh mã giết ra đến hai lần toàn bộ tiêu diệt sau, thủ tướng liền đóng chặt cửa thành, chết sống không ra ứng chiến. Cùng trở tay không kịp hình thành chống cự An Đông đô hộ phủ khác biệt, An Nam đô hộ phủ khoảng cách bờ biển còn có đoạn khoảng cách, chờ chủ tướng hô duyên trước xuất lĩnh binh mã công tới lúc, An Nam bên trong đô hộ phủ lính phòng giữ sớm đã đóng lại cửa thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không có 3000 liên hoàn mã, hô duyên trước cũng không phát huy ra chiến lược lớn nhất, đành phải lưu lại hơn ngàn binh mã canh giữ ở An Nam đô hộ bên ngoài phủ, dẫn đầu còn lại binh mã tứ ngược còn lại huyện trấn thôn phường. Ba đường binh mã bù đắp nhau, càng đánh càng hăng, một đường lướt đến khai Dương ngoài thành hơn trăm dặm chỗ tụ hợp, xây dựng cơ sở tạm thời. Chủ tướng Đỗ Việt phòng kế toán bên trong, Chu Võ, Lưu Mẫn hai vị quân sư, Hô Duyên trước, Tôn An hai vị chủ tướng cùng Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ Thạch Tú tất cả đều tụ tập ở đây, thương nghị bước kế tiếp sách lược. Chú Võ, Lưu Mẫn hai vị quân sư đối Đỗ Việt đề nghị thừa cơ cường công khai Dương thành, liên thanh phản đối. Đỗ đầu lĩnh, Khai Dương thành nội tụ tập mà đến cao ly binh sĩ đã có 5 vạn chi chúng, bằng vào thành trì chi lợi, ta không đến vạn người chính là công phá cũng biết tổn thương quá nặng không có lợi à. Chú Võ nhíu mày, sợ Đỗ Việt nhất thời xúc động, cường công Khai Dương. Ban luận giàu có trình độ, Khai Dương thành thân làm cao ly Nam Kinh, đương nhiên viễn siêu Hà Nam, An Đông hai tòa đô hộ phủ. Dù sao Khai Dương lại hướng tây bắc trăm dặm chính là cao ly Vương Long Hưng chi địa kỵ cao ly quốc đô thành, Mở Kinh. Thành nội phần lớn là cao ly quốc gia tộc quyền thế nhìn thị, nếu có thể công phá Khai Dương, đô thành Mở Kinh liền như là một con dê đợi làm thịt, hoàn toàn đã mất đi bảo vệ bình chứng. Có thể cao ly vương cùng văn quan võ tướng cũng không phải người ngu, biết được hơn bạn không biết lai lịch binh mã một đường công tới, đã điều binh khiển tướng đến đây trợ giúp Khai Dương. Mặc dù từ cao ly vương kế vị đến nay, một mực bị nữ chân bộ lạc đánh chạy chối chết, trả lại thật vất vả tu kiến chiếm lĩnh chín tòa tòa thành, nhưng cùng nữ chân mấy năm chiến đấu xuống tới, cũng không phải tất cả quan viên đều là giá áo túi cơm. Nội đấu không ngừng cao ly quốc đối diện nguy cơ lúc, khó được buông xuống ngân đoán, không hẹn mà cùng lựa chọn thủ vệ Khai Dương. Đỗ Việt muốn đánh hạ Khai Dương nguyên nhân rất nhiều, có thể chủ yếu nhất vẫn là Khai Dương hướng nam. Ngoại trừ An Nam, An Đông hai tòa đô hộ phủ, không còn gì khác thành chỉ có thể dùng. Một đường tiện đường đánh tới nơi đây, không chỉ có là Đỗ Việt không muốn từ bỏ, ngay cả Hô Duyên trước, Tôn An hai người cũng không muốn bèn bèn cướp bóc chút vật tư trở về. Đến lúc đó, công chiếm Dương còn nói, Khánh còn nói không phải tương đương với bạch bạch trả lại cho Cao Ly quốc. Hô Duyên trước chính là đại tống võ tướng xuất thân, thật vất vả có tiến đánh ngoại địch cơ hội, mắt thấy Đỗ Việt tại Chu Võ, Lưu Mẫn khuyên bảo biến do dự, lúc này đứng lên nói, Đỗ đầu lĩnh, lúc này làm sao có thể từ bỏ? Thành nội chính là có 5 vạn binh mã lại như thế nào? Chỉ cần đem Đam La đảo bên trên đóng giữ binh mã cùng thủy quân toàn bộ chinh đến đây, lo gì công không phá được một tòa nho nhỏ Khai Dương thành? Chỉ là học đại tống gọi Nam Kinh, chẳng lẽ lại thật đúng là coi mình là ứng thiên phụ phải không? Chỉ cần cho ta 5000 binh mã, không ra 10 ngày, mặt tướng định đánh hạ này cậu thí Nam Kinh. Tôn An cũng không phải tới đây kiếm sống, chỉ là cướp bóc có thể không thỏa mãn được hắn, thấy Hô Duyên trước như thế cũng lên tiếng nói, Đồ đầu lĩnh, ta chỉ cần 4000 binh mã, liền có thể công phá. Hô Duyên trước nghe vậy, tức thiếu chút nữa chửi ầm lên, nhưng nhớ tới chính mình hàng tướng thân phận cùng chưa lập tất công, chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống. Dù sao lúc này Tôn An vẫn là cùng chính mình đứng cùng một cái chiến tuyến, đều muốn đánh hạ Khai Dương. Đỗ Việt có chút ý động, hỏi, như thế nào đánh hạ? Tổn thương nhiều ít. Công thành không phải xung trận, thủ thành một phương chiếm cứ địa hình chi lợi, phe tấn công không muốn thương tổn vong liền đánh hạ, quả thực là người si nói mộng. Tổn thất thiếu, Đỗ Việt có thể tiếp nhận. Tổn thất quá lớn, tựa như Chu Vo nói tới, không có lời a. Chương 398, thương nghị tiến đánh Khai Dương thành. Chương 398, thương nghị tiến đánh Khai Dương thành. Thấy Đỗ Việt vẫn là hỏi tới thương vong, Hô Duyên trước, Tôn An không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Khai Dương thành nội đã tập kết 5 vạn binh mã, bằng vào tường cao chi lợi, cùng Mở Kinh vật tư liên tục không ngừng trợ rút, mong muốn vây khốn không khác lấy ngăn kích giải. Nếu là cường công, ít ra cũng phải thương vong hơn ngàn dũng manh binh mã. Cái này đều là từ Lương Sơn, không xa ngàn dặm, vượt qua biển cả mới bật đến. Chủ yếu nhất là, Vương Luân cho bọn hắn mệnh lệnh là tất cả lấy cướp bóc vật tư làm chủ, dùng hết khả năng thực chiến rèn luyện binh mã đồng thời, giảm bớt binh mã thương vong. Lần này liền không có hơn 1000 người, đến lúc đó thế nào cho Vương Luân bàn giao? Thế nào cho trên Lương Sơn những binh lính này thân nhân bàn giao? Vẹn vẹn tiền trợ cấp chính là một số tiền lớn, cướp bóc vật liệu ý nghĩa ở đâu? Cái này hải ngoại man hoang chi địa không phải đáng giá bọn hắn một mực rời xa cố thổ, nhưng lại ở đây. Đỗ Việt vẻ mặt tạm đạm, không cách nào giải quyết nhân viên thương vong, liền không có công phá Khai Dương trắng trận cướp bóc ý nghĩa. Thạch Tú chợt nhớ tới Vương Luân từng nói đùa giống như nói lên một loại chiến thuật, nhịn không được lên tiếng nói, "Đỗ đầu lĩnh, tiểu đệ có cái giải quyết ta Lương Sơn binh mã thương vong quá nặng, lại có thể công phá Khai Dương thành biện pháp, chính là này phương pháp Hữu Thương Thiên Hỏa." Hữu Thương Thiên Hỏa? Không thương tổn ta Lương Sơn huynh đệ là được. Thạch Thiên Hộ mau nói đi nghe một chút. Đỗ Việt đại hỉ, đội ba truy vấn. Tốt đẹp như vậy cơ hội, Đỗ Việt đương nhiên không muốn uổng phí lãng phí. Hắn đương nhiên biết rõ bước lên nguy hiểm tính mạng ra biển chính là vì cướp bóc vật tư. Có thể đã có thể đoạt thành nổ trại, vì sao không cướp bóc càng triệt để hơn chút? Cao Ly quốc hào cường quý tộc đều tại mặt phía bắc, chỉ cần công phá Khai Dương, giữ vững Khai Dương, gần ngay trước mắt Cao Ly quốc Mở Kinh tài phú, không đều là Lương Sơn. Cho dù là hải ngoại tiểu quốc, đô thành tài phú cũng viễn siêu xung quanh nghèo khổ huyện trấn. Muốn cướp, liên đoạt lớn nhất, có tiền nhất thành trì. Hô Duyên trước, Tôn An cũng một mặt chờ mong nhìn về phía Thạch Tú, muốn biết Thạch Tú có biện pháp gì tại tránh cho phe mình tình huống thương vong hạng, công phá thành trì. Đỗ đầu lĩnh, phiền cung phụng mang theo Lý chủ tướng, bảo phó chủ tướng cầu kiến. Ngoài trướng truyền đến thân vệ thông báo âm thanh. Đỗ Việt sửng sốt một chút, lập tức nói, để bọn hắn bảo. Sau một khắc, Phiền Thụy liền dẫn Lý Quỷ, bảo húc hai người xốc lên mảnh lều đi đến. Đỗ đầu lĩnh, tiểu đệ đã xác nhận, Khai Dương thành nội cũng không hiểu được đạo pháp chân nhân, nếu muốn công thành, có thể tụ 8000 quân khí thi pháp gọi cắt bay quần phòng, mượn cơ hội đánh hạ cửa thành. Phiền Thụy vừa dứt lời, Lý Quỷ liền hét lên, ta mang 1000 quân tiên phòng, công lên thành lâu, tùy thời mở cửa thành ra. Đỗ Việt ánh mắt sáng lên, như thế ý kiến hay. Phiền Thụy pháp thuật hắn có thể đích thân thể nghiệm qua, lâm trận giết địch lúc có thể để quân địch loạn trận ước, có thể phát huy ra sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Có Lý Quỷ, Bảo Húc, Hạ Sung, Lý Cổn chờ mãnh tướng phối hợp, đoạt thành sát suất thành công gia tăng thật lớn. Nhưng nhớ tới Thạch Tú vừa rồi lời nói, Đỗ Việt vẫn là muốn biết là phương nào pháp. Dù sao mặc dù có Phiền Thụy thi pháp phối hợp, công thành lúc thương vong cũng tránh không được. Vạn nhất đến lúc chưa thể thành công, quân khí hao hết, quân tâm coi như tản. Phiền cung phụng ngồi trước, Thạch Thiên Hộ nói tiếp biện pháp của ngươi. Đỗ Việt ra hiệu Phiền Thụy ba người sau khi ngồi xuống, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người Thạch Tú. Thạch Tú vẹn vẹn chần chờ một lát, liền vẻ mặt lạnh lùng nói, đem phương viên trăm dặm cao ly bình dân đều xua đuổi đến Khai Dương dưới thành, an bài sắp xếp phó quân tinh tráng lẫn vào trong đó, âm thầm dẫn đạo bình dân cầu khẩn thành nội quân coi giữ mở cửa thành ra thả bọn họ đi vào. Thành nội quân coi giữ một khi mở cửa thành ra, ta liền có thể thừa cơ tiến đánh đi vào. Chính là không ra, chết cũng là cao ly bách tính, đã có thể hao tổn cao ly quốc dân lại có thể đả kích thành nội quân coi giữ khí thế thậm chí trung tâm. Thạch Tú nói còn chưa dứt lời, Đỗ Huyệt bọn người liền vẻ mặt run sợ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cái này, quả thật là hữu thương thiên hòa. Chỉ có Lý Quỷ căn bản không quản tổn thương hay không thiên hòa, toát miệng nói, chủ ý này hay. Liên để ta lẫn trong đám người, cửa thành vừa mở ta liền giết vào thành bên trong. Chu Võ hít một hơi lãnh khí, sớm biết cái này Thạch Tú giết lên người đến thủ đoạn tàn nhẫn, không nghĩ tới tâm độc ác hơn. Chính là chủ ý này. Cao Ly quốc tập tục cùng ta không sai biệt lắm, nói không chính xác thành nội thủ tướng thật sẽ mở cửa thành ra, thả bọn họ đi vào. Ngược lại ta hiện tại cũng không có khí giới công thành, kể từ đó nói không chừng còn cần công tới. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Chu Võ lời nói rất rõ ràng chính là đối Thạch Tú chủ ý này duy trì. Có người phụ họa, Thạch Tú áp lực giảm nhiều, tiếp tục nói, nếu là thành nội thủ tướng chết sống không ra cửa thành, mong muốn bắn tên dọa lùi Cao Ly bách tính, ta cũng có thể bắt lấy những người này xung làm người thuẫn, ngăn trở quân coi giữ mưa tên. Bọn hắn nếu là không xông, ngay tại phía sau trắng trận giết chóc, làm chấn nhiếp uy hiếp. K. Loại chiến thuật này gọi là cướp giật xua đuổi chiến thuật, có thể giảm mạnh công thành phương binh mã thương vong. Hơn nữa, chỉ cần thành trì thủ vệ chết sống không ra cửa thành, những cái kia bị bắt cóc xua đuổi bách tính, liền sẽ đem cừu hận chuyển rời đến thành nội thủ vệ trên thân. Ta cảm thấy mong muốn công phá Khai Dương, phương pháp này rất là phù hợp. Tôn An nghe xong, mừng lớn nói, tốt. Hiếu chiến thuật, cùng ta dùng tiến công chấp nhoáng thuật tương xứng a. Thân làm nhị quân sư, Lưu Mẫn cũng kìm nén không được, đề nghị, ta cảm thấy có thể đem cái này cướp giật xua đuổi chiến thuật cùng phiền cung phụng pháp thuật đem kết hợp. Một khi thành nội thủ vệ không chịu nổi áp lực, mở cửa thành ra, phiền cung phụng liền thi pháp bao phủ thành lâu. Lúc này giấu ở cao ly trong dân chúng ở giữa minh đệ liền thừa cơ đánh vào thành nội. Chỉ cần có thể tấn công vào thành trì, chính là 5 vạn cao ly binh sĩ cũng đều là đợi làm thịt cứu non. Đương nhiên, ta cũng có thể phân hóa lôi kéo, tập kết phó quân, nhường cao ly người quản cao ly người, đều là vào rừng làm cướp cường tặc, cái nào trong tay không dính máu. Chỉ cần có thể công phá Khai Dương, hy sinh chút dị tộc bình dân, có thể thương cái gì thiên hòa. Ngay cả Hô Duyên trước cái này triều đình xuất thân võ tướng cũng không có lên tiếng phản bác, trong mắt hắn đừng nói là dị tộc bình dân, chỉ cần có thể đánh thắng trận, đại tống cảnh nội bình dân hắn giết lên cũng sẽ không nương tay. Đỗ Huyệt đánh ra đám người vẻ mặt, thấy nguyên một đám ánh mắt đều tràn ngập hung lệ, biết không thử một lần những người này đều sẽ không cam lòng. Cú may Đỗ Huyệt bản nhân cũng cố ý đánh hạ Khai Dương, lúc này gật đầu nói, đã là như thế, vậy liền đem các quân phó tướng cũng toàn bộ triệu tập đến đây, cần kỹ càng thương nghị một phen. Tính trước làm sao, miễn cho đến lúc đó một cái sơ sẩy, loạn trận cướp. Không bao lâu, Lý Vân, Triều Cái, Võ Tòng, Lưu Đường, Dương Chí, Hạ Sùng, Lý Cổn, Bành Dĩ bọn người liền lần lượt đi vào trong trướng. Lý Tuấn, Tạm Đồng Mỹ hai người, một cái tọa trấn An Đông đô hộ phủ, một cái canh giữ ở An Nam đô hộ phủ. Lại là bỏ qua lần này đại chiến. Đám người thương nghị thật lâu, từ Chu Võ, Lưu Mẫn chế định chiến lược, còn lại nhân viên tra di bổ để loạn, thẳng đến đêm khuya mới ai đi đường đấy. Sáng sớm hôm sau, trừ bỏ doanh địa đóng giữ 1000 bộ binh bên ngoài, Lý Vân, Triều Cái bọn người các lĩnh một đội nhân mã, tứ tán rời đi. Có phó quân dẫn đường, bất quá 3 ngày, các nơi huyện trấn thôn phường bách tính liền bị xua đuổi lấy tuân hướng Khai Dương thành. Xa xa nhìn lại, khắp nơi đen nghìn nghịt, sợ có mấy chục ngàn. Chương 399, hành chính đơn vị thăng cấp. Chương 399, hành chính đơn vị thăng cấp. 3 tháng mùa xuân, thảo trường Nguyễn Phi. Nhiệt độ không khí đột nhiên thăng, Vương Luân áo khoác quân đội hoàn thành sứ mệnh, thanh tẩy hồng khô sau treo tiến vào tủ quần áo. Hầu kiện không có cô phụ Vương Luân tín nhiệm, vẹn vẹn tốn hao 3 ngày liền căn cứ Vương Luân cung cấp bản vẽ, chế được 2 bộ trang phục. Tiểu dáng cùng Vương Luân trong trí nhớ chính mình kia 2 bộ quần áo thể thao giống nhau như lúc, ngoại trừ ống tay áo cùng vải vóc. Không trải qua tốt vải lụa, mặc lên người không kém một chút nào. Da châu may dày nhìn vô cùng tinh xảo, mang ở trên chân càng là mềm mại thoải mái dễ chịu, thuần ngân bao khỏa dày mắt càng là xa xỉ quý khí. Nếu không phải lo lắng màu vàng sẽ dẫn tới lương sơn lòng người lưu động, Vương Luân thật muốn dùng hoàng kim bao khỏa. Không có cách nào, tục nhân có tiền, chính là muốn đắc ý, khoe khoang đi ra. Áo khoác bên trên khóa kéo không cách nào chế tác, đổi thành một loạt từ ngô đồng một tu chỉnh rèn luyện mà thành nút thắt, màu trắng sợi tơ xuyên qua ở giữa trở lại 4 cái lỗ nhỏ, một mực may bên ngoài mặc lên, nhẹ nhàng lại mỹ quan. Đem 2 cặp đế giày giày vải bỏ vào tủ quần áo sau, lôi kéo tơ lụa chế tác ngay lưng, Vương Luân toàn thân nhẹ nhõm ra khỏi phòng. Nếu có thể đem dây thun tạo ra đến thì tốt hơn. Tơ lụa đai lưng mặc dù cũng không kém, có thể bạn nhất cột thành bế tắc, nhịn không nổi kéo túi quần coi như mất mặt ném đại phát. A, ca ca, ngươi y phục này. Mới từ Phụng Thiên Điện đi ra, Đỗ Thiên vừa mới bắt gặp Vương Luân thay đổi quần áo mới, hiếu kỳ đi tới trên dưới dò xét. Vương Luân lắc lắc vào áo, cười nói, thế nào? Đỗ Thiên huynh đệ, đây chính là ta vì luyện võ chuyên môn nhường hầu kiện huynh đệ may ra, mặc lên người rất là sảng khoái. Ca ca chính là sơn trại chi chủ, như vậy mặc lại là thiếu đi uy nghiêm. Đỗ Thiên vẻ mặt khác biệt, ngữ khí có chút chần chờ. Vương Luân ào ào cười một tiếng, uy nghiêm cũng không phải dùng tại các huynh đệ trên người, trong sơn trại nhiều như vậy huynh đệ ủng hộ ta, tính trọng ta, còn không có uy nghiêm. Suýt nữa quên mất, ngươi chờ một chút. Vương Luân nói nhớ ra cái gì đó, vỗ vỗ chăn sau, quay người quay ngược về phòng. Không bao lâu, Vương Luân một lần nữa đi ra, chỉ là trong tay nhiều một bao đồ vật. Đến, cho ngươi nhi tử chuẩn bị, quần áo, tã, giày, đều là tốt nhất vải lụa may, ngươi ngày hôm nay cầm về nhà. Vương Luân vừa nói vừa đem đồ vật nhét vào Đỗ Thiên trong tay. Đỗ Thiên a một tiếng, tiếp lấy chân tay luôn cùng nói, ca ca làm gì phí sức như thế? Mới 3 tháng lớn nhỏ, mặc quần áo gì? Vương Luân đưa tay tại Đỗ Thiên trên vai vỗ vỗ, cười nói, người ta huynh đệ, phí sức làm gì? Đi, cầm lấy a. Ta còn muốn đi tìm Nhất Thanh Tiên Sinh thương nghị chút sự tình. Đỗ Thiên nghe vậy, vui vẻ đem bao khỏa sách trong tay đáp, đa tạ ca ca, tiểu đệ ngày hôm nay trở về liền cho tiểu tử kia mặc vào. Vương Luân cười nói, ha ha, vậy thì thật là tốt. Đúng rồi, kia dê mẹ nếu là không có sữa, nhớ kỹ đi áp chủy than đổi một cái, cũng đừng làm cho con trai ngươi đói bụng. Cũng là sinh trễ, nếu không còn có thể nhường tiểu ngũ vợ cho ngươi em bé làm bú em, ha ha. Nói xong cũng không đợi Đỗ Thiên đáp lời, liền chào hỏi Trương Hưng chờ thân vệ, cười đi hướng trước trại. Mới vừa đi tới trước trại võ đài, bên hai liền truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, lãnh chúa lãnh địa nhân khẩu đột phá 10 vạn người, hành chính đơn vị sắp thăng cấp. Đinh, tất cả kiến trúc đã tu kiến, thỏa mãn thăng cấp điều kiện, tự động thăng cấp. Đinh, lãnh chúa lãnh địa nhân khẩu đột phá 10 vạn người, hành chính đơn vị thăng cấp làm thị, xuất hiện có thể mới tăng kiến trúc. Đột phá 10 vạn nhân khẩu. Vương Luân lập tức dừng bước lại, nhìn về phía Trương Hưng nói, chờ một chút, ta còn có chút việc không làm xong, về trước đi. Dứt lời, liền phối hợp trở lại thư phòng, nhắm lại sau cửa gỗ, ngồi tại trước bàn sách, gọi ra hệ thống giao diện, lãnh chúa, Vương Luân thân phận, Lương Sơn thị thị trưởng lãnh địa diện tích 320 vạn mẫu, lãnh địa nhân khẩu 16.4 vạn người, lãnh địa kiến trúc, trang viên 432, giếng nước 71, phòng ở 27.504, hầm 426, tiệm thợ rèn 1, bến tàu Nam, tháp canh 231, nghị chính sảnh 1, cục cảnh sát 1, bến tàu 2, cửa hàng 4, quán rượu 15, phiên chợ 2, vệ sinh viện 3, trường học 2, trung ương quảng trường 1, thương nghiệp quảng trường 1, chợ đêm 1, tường thành 26, sông hộ thành 3, ngục giam 1, dưỡng tế viện 1, phổ tế đường 1, võ đài 20, diễn võ trường 2, lãnh địa mộ đủ lệ nông trường 1, ngư trường 1, nông trường 1, có thể mới tăng kiến trúc trường quân đội 1, bệnh viện 1, thư viện 1, giải thích rõ, đây là một tòa bị nhiều tòa thành trì cùng hải dương ngăn cách thành thị, thủy sản, nông sinh, chăn nuôi tài nguyên phong phú, lãnh chúa có thể dẫn đầu lãnh địa cư dân đả thông tất cả chặng đường. Tại trong thành thị ở giữa thành trì, mở rộng thành thị diện tích. Hệ thống thông chi không ngừng về sao soát, thẳng đến cuối cùng rốt cục xuất hiện nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, tại lãnh địa nội tu xây một tòa nhiều chức năng chính vụ đại sảnh ban thường, cây táo mầm 100 quả, hạch đào cây 100 quả, mở ra lâm trường mộ đủ lệ. Trạng thái, chưa hoàn thành giải thích rõ, túc chủ cần tu kiến một tòa nhiều chức năng chính vụ đại sảnh, cần có thổ địa, cảnh sát, bảo vệ môi trường, thuế vụ, kiến thiết chờ bao hàm các loại phục vụ cư dân bộ môn, dẫn đầu lãnh địa cư dân lao tới thường thường tập trung. Mở ra nông trường lúc suy đoán thành thật, lãnh địa nhân khẩu đột phá 10 vạn sau, hành chính đơn vị từ huyện thăng cấp đến thị. Xuất hiện mới nhiệm vụ chính tuyến, ban thưởng bên trong quả nhiên bao hàm lâm trường mộ đủ lệ. Nông, ngư, mục, lâm, kiếm đủ. Nhiều chức năng chính vụ đại sảnh, cái này Vương Luân rất quen thuộc. Một đời trước, vì làm nhiệm vụ, tiến về nơi đó thị dân cao ốc số lần so về nhà số lần còn nhiều. Tuy nói không thể một so một hoàn nguyên ra đến, nhưng nhiệm vụ đại sảnh bộ dáng vẫn có thể nhớ tới. Bất quá, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, cũng là không cần như vậy phiền toái. Chỉ cần tại hậu sơn tìm một chỗ phòng trống, bày chút dài mảnh bàn, chia cắt thành mỗi cái bộ môn làm nhiệm vụ cửa sổ. Cửa đầu bài biển thay đổi viết chính vụ đại sảnh 4 chữ lớn bản hiệu, nên liền có thể. Bất quá đi, đối với nhiệm vụ chính tuyến, Vương Luân cũng không sốt ruột. Lương Sơn quá nhỏ, căn bản không phát huy ra lâm trường tác dụng. Bây giờ trọng yếu nhất là tìm một khối diện tích đủ lớn địa bàn, xem như chỉ định lâm trường chi dụng. Đây là Vương Luân tại chỉ định ngư trường sau, phát hiện 800 dặm bến nước đều có thể làm chính mình ao cá, mới tìm đi ra hệ thống mở UG. Nếu là lúc trước biết có thể như thế, Vương Luân khẳng định sẽ trực tiếp chạy tới Đông Hải, đem toàn bộ Thái Bình Dương chỉ định thành chính mình ngư trường. Lâm trường mô đủ lệ, Vương Luân trước hết nhất chỉ định tới Bắc Địa trên thảo nguyên. Đến một lần tại hệ thống thần kỳ ra chỉ dưới, bất kỳ cây loại đều có thể chuyện lật bật, không cần lo lắng khí hậu, chất vấn đề. Lại đến đi, có hệ thống ban thưởng rừng trở tại, Vương Luân đến lúc đó đại khái có thể bằng này nuôi sống mấy vạn binh mã. Không đến một tháng thời gian, thậm chí hơn 10 ngày liền có thể kết xuất trái cây, có liên tục không ngừng tiếp tế, tăng thêm mông cổ quét ngang thiên hạ chiến thuật. Vương Luân còn cũng không tin chính mình không đối phó được Bắc Địa quật khởi đánh cá và săn bắt bộ lạc. Chương 400, đầu đà lên núi chương 400, đầu đà lên núi trại chủ, tin tức tốt, Quảng Huệ đại sư về núi. Bên ngoài thư phòng, Trương Hưng thông báo âm thanh tỉnh lại đang nghiên cứu hệ thống trong thương thành, bán các loại lâm trường cây giống Vương Luân. Vương Luân bẻ bẻ cổ, vuốt vuốt huyệt thái dương, cũng may nhìn lâu như vậy trong lòng có mạch suy nghĩ. Nếu không Trương Hưng một tiếng này thật là có khả năng xáo trộn Vương Luân tính toán. Không có vội vã đáp lại, cầm lấy bút chấm mực đem giá trị lớn nhất mấy loại cây giống ghi lại ở cuốn sổ bên trên, so sánh không sai sau, lúc này mới ứng tiếng, biết. Tiếp lấy đứng dậy nhấc nhấc quần, chỉnh lý một phen sau, chậm rãi đi ra thư phòng, nhường nhà bếp nhiều nóng chút bánh bao cháo, Quảng Huệ xuống núi lâu như vậy cũng không biết có đói bụng hay không bụng. Vô ý thức nói ra câu nói này sau, Vương Luân liền trợn tròn mắt, đưa tay rủi rủi con mắt, tiếp tục xem đi, mới phát hiện xác thực không phải mình hoa mắt, mà là Quảng Huệ thay đổi. Biến Vương Luân đều kém chút không nhận ra. Cả người mập một vòng, so lỗ trí thâm còn cao lớn mà bỡ. Giả mạo lươi bùa giúp đỡ chúng phì tử thông gặp, đều phải cam bái hạ phòng. Quảng Huệ. Vương Luân đưa tay chỉ mới từ trước trại đi tới đại mập mạp, trong hai mắt tràn đầy chần chờ. Nếu như không phải tấm kia cũng coi là quen biết mặt, Vương Luân liền chần chờ cũng sẽ không có. Không biết, căn bản không biết. Chỉ thấy mập mạp kia một mặt vui vẻ hướng Vương Luân chạy tới, vừa chạy vừa hô, "Ca ca, mấy tháng không thấy, muốn chết ta đây. Ngươi nhìn ta mang cho ngươi cái gì trở về đừng tới đây." Tư Làm Phổ dừng lại, đứng kia. Vương Luân kinh hãi, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Không phải Vương Luân nhát gan, đổi ai nhìn thấy một tòa có thể chứa 4-5 cái thịt của mình sơn sông về phía mình, đều khó có khả năng chấn định thong dong. Vạn nhất, nếu một cái sơ sẩy, dưới chân trượt đi, vừa lúc ngã sắp xuống ép hướng mình, có thể còn sống đều là vận hạnh. Thời gian quý báu còn chưa hưởng thụ, Vương Luân cũng không muốn liền như vậy qua loa mất mạng. Chuyến đi, không được bị người gì cười bằng thế. Nếu không phải lo lắng bị người khác xem nhẹ, Vương Luân kém chút liền không nhịn được lui về sau. "Ca ca, ngươi, ngươi không biết ta đây." Quảng Huệ thấy Vương Luân như thế cự kháng chính mình tới gần, mạnh mẽ ngừng bước chân, mặt mũi tràn đầy bị khuất. Vương Luân không để ý tới che giấu khó khăn của mình, không thể tin nhìn xem Quảng Huệ nói, "Quảng Huệ, ngươi, ngươi làm sao? Lúc nào học được Mao Sơn Thỉnh Thần Thuật? Cái này hiệu quả. Tứ Mục đạo trưởng gặp ngươi cũng đến cam bái hạ phòng, cự linh thần đều bị ngươi mời xuống tới. Cái gì Mao Sơn cái gì thuật? Ca ca đang nói cái gì? Ta thế nào nghe không hiểu?" Quảng Huệ gãi gãi bóng lưỡng đầu, đứng tại chỗ nghi hoặc nhìn Vương Luân. "Cái này không phế đi a?" Vương Luân sờ lên cằm của mình, cảm giác sau răng dính đau dữ dội, đau đau thấu tim gan, đau nhức, đau tận xương cốt đau. Cường hãn cật bệ, cứ như vậy không có. "Ca ca, ca ca." Quảng Huệ thấy Vương Luân ngây người, nhịn không được tiếp tục tới gần. "Đừng ca ca ca, tẩu tẩu không ăn dấm, cũng đau lòng ta, không phải chỉ có tâm tư ngươi đau ca ca. Không chết đâu." Còn sống Vương Luân đè lại ngực, thở dài, bất đắc dĩ đáp. Quảng Huệ thấy Vương Luân không lại ngăn cản chính mình tới gần, vui vẻ đi đến Vương Luân trước người nói, "Ca ca, ngươi nhìn ta mang về gì?" Dứt lời, liền xoay người hướng về sau chỉ đi. Thằng ngu này đứng tại trước chân cũng cứ như vậy a. Vương Luân cảm thán một tiếng sau, phía bên trái rời hai bước, lúc này mới nhìn đến Quảng Huệ sau lưng còn đi theo 7-8 cái chán đồng dạng bóng lưỡng hòa thượng. "Ách, không phải hòa thượng, là đồ đá. Chẳng lẽ là Quảng Huệ từ Thiểm Tây Bình Phượng Linh Thiếu Lâm tự phân viện mang về võ tăng?" Vương Luân hai mắt sáng lên, kéo lại Quảng Huệ nhiệt tình nói, "Kia Bình Phượng Linh Thiếu Lâm tự phân viện thế nhưng là huynh đệ xuất gia chủ miếu, tìm tới sư phụ sư minh. Tới tới tới, nhanh cho ca ca giới thiệu, lần này trở về có muốn hay không lên trí nhớ lúc trước?" Vừa nói, một bên lôi kéo Quảng Huệ đi vào chúng đầu đá trước người. "Vương trại chủ." Một đám đầu đá vội vàng thi lễ, đều là qua không được chùa miếu thời gian khổ cực cùng Quảng Huệ chạy tới vào rừng làm cấp ăn thịt phá giới hòa thượng, đương nhiên không muốn trêu đến Vương Luân không vui, cự tuyệt tu lưu, bị đuổi xuống núi. Nếu là chọc giận Vương Luân, chính là Quảng Huệ cũng sẽ không hướng về bọn hắn. Lấy Quảng Huệ một đường biểu hiện ra ngoài đối Vương Luân thân cận, đến lúc đó Quảng Huệ nói không chính xác sẽ còn ra tay giáo huấn bọn hắn. "Hắc hắc, ta liền biết ca ca sẽ vui vẻ. Đây đều là ta từ trong chùa mang tới sư đệ, một cái so một cái có thể đánh. Chính là cây gậy không kiên nhẫn chặt, ta một đao chém đi xuống liền gãy mất. Ca ca, ta sơn trại không phải có thật nhiều thép tốt, có thể hay không cho ta các sư đệ đánh chút dùng bền côn sắt?" Quảng Huệ tựa như không có nghe được Vương Luân hỏi thăm đồng dạng, con lửa đầu không đúng ngựa miệng nói. Quả nhiên, Quảng Huệ sư huynh vẫn là yêu ta. 7-8 cái đầu đà thấy Quảng Huệ trước tiên hướng Vương Luân cho nhóm người mình đòi hỏi binh khí, rất là cảm động. Vương Luân cười cười, không hỏi tới nữa, trực tiếp đáp, "Đánh, ta nhường thang long cho bọn họ chế tạo riêng, đều dùng thép tốt, khẳng định không kém được. Đến, ta đi bên trong ngồi nói, ngươi chuyến đi này mấy tháng thời gian, sao biến thành bộ dáng như vậy?" Vương Luân chỉ nghị chính sảnh, dẫn Quảng Huệ bọn người đi vào. "Ngồi." "Ai?" "Tính toán." "Ngươi ngồi xuống đem ghế đều ép vỡ." Vương Luân bất đắc dĩ nói. "Phốc phốc." "Phốc." Phốc phốc vài tiếng cười khẽ vang lên, Quảng Huệ trừng mắt, dọa đến mấy cái kia cười ra tiếng đầu đà vội vàng túi lầu xuống. Quảng Huệ thấy thế, lúc này mới hài lòng lôi ra một đầu ghế, ngồi xuống. Răng rắc. Đụng. Không có xảy ra ngoài ý muốn, ghế sụp đổ. Hai cái ghế chân trực tiếp bị đè gãy. Cũng may Quảng Huệ mặc dù mập thành nhục thân, có thể võ công nội tình cao, ghim mã bộ đứng vững vàng, không có bị té ngã trên đất. Phúc. Ha ha ha, Vương Luân cũng nhịn không được nữa, vuốt cái chán cười ha hả. Còn lại đầu đà lúc này cũng là nhịn được, hiển nhiên đã gặp Quảng Huệ đè gãy ghế cảnh tượng, chính là không biết là bởi vì quen thuộc vẫn là chịu đánh hấp thụ giáo huấn. "Ca ca chớ lại chế giễu, ta qua ít ngày liền có thể biến trở về đi." Quảng Huệ gãi gãi cái mông, nói lẩm bẩm. Thật lâu, Vương Luân tiếng cười mới dừng lại, kém chút cười đoạt khí. Hít sâu chậm chậm sau, lúc này mới hiếu kỳ hỏi, "Quảng Huệ à, ngươi có phải hay không đem chùa miếu bên trong đồ ăn đều ăn sạch? Hàng ngày ăn thịt mỡ, bữa bữa ăn 2 thùng. Xuống núi lúc, đưa cho ngươi 500 lạng bạc dòng có phải hay không đều ăn sạch? Gia hỏa này, đến cùng thế nào ăn? Ăn cái gì? Khả năng tại ngắn ngủi 3 tháng thời gian, ăn thành dạng này." "Ca ca." Theo Quảng Huệ chậm rãi nói ra chính mình sau khi xuống núi, phát sinh tất cả, Vương Luân cũng hoàn toàn làm rõ ràng Quảng Huệ vì sao mập thành như vậy nguyên nhân. Hắn không có đoán sai, chính là ăn. 500 lạng bạc dòng bị Quảng Huệ ăn sạch sẽ. Từ Lương Sơn ăn vào Thiểm Tây Bình Phượng Lĩnh, tại Thiếu Lâm tự phân viện ăn uống thả cửa 1 tháng sau, cả người liền hoàn toàn bành trướng, biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Không có mời thần thuật, cũng không có tức thiết đại pháp, chính là độc thiếu, ăn được nhiều, một ngày không phải ăn cái gì chính là đang ăn đồ vật trên đường. Trông thấy đồ ăn, liền sẽ mua nếm thử, không nỡ còn lại, chỉ có thể hung hăng ăn. Chờ Quảng Huệ nói xong, Vương Luân nhịn không được thở dài, bất đắc dĩ nói, "Nhân tài a." Chương 401, Dương Hùng Dương Phong mang thượng chương 401, Dương Hùng Dương Phong mang thượng chúng đầu đà hồng quang đầy mặt, có thể thấy được gần đoạn thời gian cơm nước không kém. Chính là không biết là Bình Phượng Linh Thiếu Lâm tự phân viện có tiền có lương thực, vẫn là dính Quảng Huệ Quang. Dù sao 500 lạng bạc dòng, sức mua thế nhưng là vô cùng khoa trương. Quảng Huệ công chúng đầu đà nhất nhất giới thiệu, thuần một sắc sư đệ, không có sư minh cũng không có sư phó sư thúc cái gì. Tám cái đầu đà bên trong, bảy cái là võ tăng xuất thân, một cái ngọn lửa công. Đều là không cha không mẹ hải tử, lớn nhất 24, nhỏ nhất 17. Ngoại trừ nấu cơm ăn rất ngon ngọn lửa công, bảy cái võ tăng đều có thể múa thương vung đồng. Quảng Huệ giới thiệu lúc cũng cực kỳ đắc ý, Vương Luân nhìn quanh tả hữu, chiếu Quảng Huệ giới thiệu đến xem, mấy cái này đầu đà đều không kém, có võ nghệ, dám đánh dám liều, đối Quảng Huệ người sư huynh này cũng rất là kính trọng. Đến mượn cớ nhường mấy người kêu biểu hiện ra, nếu không tùy tiện trọng dụng, có khả năng sẽ khiến người khác ghen ghét, tiến tới đối Vương Luân sinh ra phần nản. Mặc dù là Quảng Huệ mang về núi, có thể cái này mấy người trong giang hồ trung đô không có thanh danh, Lương Sơn bây giờ nhưng không so lúc trước, bản lĩnh cao cường hảo hán chỗ nào cũng có. Như Vương Luân còn muốn bằng vào tự thân yêu thích lung tung bổ nhiệm, thời gian lâu dài, lòng người coi như tản. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Luân chợt nhớ tới phía trước trại trường quân đội học tập bệnh quan sách Dương Hùng. Từ lúc bị Vương Luân bổ nhiệm làm thiếp thân thân vệ sau, còn giống như chưa từng có cơ hội biểu hiện, tranh đấu một trận. Cứ làm như vậy, Quảng Huệ huynh đệ, ta Sơn trại vẫn luôn là người có khả năng lên, kẻ tầm thường xuống, đã ngươi những sư đệ này nhóm đều muốn vượt hơn mọi người, không bằng sáng lên một tay. Bảy cái võ nghệ bất phàm đầu đả nhập bọn, Vương Luân cảm giác răng của mình dánh cũng không đau. Quảng Huệ không chút nghĩ ngợi trực tiếp đáp, "Kaka, ngươi nói thế nào sáng? Ta những sư đệ này nhóm đều rất biết đánh nhau." "Đúng." Quảng Huệ sư minh nói phải. "Vương trại chủ nhưng là muốn thử một chút chúng ta võ nghệ. Đao thương côn đồng ta đều đụng nghịch ra dáng. Bọn ta trong chùa có thể đánh thắng ta đều." "Ách." Chỉ có mấy cái một đám đầu đả nghe vậy, tranh nhau chen lấn muốn biểu hiện một phen, ai cũng không muốn tại Vương Luân trước mặt rụt rè. Đều là Bình Phượng Linh Thiếu Lâm tự phân viện xuất thần, Quảng Huệ sư minh có thể làm trại chủ thân vệ đầu lĩnh, bọn hắn đánh không lại Quảng Huệ sư minh, làm cái phía dưới đầu mục không phải cũng dư xài. Nguyên một đám không cam lòng yếu thế, huyện tài dương mình, mong muốn sáng lên một tay, trấn trụ Vương Luân. Nếu như thế, đại gia ăn cơm trước nhét đầy cái bao tử, miễn cho đến lúc đó đói tay chân nhũ ra. Vương Luân dứt lời, liền dẫn chúng đầu đà đi vào nhà ăn, khiến nhà ăn hỏa kế bưng tới các loại đồ ăn. Cơm nước no nê sau, đi vào trước trại. Vừa lúc là trường quân đội thời gian lên lớp, Lỗ Đạt, Lâm Sùng, Sử Tiến, Sử Văn Cung, Loan Đình Ngọc, Vi Sinh mấy người cũng tới trước trại, ngay tại lẫn nhau tùy ý luận bàn lấy. Trước trại võ đài lúc này chính là náo nhiệt thời điểm, đám người thấy Vương Luân mang theo Quảng Huệ chờ một đám để trần đầu hòa thượng từ đại môn đi ra, nhao nhao cười treo lên chào hỏi. "Dương Hùng huynh đệ, đang muốn tìm ngươi." Tại một đám uy danh hiển hách hảo hán bên trong, Dương Hùng cũng không chút thua kém. Hai lông mày nở ấn, mắt phượng chỉ lên trời, vàng nhạt ra mặt, uy phong lấm lấm, ngày thường tốt biểu nhân vật. Thân mang một thân màu đen trang phục, tóc dài đim lên, nhìn qua có chút mỏi mệt. Thấy Vương Luân chào hỏi chính mình, liền vội vàng tiến lên nói, "Ca ca, thế nhưng là có việc cần tiểu đệ ra tay." "Xách, không hổ là áp ngục kiêm hành hình quái tử xuất thân, chính là trực tiếp như vậy, không nhiều lắm sự tình. Đây không phải Quảng Huệ huynh đệ từ trong chùa mang về mấy tên sư đệ à, cũng không biết võ nghệ như thế nào, nên đi chỗ nào an bài?" Vương Luân vừa nói vừa quan sát Dương Hùng bẻ mặt, thấy nghe xong không có bất mãn, lúc này mới tiếp tục nói, "Ta muốn cho ngươi tự mình thử một chút bọn hắn võ nghệ, cũng tốt căn cứ riêng phần mình năng lực an bài." Dương Hùng hiểu rõ, trên mặt cũng là kích động, "Ca ca tin được ta, ta đương nhiên sẽ không nhường ca ca thất vọng." Từ lúc đi theo Thời Thiên đi vào Lương Sơn sau, Dương Hùng không phải không nghĩ tới tìm cơ hội hiện ra chính mình, có thể bị Vương Luân tự mình bổ nhiệm sau, cơ hội này liền một mực chưa từng xuất hiện. Ngoại trừ tại Vương Luân rời đi chủ trại lúc phụ trách bảo hộ Vương Luân an nguy bên ngoài, Vương Luân còn cố ý đem Dương Hùng giao cho Tưởng Kính, khiến cho đi theo Lâm Sung bọn người một khối học tập luyện binh thực kỷ bên trong nội dung. Dương Hùng tính tình lại mang một ít nhu nhược, không muốn gây chuyện, chính là cùng Sử Tiến bọn người nhàn hạ ở giữa lúc giao thủ, cũng lo lắng tổn thương hòa khí, không có sự xuất toàn lực. Mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây. Lâm Sung, Lỗ Chí Thâm, Sử Tiến, Sử Văn Cung bọn người cái nào không phải trên giang hồ uy danh hiển hách nhân vật phong vân, Dương Hùng lại là cái mộ hiệp trượng nghĩa người, còn không có động thủ khí thế liền yếu đi ba phần. Thời gian lâu dài, Sử Tiến mấy người cũng không muốn khó xử Dương Hùng, đây mới gọi là phía dưới truyền thuyết Dương Hùng võ nghệ thường thường phong thanh. Trại chủ Vương Luân tiếp thân thân vệ, tránh không được bị người chú ý, dù sao các đời tiếp thân thân vệ, Lý Quỷ, Quảng Huệ, Hồ Tam Lương, tại Lương Sơn đều là uy phong lẫm lẫm nhân vật, võ nghệ đều cường hoành đáng sợ. Dương Hùng cũng không muốn bị người khác xem nhẹ, lần này có cơ hội đánh ra danh khí, trong lòng đã hạ quyết tâm muốn biểu hiện tốt một chút. Lâm Sung bọn người thấy có náo nhiệt có thể nhìn, cũng nao nao thả ra trong tay binh khí, làm thành một vòng tròn, nhường ra ở giữa đất trống. Không bao lâu, nghe được có náo nhiệt có thể nhìn, Tưởng Kính mấy người cũng ra khỏi phòng. Đỗ Thiên, Tống Vạn, Dương Lâm, Thời Thiên chờ ngày thường liền đóng tại chủ trại hảo hán, càng là một cái không rơi đều đã tới. Ngay cả nhà bếp Lưu Hầu Tử mấy người cũng nao nao chạy ra. Có người quan chiến, không chỉ có Dương Hùng lên tinh thần, Quảng Huệ mang về một đám đầu đà cũng từng cái kích động, bắt đầu chọn lựa binh khí. Dương Hùng trở về phòng mình, đưa ra một ngụm Vương Luân ban thưởng tốt nhất phát đao, đứng ở giữa đất trống. Quảng Huệ thấy thế, tiện tay chỉ một tên tuyển căn côn sắt đầu đà ra khỏi hàng. Bị điểm đến đầu đà dáng người khôi ngô cường tráng, mãn kiểm cầu nhiêm, lúc này chính nhất mặt hưng phấn, nâng cao côn sắt liền đi hướng Dương Hùng, không thấy chút nào khiếp đảm. Uống. Chờ hai người nắm rơi đứng thẳng, cố ý biểu hiện mình, Dương Hùng chợt quát một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, thân hình phi tốc lấn đến gần mãn kiểm cầu nhiêm đầu đà. trong tay pháp đao hàn quang lóe lên, kéo ra một đóa đao hoa. Thẳng đến đầu đà cổ họng, đúng như độc xà thổ tín, tấn manh tàn nhẫn. Tốt. Vương Luân thấy thế nhịn không được lớn tiếng khen hay lên tiếng. Đều nói Dương Hùng bị người ức hiếp không dám hoàn thủ, bị thê tử tái rồi, cũng nghĩ nhịn xuống. Nhưng không thể không nói, Dương Hùng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Vẹn vẹn một đao kia, Vương Luân liền biết Dương Hùng đao pháp thành thạo tinh xảo, uy mãnh tuyệt luân. Chính là trên lương sơn, có thể sử dụng như thế một đao hảo hán, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng may kia đầu đà cũng không phải thật giả lẫn lộn, trông thì ngon mà không dùng được dáng vẻ hàng. Thấy Dương Hùng một đao đâm tới, vẻ mặt mày may khẽ biến, hai tay đột nhiên cơ tới côn sắt mang theo tiếng gió vút vút, như là một tia chớp màu đen đưa ngang trước người. Đưa một tiếng vang thật lớn, đúng như hồng trung vang lên, chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Phát đao chém vào côn sắt bên trên, tóe lên một chuỗi lóa mắt hỏa hoa. Phát đao chịu lực hướng lên tới, đầu đà thừa cơ nổi lên, hai tay bắp thịt cuộn cuộn, côn sắt như dao long xuất hải, quét ngang Dương Hùng hạ bản. Dương Hùng phản ứng cực nhanh, mũi chân điểm một cái, thả người nhảy lên, đúng như phi yến cướp nước, nhẹ nhàng tránh đi cái này một đòn mãnh liệt. Chương 402, Dương Hùng triển phong mang hạ. Chương 402, Dương Hùng triển phong mang hạ rơi xuống đất trong nháy mắt. Dương Hùng thân eo vặn một cái, phát đao sát mặt đất, vạch ra một đường vòng cung, gọi hướng đầu đà mắt cá chân. A! Đầu đà hét lớn một tiếng, một chân đột nhiên đập mạnh, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đồng thời côn sắt từ trên xuống dưới, mang theo thiên quân chi lực nện xuống, dường như Thái Sơn áp đỉnh. Dương Hùng hành đao ngăn cản, phanh một tiếng vang trầm, chỉ cảm thấy hai tay tê dại, dưới chân thổ địa đều bị chấn động đến dì rào chìm xuống. Côn sắt bị chấn khai, Dương Hùng thần sắc cứng lại, sử xuất tất cả bộ liếng, phát đao múa đến kín không kẽ hở, đao quang lấp lóe, như là một vòng màu bạc trăng tròn đem đầu đà bao phủ trong đó. Đầu đà toàn lực ngăn cản, côn sắt trái cản phải ô, nhưng dần dần có chút lực bất tòng tâm. Chợt, Dương Hùng một cái bước xa lấn người mà lên, phát đao từ côn sắt khe hở bên trong xảo trá cắm vào, thẳng bức đầu đà tim. Đầu đà cả kinh thất sắc, mong muốn rút côn trở về thủ đã không kịp, trong lúc bối rối, chỉ có thể nghiêng người né tránh. Nhưng mà, Dương Hùng một đao kia chính là hư chiêu, đao đến nửa đường, cổ tay chuyển một cái, sống đao mạnh mẽ đập tại đầu đà trên cổ tay. A! Đầu đà kêu đau một tiếng, côn sắt rời tay bay ra. Cùng lúc đó, Dương Hùng bay lên một cước, chính trúng đầu đà ngực. Đầu đà thân thể cao lớn như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trung điệp ngã tại một trượng có hơn, bụi đất tung bay. Vừa vặn 10 hiệp, Vương Luân ánh mắt đều không có nháy một chút, đếm được không kém chút nào. Đây là Dương Hùng tại thời khắc cuối cùng lưu thủ nguyên nhân. Nếu không, cái này mãn kiểm cầu nhiêm đầu đà cũng không phải là bị đá bay, tính mệnh cũng khó khăn bảo đảm. Đều là đầu đà, cùng lỗ đạn, võ tổng thậm chí quảng huệ so sánh, căn bản không cùng đẳng cấp. Hào đao. Lâm Sung nhịn không được chật chật tán thưởng. Sử Tiến cũng phụ hòa nói, chắc không được có thể bị Vương Luân ca ca coi trọng, tuyển làm hộ vệ, cái này phát đao dùng hoàn toàn chính xác thực không tầm thường. Là cái hảo hán. Đây là lỗ đạt lỗ trí thâm. Cũng không tệ lắm. Đây là Loan Đình Ngọc. Ngay cả luôn luôn ổn trọng tự ngạo Sử Văn Cung cũng khó được khen, phát đao vẫn được, chính là không biết cái này Dương Hùng thương đồng như thế nào. Quảng Huệ tính tình đơn thuần, đầu não cũng đơn giản, thấy mình mang tới đầu đà đối mặt bên trên Dương Hùng như thế cái hạng người vô danh đều là bại, chỉ cảm thấy bị mất mặt. Bất mãn trực tiếp biểu hiện tại trên mặt, xin ký chỉ vào một cái khác đầu đà nói, Quảng Nguyên, người bên trên. Cũng đừng giống rộng thanh như thế, cho ta mất mặt. Quảng Nguyên đầu đà hơi có vẻ do dự, rộng song võ nghệ không phải chênh lệch. Hai người ngày thường luận võ lúc, cũng là chia 5 năm, đều có thắng bại. Nhưng lúc này bị Quảng Huệ điểm danh xuất chiến, nhiều người như vậy vây xem cũng không thể yếu đi khí thế, đành phải kiên trì xuất chiến. So sánh với Rộng Thành, Quảng Nguyên hơi có vẻ gầy gò, hấp thụ rộng song giáo huấn, trong tay côn sắt cũng đổi thành tiêu đồng. Muốn lấy tốc độ thủ thắng, thắng một trận Dương Hùng lòng tin tăng gấp bội, trong tay phát đao càng lộ vẻ tấn mãnh, đao pháp tinh chuẩn hơn tàn nhẫn. Quảng Nguyên dẫn đầu làm khó dễ, tiêu đồng mang theo tiếng gió vun vút, chém thẳng vào Dương Hùng đỉnh đầu. Dương Hùng không chút hoang mang, vung lên phát đao chấn khai tiêu đồng, ngay sau đó thế công như thủy triều, không cho Quảng Nguyên mảy may thở dốc cơ hội. Quảng Nguyên vốn cũng không có đánh thắng lòng tin, lập tức loạn trận cước, ra sức chống đỡ 5-6 hiệp sau, liền lực bất tòng tâm. Lại chống 2 chiêu, lực e sợ tâm e sợ, bị Dương Hùng một đao đánh bay tiếu đồng. Kêu lên một tiếng đau đớn, lại chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ không biết tránh né. Ngay tại Lâm Sung chuẩn bị xuất thủ cứu giúp lúc, Dương Hùng phát đao tại khoảng cách Quảng Nguyên cái cổ chút xíu chỗ, mạnh mẽ ngừng lại. Quảng Nguyên sư minh, Quảng Nguyên sư đệ, cẩn thận. Còn lại đầu đà thấy thế, nhao nhao lên tiếng kêu cứu, tâm đều nhảy tại cổ họng. Cảm thụ được cổ truyền đến túc sát lãnh ý, nguồn sáng sắc mặt chợt thanh chợt bạch, cũng không dám lại nhìn Quảng Huệ một cái, vẻ mặt đổi phế lui sang một bên. Phế vật, ngươi! Do Quảng Huệ giận đỏ bừng cả khuôn mặt, trách móc giận mang sau, chỉ vào dáng người nhất là tráng kiện đầu đà, chuẩn bị nhường tiếp tục xuất chiến. Không ngờ còn lại đầu đà bên trong, một cái hình dạng nhất là thành tú hòa thượng lại chủ động đứng ra nói, Quảng Huệ sư minh, không bằng để cho ta thử một chút. Quảng Huệ sững sờ, nhịn không được quát lớn, Quảng Chí, ngươi xem náo nhiệt gì? Sư minh dạy ngươi đao pháp không đến 2 tháng thời gian, chớ có thêm phiền. Vương Luân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Quảng Huệ, thế nào cảm giác Quảng Huệ đối cái này Quảng Chí không giống. Tuy là trách móc, nhưng trong lời nói lại tràn đầy đều là quan tâm. Chẳng lẽ lại cái này Quảng Chí có chỗ đặc thù? Quảng Huệ sư minh, Giọng Thanh, Quảng Nguyên hai vị sư minh võ nghệ ở tại chúng huynh đệ bên trong, cũng là siêu quần bạc tụy. Nhưng tại vị này hảo hán trong tay lại chống cự không nổi hơn 10 hiệp, sư đệ thở nhỏ đi theo Giọng Ân sư minh học tập đao pháp, gần đây lại được sư minh chỉ điểm, tự giác tiến rất xa. Vị này hảo hán võ nghệ cao cường, sư đệ chính là thua cũng biết thu hoạch rất nhiều, có trợ sư đệ tinh tiến đao pháp, mong rằng sư minh đồng ý. Quảng Trí chắp tay trước ngực, nhìn xem Quảng Huệ lực lượng tìm cầu. Quảng Huệ vòng nhìn tả hữu, chỉ thấy còn lại sư đệ ánh mắt né tránh, hiển nhiên tự biết không phải Dương Hùng địch thủ, không muốn rơi vào dập thanh, nguồn sáng hai người đều lui. Quảng Huệ cũng biết nhà mình các sư đệ võ nghệ đều không kém, mặc dù không kịp chính mình thiên phú dị bẩm, nhưng cũng là 10, 20 người không cận thân được cao thủ. Dương Hùng có thể trong thời gian thật ngắn liên tiếp bại dập thanh, Quảng Nguyên có thể thấy được võ nghệ chính là không kịp chính mình, cũng không kém là bao nhiêu. Sờ lên tràn đầy thịt mỡ bụng lớn, Quảng Huệ nghĩ nghĩ, chỉ có thể bất đắc dĩ ứng Quảng Trí thỉnh cầu. Tiếp đấy, có chút không thôi đem hai thanh thép dòng giới đao từ bên hông rút ra, đưa cho Quảng Trí nói, dùng sư huynh đao, đừng ném ta phân biệt mặt, càng đừng làm bị thương chính mình. Quảng Trí ngẩn ra một chút, lập tức kích động tiếp nhận song đao, mừng rỡ nói liên tục, đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh. Không chút do dự tiếp nhận thép dòng song đao, nắm trong tay sắn cái đao hoa, thích ứng một lát sau liền đi vào đất trống. Dương Hùng ước gì Quảng Trí lại lề mề, cho mình trở lại càng nhiều khôi phục thời gian. Tuần tự gọn gàng chiến bại giọng thanh, Quảng Nguyên nhường Dương Hùng biến quả cảm tự tin, thấy rộng trí xuất chiến, lúc này nhấc lên phát đao làm tốt chuẩn bị nên chiến. Cái gì hạ thủ lưu tình, cho đối phương thể diện, không gọi đối phương khó xử loại này cao ép cờ thao tác, tại Dương Hùng nơi này căn bản không tồn tại. Lâm Sung thông thường thao tác, kia là Lâm Sung đối với mình võ nghệ có cực lớn tự tin. Dương Hùng không phải cho rằng như vậy. Thắng liền hai trận, chính là khí thế tràn đầy thời điểm, Dương Hùng cũng không muốn bị đánh gãy. Cầm chặt phát đao, ánh mắt như chim cắt, gắt gao nhìn chằm chằm Quảng Trí. Thép dòng giới đao nơi tay, Quảng Trí lòng tin chống rông tăng thêm mấy phần, hàn quang lóe lên, lập tức phi thân nhào về phía Dương Hùng. Hai cái giới đao tả hữu khai cùng, đao quang lan tan, thế công sắc bén. Dương Hùng không chút gì yếu thế, vung lên phát đao đó nữa, dưới chân bộ pháp linh hoạt đa dạng, trong tay phát đao dùng kín không kẽ hở, đem khí thế hung hung giới đao từng cái ngăn lại. Hai người ngươi tới ta đi, thân ảnh giao thoa. Vương Luân nhìn hoa mắt, chính mình cái cũng có chút kích động. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài, cái này Quảng Trí dáng người mặc dù không lắm tráng kiện thôi nô, nhưng lại cực kỳ linh hoạt, đao pháp cực nhanh, né tránh cũng không thể so với Dương Hùng kém bao nhiêu. Bang! Quảng Trí song giới đao giao nhau một khung, chống đỡ Dương Hùng nghiêng bổ xuống giường như mang theo thiên quân chi lực một đao. Tia lửa tung tóe, cảm thụ được run lên hai tay, trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Thừa dịp Dương Hùng lực cũng đã hết, Sony chưa sinh lúc, xoay người một cái, song giới đao như hai cái linh động rắn độc, hướng về Dương Hùng cổ họng cùng bên hông tấn mạnh đâm tới. Một chiêu này nhanh như thiểm điện, góc độ cực kỳ xảo trá, hơi không cẩn thận liền sẽ bị lưỡi dao xuyên tim. Dương Hùng sắc mặt run lên, thân hình cấp tốc lui lại, đồng thời trong tay phát đao nhanh chóng múa, vạch ra từng đạo phòng ngự đường vòng cung, đem Quảng Trí sắc bén thế công toàn bộ hóa giải. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, sát chiêu xuất hiện nhiều lần. Bất chi bất giác, đã qua hơn 20 hiệp. Chương 403, Đường Bân cầu cứu chương 403, Đường Bân cầu cứu Quảng Trí dần dần lực e sợ, sắc mặt dần dần trắng, vung đao tốc độ cũng xuất hiện trì trệ. Dương Hùng nhìn chuẩn Quảng Huệ song đao ở giữa một chút kẽ hở. Một cái mắt, hắn lực lượng toàn thân hội tụ ở cánh tay phải, phát đao như dao long xuất hải, mang theo khí thế một đi không trở lại, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía Quảng Trí ngực mãnh liệt đâm đi qua. Quảng Trí ngay tức khắc kinh hãi, mong muốn về đao ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Trong lúc bối rối, hắn chỉ có thể nghiêng người né tránh. Nhưng mà Dương Hùng một chiêu này quá mức tấn mãnh, phát đao vẫn là lao bờ vai của hắn sẽ qua, vạch ra một vết máu đỏ sẫm. Quảng Trí bị đau, bước chân lảo đảo, trong tay song giới đao thế công cũng theo đó trì trệ. Dương Hùng bắt lấy cái này cơ hội tuyệt hảo, thừa thắng xông lên, phát đao vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, liên tiếp tấn mãnh công kích như cuồng phong bạo vũ giống như hướng Quảng Trí chuốt xuống mà đi. Huynh đệ lưu thủ, chớ đả thương Quảng Trí. Quảng Huệ thấy thế, kinh hãi hô to. Cũng bất kể có phải hay không là phá hư quy củ, cứu Quảng Trí quan trọng. Dương Hùng nghe vậy, không còn thừa thắng xông lên, một đao đẩy lui Quảng Trí sau, thu đao mà đứng. Ngay sau đó đối với Quảng Trí ôm quyền nói, đại sư đao pháp tấn mãnh, Dương Hùng đành phải toàn lực ứng đối, nhất thời vô ý đả thương đại sư, mong rằng chớ trách. Quảng Trí sắc mặt trắng bệnh, miệng lớn thở phì phò, lắc đầu không nói lời nào. Quảng Huệ một mặt lo lắng đi tới, kéo ra thổ hoàng sắc tăng bảo, thấy rộng trí chỉ là bị mũi đao vẽ lô lớn, không có thương tổn tới gân cốt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Hưng, Tiểu Mao, đừng nhìn náo nhiệt, nhanh cho Quảng Trí đại sư xử lý xuống vết thương. Vương Luân vốn muốn cho Trương Hưng đi hậu viện đem đóng giữ đại phu gọi, vừa quay đầu liền thấy kia đại phu ngay tại cách đó không xa xem náo nhiệt, đội vàng ngoắc gọi tới. Chờ Tiểu Mao lấy ra cao nồng độ cồn cùng kim sang dược lôi kéo Quảng Trí bắt đầu thanh lý vết thương lúc, trước trại võ đài đám người cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, đối với Dương Hùng không ngừng gọi tốt. Lâm Sung bọn người nhãn lực đều không kém, há có thể nhìn không ra Quảng Trí bọn người võ nghệ không tầm thường. Có thể ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy Dương Hùng lại có thể thắng liền ba người, hơn nữa mỗi trận đều thắng gọn gàng, không chút gì dây dưa dài dòng. Có thể thấy được Dương Hùng võ nghệ cường hãn bao nhiêu. Chắc không được có thể bị trại chủ coi trọng, chọn làm cận vệ. Hôm nay qua đi, phía dưới một đám xem thường Dương Hùng, truyền ra tin đồn ra hỏa, sợ là muốn hối hận gây mất ruột. Đi, tản đi đi. Tưởng Tính huynh đệ, mang theo chúng huynh đệ lên trước hóa, chờ hôm nay chương trình học kể xong, nhớ kỹ tới tìm ta. Vương Luân phất phất tay, mang theo Quảng Huệ bọn người một lần nữa về tới nghị chính sảnh. Thấy Vương Luân hủy bỏ tiếp xuống so với, Quảng Huệ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục đánh xuống, chính mình có thể không mặt mũi thấy người. Ca ca quả nhiên yêu ta, chủ động là ta giải vây. Quảng Huệ, ngươi đã trở về, liền tiếp tục bảo hộ ở ta tả hữu. Đến mức ngươi mấy vị này sư đệ, trước gia nhập đội thân vệ, ngươi đợi lát nữa mang theo bọn hắn tìm thượng quan nghĩa sắp xếp chỗ cư trú, nhận lấy giáp trụ các loại vật phẩm. Sau đó ta phái người đi áp chủy than gọi thợ rèn tới, đăng ký mấy vị huynh đệ đối binh khí yêu cầu, cho mấy vị huynh đệ chế tạo riêng binh khí. sơn trại chính vào phát triển lúc, chỉ cần mấy vị huynh đệ nắm lấy cơ hội, lập xuống công lao, tiền lương đều không thể thiếu. Vương Luân dừng một chút, thấy Rộng Thanh bọn người thần sắc kích động, cười hỏi, không biết ngươi mấy vị này sư đệ có hay không kiện cáo mang theo. Quảng Huệ ngây ngẩn, hắn cũng không quan tâm những này, nào có biết, chỉ có thể chần chờ nhìn xem Rộng Thanh bọn người. Quảng Nguyên thấy thế, vội vàng trả lời, về trại chủ, chúng ta một mực chờ tại trong chùa, không tâm phấn thượng quan tư. Còn lại đầu đà cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị chính mình thân gia thanh bạch, không có thượng quan phủ truy nã văn thư. Vương Luân vui vẻ nói, vậy thì tốt rồi. Vậy thì tốt rồi. Quảng Huệ, ngươi trước mang theo mấy vị huynh đệ đi nghỉ ngơi, cơm trưa lúc cùng hố nương tử cùng một chỗ tới tìm ta. Quảng Huệ gật gật đầu, mang theo đã băng bó kỹ vết thương Quảng Trí chờ một đám đầu đà, đi đến cửa ải thứ ba. Vương Luân vốn định chờ sau buổi cơm trưa, triệu tập một đám cao tầng thương nghị tiêu cục sự tình, ai ngờ kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Quảng Huệ bọn người rời đi chưa tới một canh giờ, Trương Hưng liền thông báo Dương Lâm mang theo Mã Cường cầu kiến. Mã Cường, hắn không tại chính Tây Hạn trại tòa chấn, tự mình chạy tới làm cái gì? Vương Luân nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không còn suy đoán, trực tiếp để hai người tiến vào thư phòng mình. Trại chủ, Báo Độc Sơn Đường Vân đầu lĩnh phái người đến đây cầu viện. Mã Cường chiều cao chín thước có thừa, mắt như lăng tinh, như trăng tròn khuôn mặt bên trên lộ ra một tia vội vàng. Hợp tác một lần liền sáng tạo hữu nghị. Vương Luân thầm nghĩ lấy, ngoài miệng lại truy vấn, Đường Vân cầu viện. Quan binh vây quét Báo Độc Sơn. Mã Cường trả lời, không phải quan binh, là Điền Hổ tên kia. Vương Luân nhíu mày, Điền Hổ? Hắn không phải bị quan binh tiếu trừ chạy trối chết, ném đi hơn phân nửa thành trì a? Còn có rảnh rỗi trêu chọc Đường Vân bọn hắn? Chẳng lẽ trong cõi u minh quả thật có thần linh tại sắp đặt lại vận mệnh? Điền Hổ phản loạn khởi nghĩa thời gian đều trước thời hạn nhiều năm, mặc dù vừa mới bắt đầu công thành chiếm đất, thế như trẻ tre. Nhưng hôm nay triều đình nội tình còn tại, có tiền có lương thực, từ bắt đầu không có sức chống cự cho tới bây giờ càng đánh càng hăng, đã nhanh đem Điền Hổ chậm chậm bước đến tuyệt cảnh. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, lúc trước danh chấn thiên hạ Điền Hổ bây giờ đã là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Vì sao còn muốn trêu chọc nơi khác vào rừng làm cướp cường tặc? Lương tựa Lương Sơn, Báo Độc Sơn thực lực so với trước kia cường thịnh mấy lần. Lúc trước vì để cho Đường Vân ba người yên tâm, Vương Luân mặc dù không có điều động võ nghệ cường hành hảo hán tiến đến tòa chấn, có thể 300 trải qua chuyên nghiệp huấn luyện cẩm y diệ vệ thế nhưng là một cái không kém phái qua. Thậm chí liền Đào Hoa Sơn chia đều trại vận doanh hình thức đều dẫn tới. Mấy ngày trước đây Vương Luân còn thu đến cẩm y diệ vệ truyền tin, nói Báo Độc Sơn bây giờ đã có 3.000 lâu la, thóc gạo vàng bạc vô số, chuẩn bị qua ít ngày chỉnh lý tốt trở về Lương Sơn. Sao lập tức bị Điền Hổ có lên? Tại Vương Luân ánh mắt nghi hoặc hạ, Mã Cường vội vàng giải thích nói, trại chủ, cũng là bởi vì Điền Hổ tên kia chống cự không nổi quan binh vây quét, lúc này mới phái người bốn phía mời chào hảo hán nhập bọn. Không riêng gì Báo Độc Sơn, bắc địa còn lại sơn trại cũng nhận Điền Hổ mời chào, chỉ là Báo Độc Sơn tương đối cường thịnh, Điền Hổ tên kia chọn vẹn điều động hơn 1.000 binh mã tiến đến. Đường Bân ba người không muốn gia nhập, lại lo lắng Điền Hổ tiếp tục điều động binh mã tiến đến tiền đánh, bất đắc dĩ mới phái người đến đây cầu viện, ngoan cố chống cự. Vương Luân cũng biết Điền Hổ tên kia có thể kéo lên mấy vạn chi chúng, công hãm năm phủ 56 huyện, không phải đơn giản nhân vật. Nhưng căn cứ những ngày gần đây truyền đến tình báo, Điền Hổ đã có chút hết sạch sức lực, dưới trướng binh mã tùy ý cướp đoạt cảnh nội bách tính thậm chí thân hào nông thôn, dân tâm mất sạch. Thời kỳ cường thịnh hơn 20 vạn binh mã, cũng giảm bớt mấy vạn. Không có lương thảo gần bó, đối chiến quan binh đã là bại nhiều thắng ít, quan binh chỉ cần vây khốn quấy rối, năm nay ngày mùa thu hoạch trước đó nhất định có thể đem Điền Hổ phản quân một lần hành động tiêu diệt. Xem ra Điền Hổ người này dưới trướng cũng có người tài ba a. Đường Bân phái tới người đâu? Vương Luân gật gật đầu, nhìn xem Mã Cường hỏi. Không phải Vương Luân không tin Mã Cường, mà là Mã Cường biết khẳng định không có truyền tin người biết nhiều, còn cần kỹ càng hiểu rõ mới được. Bạn nhất lọt mất mấu chốt tin tức, làm ra lựa chọn có thể lại khác biệt. Chương 404, sớm bố cục thượng chương 404, sớm bố cục thượng Đường Bân phái tới cầu viện truyền tin người có hai tên. Một người là Vương Luân phái đến Báo Độc Sơn cẩm y liề vệ, một người khác là bị xúi dục làm mật thám cẩm y liề vệ. Không chỉ có đem trở lại Báo Độc Sơn phát sinh tất cả nói cho Vương Luân, tới đây cầu viện nguyên nhân cũng giảng cái rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Cùng Mã Cường nói không sai biệt lắm. Tin tức tốt là Đường Bân ba người trở về Báo Độc Sơn sau, quả thật cẩn thận tỉ mỉ thi hành Lương Sơn phân trại vận doanh sách lược, đánh một nhóm kéo một nhóm. Không chỉ có sơn trại mượn cơ hội lừa đầy buồn đầy bát, còn có cố định đến tiếp sau thu nhập. Tin tức xấu là trại ôm ngé cũng bởi vì này đắc tội xung quanh đỉnh núi, gặp ghi hận. Thừa dịp Điền Hổ mời chào lúc, xung quanh đỉnh núi không ngừng hướng Báo Độc Sơn trên thân dội nước bẩn, vậy mà liên hợp lại chèn ép trả thù Báo Độc Sơn. Đường Bân ba người lo lắng Điền Hổ tăng binh tiến đánh chính mình, sợ hơn quanh mình cường nhân sơn trại liên thủ mượn cơ hội điểm dưa Báo Độc Sơn. Vì bảo toàn Báo Độc Sơn, cái này mới không thể không phái người đến đây cầu viện. Vương Luân tâm tư chuyển động, ám đạo chính mình sao không thừa cơ. Càng nghĩ càng kích động, tiếp lấy liền phái ra thân vệ thông chi Lâm Sung bọn người, sau buổi cơm trưa tập hợp tại nghị chính sảnh thương nghị việc này. Cũng không thời gian đi áp chủy than nhìn hoa tiểu muội, qua loa sau khi ăn cơm chưa xong, một đám Lương Sơn cao tầng liền vội vàng đi vào nghị chính sảnh. Chờ Vương Luân kể xong Đường Bân cầu viện sự tình sau, thu đến Vương Luân ám chỉ ánh mắt tưởng kính liền nói ngay, "Ca ca, Báo Độc Sơn là ta Lương Sơn phân trại, về tình về lý đều không thể bỏ mặc không quan tâm." Sử Tiến là cái không chịu ngồi yên, Tưởng Kính vừa dứt lời liền phụ hòa nói, "Đúng vậy a ca ca. Điền Hổ tên kia dám trêu chọc ta Lương Sơn, không đánh lại còn tưởng rằng ta sợ hắn. Nếu là việc này truyền đi, còn có cái nào hảo hán sẽ lên sơn nhập bọn? Sẽ rơi ta Lương Sơn hảo hán uy danh a. Không bằng liền để ta mang 1.000 binh mã tiến đến trợ giúp, sẽ để Điền Hổ tên kia phái đi binh mã có đến mà không có về." Mi Sinh cũng đứng lên nói, "Ca ca, ta cùng Đường Bân bọn người rất là quen thuộc, cũng biết tiến về Báo Độc Sơn con đường, không bằng từ ta mang một đoàn binh mã tiến đến trợ giúp. Hiểu Báo Độc Sơn nguy hiểm sau, còn có thể thừa cơ tiến đánh thu phục phụ cận đỉnh núi, mở rộng ta Lương Sơn thế lực. Điên Hổ tên kia bại tướng sớm lộ ra, bây giờ chỉ là vùng vây dây chết, chỉ cần ổn định Báo Độc Sơn mấy tháng, quan binh nhất định có thể tiêu diệt Điên Hổ. Đến lúc đó ta còn có thể thừa cơ hợp nhất Điền Hổ dưới trướng hội binh, tăng cường thực lực. Hải ngoại Đam La đảo không đang cần thiếu binh mã, hợp nhất mà đến Điền Hổ hội binh, vừa vặn phái đi Đam La đảo tiếp viện. Trải qua chiến tranh có thể còn sống sót nhất định không kém. Đánh không lại quan binh, còn không đánh lại hải ngoại tiểu quốc binh mã. Mi Sinh vẽ bánh nướng rất đỡ đói, ngay cả luôn luôn ổn trọng Lâm Sùng cũng chủ động đề nghị. Mi chủ tướng nói rất đúng. Kể từ đó, đã có thể bảo vệ Báo Độc Sơn, lại có thể tăng cường Lương Sơn thực lực, một công nhiều việc. Ca ca nếu là lo lắng, tiểu đệ nguyện theo Mi chủ tướng cùng nhau đi tới Báo Độc Sơn. Ta cũng đồng ý, không thể rơi ta Lương Sơn uy danh. Mi Sinh ca ca nói hay lắm, vừa vặn nhân cơ hội này nhường dưới đáy đám nhóc con thấy chút máu, thao luyện lâu như vậy còn phải thực chiến. Điên Hổ tên kia dám chọc tới ta Lương Sơn trên đầu, nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn. Đúng, còn có nào mắt không mở đỉnh núi, vừa vặn cùng một chỗ hợp nhất, miễn cho tai họa quanh mình bách tính nguyên một đám phần tử hiếu chiến, nhao nhao kích động hô. Tựa như không đem Điên Hổ đuổi tận giết tuyệt, thế không bỏ qua đồng dạng. Cảm xúc hưng phấn dị thường, thấy mọi người càng nói càng hăng hái, Vương Luân ho khan một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân về sau, trầm giọng nói, Điền Hổ tạm thời còn không thể bị quan binh tiêu diệt. A, ca ca đây là thế nào? Là rất không thể. Sử Tiến trừng lớn hai mắt, không hiểu hô. Những người còn lại cũng nháy nghi ngờ hai mắt nhìn về phía Vương Luân. Chỉ có Công Tôn Thắng, Tiêu Đạo Thanh hai người vẻ mặt rung động, tiếp lấy nhìn nhau, giữ im lặng. Ngay cả Lương Sơn quân sư Tưởng Kính cũng đồng dạng ngây ngẩn, không rõ Vương Luân ý tứ. Điền Hổ tạm thời không thể chết, dưới trướng binh mã cũng không thể bị quan binh tiêu diệt. Vương Luân lặp lại một lần, biểu thị chuyện nghiêm trọng sau, tiếp tục nói, ta Lương Sơn có thể bình ổn phát triển, cùng Điền Hổ phản loạn hấp dẫn triều đình lực chú ý có quan hệ rất lớn. Điền Hổ tên kia công thành chiếm đất, danh tiếng hiển thị rõ đồng thời, cũng dẫn đi triều đình chú ý. Chỉ cần hắn một ngày không diệt, triều đình liền không thể phân tâm, cũng không có tinh lực tiếp tục chia binh chinh phạt chúng ta. Nếu là Điền Hổ bị diệt, triều đình vì tiêu diệt ta Lương Sơn cái này tiềm ẩn nguy hiểm, nói không chính xác liền sẽ điều động thập đại tiết độ sứ cùng nhau đến đây tiêu diệt Lương Sơn. Ta Lương Sơn muốn tiếp tục phát triển, nhất định phải có Điền Hổ đè vào phía trước. Trần Thắng Nô Rộng, Hán Mạn Hoàng Cân, Tùy Mạt Ngõa Cương chạy chờ, đều thuyết minh một sự kiện, ngẩng đầu lên đều không có kết cục tốt. Bởi vậy, ta không chỉ có không thể để cho Điền Hổ tên kia bị triều đình tiêu diệt, còn phải tăng cường Điền Hổ thực lực, ứng đối quan binh vây quét. Thời gian kéo càng lâu, đối ta Lương Sơn liền càng có lợi. Tưởng Kính nghe xong, bừng tỉnh hiểu ra nói, vậy ca ca có ý tứ là? Nhường Đường Bân đồng ý Điền Hổ lôi kéo. Vương Luân nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng. Không chỉ có như thế, còn phải phái ra một nhóm nhân mã theo Đường Bân cùng nhau gia nhập, hiệp trợ Điền Hổ chống cự quan binh đồng thời, âm thầm lôi kéo Điền Hổ dưới trướng tướng lĩnh cùng binh sĩ. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, là xong mượn triều đình chi thủ, giết Điền Hổ. Đến lúc đó, Điền Hổ dưới trướng binh mã, tiền lương, dĩ nhiên chính là ta Lương Sơn bật trong bàn tay. Vương Luân nói ngay thẳng, Sử Tiến mấy người cũng nghe được tin tưởng. Chỉ tưởng tượng, liền cảm giác Vương Luân nhu đồ, mới là lợi ích tối đại hóa. Chỉ là kế sách này, có phải hay không có chút bị ổi? Lỗ Đạn, Sử Tiến, Loan Đình Ngọc chờ một đám hảo hán, cái nào không phải quang minh lỗi lạc hán tử. Thấy có mặt người lộ chần chờ, Vương Luân trịnh trọng nói, chư vị huynh đệ, chiến tranh chưa từng là trò đùa, người thắng là đua kẻ bại gấu. Ta không hy vọng mấy năm sau, chúng ta huynh đệ chết chết, tàn thì tàn. Nếu như bất cứ chuyện gì đều muốn quang minh lỗi lạc lời nói, bây giờ ngồi tại Đông Kinh hoàng vị thượng nhân, cũng không phải là Triệu Cát, mà là Sài Đại quan nhân. Phàm là Vương Luân không rõ ràng nghị chính sảnh bên trong một đám hảo hán tính tình, Vương Luân tuyệt đối sẽ không như thế không giữ mồm giữ miệng, cái gì đều giảng. Sử Tiến, Lâm Sung, Dương Lâm, Thời Thiên, Sử Văn Cung, Loan Đình Ngọc, Đỗ Thiên, Tống Vạn, Tiểu Đạo Thanh, Công Tôn Thắng, Quảng Huệ, Tưởng Kính, Mi Sinh, Lô Đạt, cái nào từng có thân cận triều đình, bằng lòng tiếp nhận triều đình chiêu an. Bây giờ nghị chính sảnh bên trong còn ngồi Lư Tuấn Nghĩa, Quan Thắng, Hô Duyên trước bọn người, Vương Luân tuyệt đối sẽ không nói như thế ngay thẳng. Đối hoàng đế đại bất kính, ở thời điểm này thế nhưng là vô cùng ly kinh phản đạo sự tình. Nhưng dù cho như thế, nghị chính sảnh bên trong vẫn là có người bị Vương Luân lời nói chấn kinh hoàng khiếp sợ. Cũng may Vương Luân không phải nghèo kiết hủ lậu hủ nho, lòng dạ hẹp hòi Vương Luân, Tâm Phúc Dương Lâm thấy bầu không khí có chút ngưng trọng, lập tức lên tiếng cười nói, Sài Đại quan nhân ngồi hoàng vị, bằng ca ca cùng Sài Đại quan nhân quan hệ, thế nào cũng phải phong cái tướng công đi. Vương Luân xì một tiếng kinh miệt, cười mắng, tướng công, viện lệnh đều được người xưng làm tướng công, làm cái giám tướng công. Đi, chớ nói giỡn, thương nghị một chút, nên phái nào huynh đệ tiến đến trợ giúp Đường Bân. Đầu tiên, danh khí không thể lớn, miễn cho bị người khác nhận ra. Tiếp theo, năng lực đến mạnh, không chỉ có là võ nghệ cao, đầu óc cũng phải linh hoạt. Chư vị huynh đệ cảm thấy, nào huynh đệ phù hợp? Chương 405, sớm bố cục trung chương 405, sớm bố cục trung Vương Luân giải quyết dứt khoát, quyết định phương hướng. Một đám hảo hán cũng không có dị nghị, Lương Sơn có thể phát triển đến nay, nguyên nhân lớn nhất vẫn là Vương Luân có ánh mắt, nhu đồ chưa hề sai lầm. Bất luận là trước kia lên núi Dương Lâm, Loan Đình Ngọc hảo hán, vẫn là đến tiếp sau lên núi nhập bọn Lỗ Chí Thâm, Lâm Sung bọn người, đối Vương Luân đều tâm phục khẩu phục, quen thuộc tại đại sự bên trên nghe từ Vương Luân chỉ lệnh. Có phương hướng, sau đó phải làm liền là tuyển ra xuất đội chủ tướng, chấp hành xuống dưới. Tưởng Kính thân làm quân sư, đối Lương Sơn từng cái hảo hán cũng tương đối hiểu, dẫn đầu đề nghị, mấy đại quân đoàn chủ tướng nổi tiếng bên ngoài, có nhiều hảo hán nhận biết, nhất định không thể phái đi. Mi Sinh đầu lĩnh trước đừng có gấp, nếu là phái ngươi thì đến, vạn nhất quan binh đến đây chinh phạt, như thế nào kháng địch? Mi Sinh há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Tưởng Kính nhìn lướt qua nghị chính sảnh chúng hảo hán sau, tiếp tục nói, Lưu Văn Trung, Dương Hùng, Phong Thái, Viên Lãng, Mã Cường năm vị huynh đệ đều có thể là trợ giúp Bao Độc Sơn chủ tướng nhân tuyển. Nhất là Dương Hùng huynh đệ, gia nhập ta Lương Sơn mới 2 tháng thời gian, người ngoài còn không biết được, chính là có người nhận ra, cũng sẽ không hoài nghi. Lỗ Đạt nghe xong, vội vàng đứng dậy nói, ca ca, tự Dương Chí huynh đệ đi hải ngoại sau, ta một mực thiếu cái phó tướng, cả ngày bận bịu tối bụi. Những ngày gần đây cùng Dương Hùng huynh đệ ở chung sau, cảm thấy Dương Hùng huynh đệ vừa lúc có thể đến ta nơi này làm cái phó tướng, trợ giúp ta. Lúc đầu Dương Hùng huynh đệ hộ vệ tại ca ca tả hữu, ta không tốt mà tới. Nhưng hôm nay Quảng Huệ đại sư cũng bay về rồi, có thể hay không đem Dương Hùng huynh đệ phân cho ta? Vương Luân khoát khoát tay, ra hiệu Lỗ Đạt ngồi xuống, tiếp lấy nhìn về phía Dương Hùng nói, Dương Hùng huynh đệ, ngươi đây muốn đi chỗ nào? Dương Hùng là cái nhẫn nhục chịu đựng tính tình, huống chi nhập bọn Lương Sơn thời gian còn thiếu, dung nhập không đủ sâu, không dám làm chủ, ôn quyền nói, toàn bằng ca ca làm chủ. Vương Luân nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Lỗ Đạt nói, Lỗ đại sư, trưởng quân đội bên trong hơn 20 cái lanh lợi hỏa kế đều là cho các quân đoàn chuẩn bị chỉ đạo viên, không có một cái nào vào mắt của ngươi. Lỗ Đạt sợ nhất việc vặt quân thân, không thích quản lý trong quân đoàn lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, có thể hết lần này tới lần khác đóng tại chính Bắc Hàn trại, ngoại trừ thao luyện bên ngoài, nhiều nhất chính là một ít sự tình. Lỗ Đạt tính tình thẳng, vừa mới bắt đầu còn có Dương Chí hỗ trợ, ai ngờ Dương Chí cũng bị phái đi hải ngoại. Một tên khác phó tướng Mã Kính tính tình cũng thẳng, xử lý phân tranh lúc cơ bản đều là hai bên bị phạt, không quan tâm có lý vẫn là không để ý tới. Vương Luân tuần tra lúc phát hiện sau khiển trách một lần, lúc này mới nhẫn lại tâm tư xử lý. Có thể bản tính như thế, chính là muốn thay đổi cũng không đổi được. Tự Dương Hùng gia nhập trường quân đội sau, Lỗ Đạt phát hiện Dương Hùng đầu óc linh hoạt, sẽ đến sự tình, hôm nay lại phát hiện Dương Hùng võ nghệ cao cường. Lập tức lên tâm tư, muốn đem Dương Hùng mang đến chính Bắc Hàn trại, giúp tự mình xử lý việc vặt. Ai ngờ bị Tưởng Kính đẩy ra, mong muốn đưa đi Bao Độc Sơn, lúc này liền gấp. Nghe được Vương Luân hỏi thăm, cũng mặc kệ trường quân đội có hay không chính mình nhìn xem thuận mắt hạt giống tốt, lập tức trả lời, lại lanh lợi cũng không bằng Dương Hùng huynh đệ a. Ta liền nhìn xem Dương Hùng huynh đệ thuận mắt. Lanh lợi không lanh lợi Lỗ Đạt mới mặc kệ, hắn thấy, Dương Hùng đầu óc cũng tốt dùng, võ nghệ còn cao. Bỏ qua Dương Hùng, đi cái nào tìm tốt như vậy phó tướng đến? Mấy đại quân đoàn mặc dù đều lệ thuộc Lương Sơn, có thể cái nào chủ tướng không muốn chính mình xuất lĩnh quân đoàn mới là mạnh hơn. Vương Luân ngừng lại, lắc đầu nói, chuyện của ngươi sau đó nhắc lại, hiện tại trọng yếu nhất là báo Độc Sơn sự tình, chớ có đảo loạn. Tiếp lấy nhìn về phía đám người tiếp tục nói, ngoại trừ Tưởng quân sư đề nghị 5 vị huynh đệ, chúng huynh đệ cảm thấy còn có ai phù hợp? Còn lại người đưa mắt nhìn nhau, vắt hết óc lại cũng nghĩ không ra có thể cùng Dương Hùng mấy người đánh đồng thí sinh thích hợp đến. Dù sao Tưởng Kính đẩy ra 5 người này, võ nghệ đều không kém. Thật lâu, Phong Thái mới lên tiếng nói, ca ca, đội thân vệ có cái hảo hán gọi là Thiết Đĩnh, có cái bệnh đại trùng biệt hiệu, trước kia tại giang hồ dùng thương đồng bán thuốc mà sống, kết bạn rất nhiều hảo hán. Hơn nữa người này tổ phụ từng là lão trùng kinh lược tướng công chức trướng sĩ quan. Mặc dù võ nghệ không thể so với Phong Thái, Viên Lãng huynh đệ, nhưng cũng không kém. Càng quan trọng hơn là người này còn hiểu được quân trận, tiểu đệ cảm thấy phái đi báo Độc Sơn tương đối phù hợp. Hồ Tam Nương thấy liên lụy đến chính mình đội thân vệ, nghĩ đến Tiết Vĩnh xác thực đưa ra rất nhiều thao luyện đội thân vệ ý kiến, liền nói ngay, Tiết Vĩnh trở tại đội thân vệ quả thật có chút lãng phí, nếu có cơ hội này, nhưng cũng không sai. Chính là đảm nhiệm không được chủ tướng, phó tướng có thể dư xài. Vương Luân gật gật đầu, Tiết Vĩnh hắn có thể nào không biết. Chỉ là Lương Sơn mãnh tướng như mây, Tiết Vĩnh lên núi muộn, năng lực cũng không phải siêu quần bạt tụy, lúc này mới thanh danh không hiện mà thôi. Nhưng kinh nghiệm không phải thích hợp gia nhập điển hổ thế lực làm mật thám. Lúc này, Sử Tiến lên tiếng nói, chư vị ca ca, tiểu đệ cảm thấy Sơn Sĩ Kỳ huynh đệ cũng không kém. Hơn nữa Sơn Sĩ Kỳ huynh đệ xuất thân Thâm Châu, cách Uy Thắng Châu cũng không xa. Nói đến cùng Điền Hổ tên kia còn là đồng hương, càng có thể lấy được Điền Hổ tín nhiệm. Mi Sinh lúc này cự tuyệt nói, không thể. Sơn Sĩ Kỳ nhưng là ta Bạch Hổ quân phó tướng, Mã Cường nếu là đi báo Độc Sơn, ta còn trông cậy vào Sơn Sĩ Kỳ đâu? Hai cái phó tướng đều bị điều đi, ta Bạch Hổ quân làm sao bây giờ? Mi Sinh nói là sự thật, Lỗ Đạt mới vừa rồi còn đoạt Dương Hùng cho mình làm phó tướng đâu. Nếu là Mã Cường, Sơn Sĩ Kỳ hai người đều bị phái đi báo Độc Sơn. Còn phải cho Bạch Hổ quân đoàn một lần nữa phân phối phó tướng, lại được lại bắt đầu lại từ đầu quân thuộc. Đem Sơn Sĩ Kỳ phải đi, xác thực không thích hợp. Thấy còn lại hảo hán một mực trầm mặc, Vương Luân cũng không lại chờ liền nói ngay, Sơn Sĩ Kỳ không thể lại điều, Tiết Vĩnh võ nghệ hơi kém, liền do đảm nhiệm phó tướng a. Lữ Văn Trung, Dương Hùng, Phong Thái, Viên Lãng, Mã Cường, lần này tiến đến trợ giúp Báo Độc Sơn cùng thuận thế gia nhập Điển Hổ thế lực chủ tướng, liền từ các ngươi trong 5 người tuyển ra. Ai nguyện ý chủ động đi? Vừa dứt lời, Lữ Văn Trung, Phong Thái, Viên Lãng, Mã Cường 4 người liền thông suốt đứng người lên, tranh nhau chen lời nói, ta đi, ta đi. Chỉ có Dương Hùng còn ngồi bất động, nhìn thấy còn lại 4 người tranh nhau đi, không khỏi tay chân luống cuống, cả người đều đứng ngồi không yên. Vương Luân thấy thế đứng lên nói, vậy thì từ các ngươi trong 4 người chọn lựa. Dương Hùng ta có an bài khác, Tế Châu phủ Tiêu cục đã nhanh dựng lên rồi, bây giờ đang cần cái chủ sự, liền do Dương Hùng đi thôi. Tiêu cục sự tình sau đó bàn lại, 4 vị huynh đệ trước tiên nói một chút tới Báo Độc Sơn sau nên làm như thế nào. Lữ Văn Trung huynh đệ, liền do ngươi bắt đầu nói đi. 4 vị huynh đệ nói xong từ ở đây huynh đệ thương nghị, cảm thấy ai có thể làm tốt liền do ai đi. Nghe xong Vương Luân an bài sau, Dương Hùng cũng trầm tĩnh lại, còn lại hảo hán cũng cảm thấy như thế tuyển bạn thích hợp nhất, nhao nhao lên tiếng gọi tốt. Đều là võ tướng, không hiểu cái gì gọi là dấu rốt. Cơ hội như vậy có thể nào không biểu hiện tốt một chút? Nữ Văn Trung lúc này đứng ra nói, các vị huynh đệ, tiểu đệ thở nhỏ liền trà trộn Bắc địa giang hồ, đối Hà Bắc, tấn cũng cực kỳ quen thuộc. Còn nhận biết Điền Hổ dưới trướng mấy vị tướng lĩnh, giao tình coi như không tệ. Võ nghệ mặc dù không so được Phong Thái, Viễn Lãng, Mã Cường ba vị huynh đệ, nhưng cũng không kém. Nếu là từ tiểu đệ dẫn binh tiến đến, tiểu đệ tự tin nhưng tại trợ giúp Điền Hổ tên kia ngăn cản được quan binh đồng thời, lôi kéo càng nhiều Điền Hổ dưới trướng binh mã, chờ Điền Hổ bại vong lúc gia nhập ta Lương Sơn. Nữ Văn Trung mặc dù khiêm tốn võ nghệ không kịp Phong Thái ba người, có thể nghị chính sảnh bên trong hào hán trong lòng đều nắm chắc. Sát thực không so được. Nhưng Nữ Văn Trung cũng nói ra ưu thế của mình, đó chính là cùng Điền Hổ dưới trướng tướng lĩnh có giao tình. Mà điểm này, vừa vặn là tương đối trọng yếu. Chương 406, sớm bố cục hạ chương 406, sớm bố cục hạ Nữ Văn Trung giảng hăng hái, Phong Thái ba tên dự bị hào hán há có thể nhường giành mất danh tiếng. Chờ Nữ Văn Trung kể xong vừa ngồi xuống, Phong Thái liền không kịp chờ đợi đứng lên nói, chư vị các ca, Điền Hổ tên kia mệt mỏi đối kháng quan binh, dưới trướng binh mã càng đánh càng thiếu, gấp thiếu võ nghệ cao cường tướng lĩnh tọa trấn. Không phải tiểu đệ cuồng vọng, bằng trong tay song giản, nhất định có thể lấy được Điền Hổ tên kia trọng dụng. Báo Độc Sơn đang bị quanh mình đỉnh núi nhìn chằm chằm, chờ tiểu đệ đi sau, xách theo song giản đem các sơn trại đầu lĩnh đánh giết. Không hổ là mãnh tướng, biểu đạt vô cùng ngay thẳng. Một chữ, làm. Chỉ cần có thể đánh ra thanh danh, thuận thế đầu nhập vào Điền Hổ, lấy được tín nhiệm. Đề cao mình tại Điền Hổ dưới trướng địa vị, phù hộ Lương Sơn binh mã đồng thời, kết giao Điền Hổ dưới trướng tướng lĩnh. Chờ thời cơ chín muồi, cũng chính là Điền Hổ bị quan binh tiêu diệt sau, mang theo Điền Hổ dưới trướng hội binh trở về Lương Sơn. Cậu thả. Quá cầu thả. Vương Luân còn không có nghe xong, liền âm thầm phủ định Phong Thái. Dạng này tính tình, làm tiên phong đại tướng không có vấn đề, nhưng khi một quân chủ tướng, không có chỉ huy thiên phú thật đúng là không được. Ngoại trừ Mãng, vẫn là Mãng. Chủ yếu nhất là, vũ lực cũng không giống Hạng Vũ, lữ bố như vậy, có thể Mãng xuyên chân trời à. Không chút nào biết mình đã bị Vương Luân phủ định Phong Thái sau khi nói xong, vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy tự tin lui ra, ngồi xuống trước còn khiêu khích nhìn Nữ Văn Trung một cái. Tựa như đang nói, yếu gà, nhìn thấy a. Nào có thể đoán được Nữ Văn Trung căn bản không thèm để ý, ngược lại nở nụ cười. Không hổ là tại nguyên tắc bên trong cho Điền Hổ làm su mật sứ nhân tài, võ nghệ, đầu óc cũng không thiếu, thấy Phong Thái như thế Mãng, liền chi kỳ tuyệt đối đảm nhiệm không được chuyến này chủ tướng trước. Viên Lãng không cam lòng yếu thế, chờ Phong Thái sau khi nói xong, đoạt tại Mã Cường trước đó đứng lên nói, chư vị ca ca, tiểu đệ trong tay hai cái thép qua nặng đến 31 cân, tự tin có thể làm chuyến này chủ tướng. Tiểu đệ cho rằng, đi báo Độc Sơn sau không bằng trước liên hợp Đường Bân huynh đệ, chiếm đoạt quanh mình các đại đỉnh núi, chỉnh biên trên vạn người ngựa, xem như nhập đội thuận thế đầu nhập vào Điền Hổ tên kia. Điền Hổ tên kia bây giờ chính là cầu tài như khát lúc, dẫn hơn vạn binh mã tìm nơi nương tựa, tuyệt đối sẽ trọng dụng chúng ta. Nếu là có thể đánh mấy lần thắng trận, hiểu mấy lần quan binh vây quét nguy hiểm, khó mà nói có thể một lần hành động trở thành tâm phúc. Mượn Điền Hổ cung cấp lương thảo, thao luyện ta Lương Sơn binh mã, còn có thể mượn cơ hội lôi kéo văn quan võ tướng. Chờ thời cơ chín muồi, địa bàn, binh mã, tiền lương, cướp đoạt bất quá một ý niệm. So với Nữ Văn Trung, Phong Thái, Viễn Lãng giảng kỹ lương hơn nữa có thể chấp hành tính cao hơn. Đừng nói Sử Văn cung đám người, chính là Tưởng Kính, Vương Luân nghe xong cũng không tự giác bắt đầu liên tiếp gật đầu, biểu đạt tán đồng. Mã Cường nghe được trợn mắt hốt mồm, đây là đem con đường của mình hoàn toàn phá hỏng a. Đều nói xong, chính mình còn có thể nói cái gì? Tự giác giảng không ra tốt hơn như đồ, đến phiên chính mình giảng thuật lúc, Mã Cường nói thẳng, tiểu đệ cho rằng ba vị ca ca giảng phi thường tốt. Tự giác không so được ba vị ca ca, bởi vậy tự nguyện rời khỏi chủ tướng chi tranh, đảm nhiệm chuyến này phó tướng. Bất luận vị kia ca ca thắng được, tiểu đệ đều tâm phục khẩu phục, tuyệt đối thi hành mệnh lệnh, lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên trước. Khá lắm, trực tiếp đem Vương Luân cho các quân đoàn hạ đạt chuẩn tắc đều rời ra ngoài. Cái này có thể tự tuyệt. Tốt một tay lấy lui làm tiến, không quan tâm Nữ Văn Trung, Phong Thái, Viên Lãng ba người ai đảm nhiệm chủ tướng, không đều phải kéo Mã Cường một thanh. Kỳ Sơn Ngũ Hổ quả thật là không kém a. Chắc không được trong nguyên tắc, Mã Cường có thể ở loạn chiến bên trong phụ trợ Mi Sinh chém giết Bao Độc Sơn đầu lĩnh, Bạt Sơn Lực Sĩ Đường Bân. Vương Khánh một phương bị Lương Sơn giết đến máu chảy thành sông lúc, người này còn có thể từ trong loạn quân chạy trốn. Chỉ tiếp thời vận không tốt, bị ẩn sĩ Tiêu gia đình tuệ cổ động bách tính, tại cửa thành bị vây giết mà chết. So với Dung Manh Viên Lãng cùng anh em nhà họ Đặng, tinh quang lờ mờ đi rất nhiều, thanh danh không hiện. Bất quá có thể cùng Viên Lãng đặt song song là Kỳ Sơn Ngũ Hổ, có thể thấy được Mã Thị huynh đệ cũng sẽ không chênh lệch. Bốn tên người ứng cử đều kể xong chính mình nhu đồ, Vương Luân thân làm Lương Sơn chi chủ, trước hết nhất tỏ thái độ, trước chuyến này hướng Hà Bắc, ngắn thì 7-8 nguyệt, lâu là 1-2 năm. Mặc dù sơn trại sẽ căn cứ tình huống một mực cung cấp trợ giúp, nhưng tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Có một số việc cần kịp thời làm chủ, chờ truyền tin trở về lại truyền trở về, cơ hội khả năng hơi lập tức trôi qua, không cách nào bắt lấy. Bởi vậy, chủ tướng nhất định phải tỉnh táo, quả cảm, có thể căn cứ tình huống lúc đó làm ra chính xác phán đoán. Nói, dừng lại một lát. Thấy mọi người không có dị nghị, vì vậy tiếp tục nói, Phong Thái huynh đệ tính tình quá thẳng, quá mức xúc động, liền không thể làm. Mã Cường huynh đệ bằng lòng đảm nhiệm phó tướng, tuy có chút ủy khuất, nhưng cũng cực kỳ phù hợp. Nữ Văn Trung, Viên Lãng hai vị huynh đệ đảm nhiệm chuyến này chủ tướng, đều dư xài. Bất quá đi, cân nhắc tới Nữ Văn Trung huynh đệ xuất thân Bắc địa, mà Viên Lãng huynh đệ xuất thân Hoài Tây, ta cảm thấy vẫn là Nữ Văn Trung huynh đệ thích hợp hơn. Chư vị huynh đệ ý như thế nào? Vương Luân phân tích rõ ràng như thế, đám người nào có ý kiến? Phong Thái là cái thẳng tính, mặc dù không muốn từ bỏ độc lập dẫn đội cơ hội, nhưng Vương Luân làm do nói, thật cũng không nhường cảm thấy không vui. Chủ yếu nhất là, nội ứng tới nơi khác làm phản đồ, phong thái trong lòng mình cũng có chút bài xích. Chỉ là thở dài, lắc đầu liền không còn tranh thủ. Ngược lại là Viên Lãng căn bản không quản nội ứng không nội ứng, độc lập dẫn đội cơ hội cũng không nhiều, Lương Sơn bên trên năng lực xuất chúng hảo hán quá nhiều, cứng rắn muốn chờ ai ngờ phải chờ tới khi nào. Thế là đội vàng đứng dậy nói, ca ca, ta mặc dù không thể so với Lữ Văn Trung huynh đệ quen thuộc Bắc Địa, nhưng có Đường Bân ba vị huynh đệ tại, không bao lâu liền có thể hiểu rõ. Hơn nữa tiểu đệ lập xuống quân lệnh trạng, như không hoàn thành nhiệm vụ, cam nguyện bị phạt. Lữ Văn Trung canh giữ ở cửa hải thứ hai đều nhàn ra cái rắm, lúc này còn bị Vương Luân xem trọng, làm sao lui qua điện thoại sẽ chạy đi. Nghe được Viên Lãng còn tại tranh thủ, liền nói ngay, tiểu đệ cũng nguyện lập xuống quân lệnh trạng, giúp Điền Hổ tên kia chống đỡ quan binh trinh phạt đồng thời, lôi kéo các tướng lĩnh. Thấy hai người tranh chấp, Vương Luân âm thầm cho Tưởng Kính liếc mắt ra hiệu. Tưởng Kính hiểu rõ, đứng dậy ngăn cả nói, hai vị huynh đệ đừng nội, ngồi xuống trước. Ngồi xuống nói Lữ Văn Trung huynh đệ đóng giữ lấy cửa thứ hai, trách nhiệm trọng đại. Chuyến này nếu là rời đi, còn cần cho cái thứ hai điều động mới chủ tướng, ta cảm thấy Viên Lãng huynh đệ phù hợp. Không biết Viên Lãng huynh đệ nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào? Chính mình có thể nghĩ như thế nào? Trại chủ, quân sư đều khuynh hướng Lữ Văn Trung, bây giờ lại đem chính mình từ phó tướng thăng nhiệm chủ tướng, cho bậc thằng có thể không dưới. Chỉ muốn chỉ chốc lát, Viên Lãng liền đáp, đa tạ các ca, tiểu đệ bằng lòng. Vương Luân thấy thế, vỗ tay khen, tốt. Chính là khổ Loan giáo tập, những ngày gần đây chịu lấy mệt mỏi. Loan Đình Ngọc cười trả lời, Viên Lãng huynh đệ võ nghệ bất phàm, bây giờ có thể thăng nhiệm chủ tướng, tiểu đệ vui vẻ còn đến không kịp đâu. Bất quá ca ca còn cần mau chóng điều động tên năng lực xuất chúng hảo hán đến đây, nếu không tiểu đệ một người có thể bận bịu thoát thân không ra. Vương Luân sờ lên cằm suy nghĩ một chút nói, Trúc Hổ biểu hiện thế nào? Nếu là có thể, ta lại cảm thấy tiểu tử này không sai. Loan giáo tập nhưng tìm hắn nói chuyện, nếu là đối ta Lương Sơn không có cửu hận, liền do hắn đảm nhiệm phó tướng. Loan Đình Ngọc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói, ca ca nói phải, tiểu đệ biết được. Chương 407, sớm bố cục tiếp tục chương 407, sớm bố cục tiếp tục Lương Sơn cùng Trúc gia trang huynh đệ ở giữa tình cửu, Loan Đình Ngọc rõ rõ ràng ràng. Tuổi trẻ khinh cuồng, không biết trời cao đất rộng Trúc gia ấu tử Trúc Ưu, khiêu khích võ tòng bị giết, chọc giận Vương Luân. Lương Sơn trên dưới ai chẳng biết trại chủ Vương Luân có ân báo ân, có cửu báo cửu. Chớ nói chi là võ tòng đại ca võ đại lang vẫn là Vương Luân tâm phúc Dương Lâm quen biết cũ, Vương Luân trong cơn giận dữ, phái binh tiến đánh Trúc gia trang, là võ đại, võ tòng huynh đệ hai người xuất khí giải hận. Đương nhiên, đây chỉ là đối ngoại tuyên truyền. Kỳ thật còn có càng sâu một tầng, đó chính là Lương Sơn coi trọng độc lòng cương dễ thủ khó công, hiểm trở địa lợi vị trí. Chính là chấn giữ phương Bắc và mình, trinh phạt Lương Sơn môn hộ. Lại thêm độc lòng cương hô gia trang, Trúc gia trang, Lý gia trang tam gia thôn phường tiền lương. Người, chờ thực lực tổng hợp, Lương Sơn cũng có thể mượn cơ hội đặt vào trong túi, tăng cường thực lực bản thân. Có thể nói, vốn là bị Lương Sơn nhìn chằm chằm Trúc gia trang, chính mình đem Lương Sơn xuất binh lấy cớ hai tay dâng lên. Loan Đình Ngọc hiện tại cũng tinh tường nhớ kỹ, lúc ấy họp thương thảo Trúc gia trang lúc, Vương Luân thế nhưng là chính miệng hạ lệnh, Trúc gia phụ tử một tên cũng không để lại, chém tận giết tuyệt lúc biểu lộ, tàn nhẫn vô tình. Nếu không phải Trúc Long tốt số, tiến đến Lý gia trang cầu viện lúc, bị Dương Lâm mang theo võ tổng tù binh, Trúc gia phụ tử há có thể có mệnh tại. Trúc Long tính tình như thế nào, Loan Đình Ngọc tiếp xúc thiếu, cũng không tin tưởng. Có thể Trúc Hổ hàng ngày ngay tại Loan Đình Ngọc dưới mí mắt, chính là lại thiện ẩn dấu, Loan Đình Ngọc cũng có thể nhìn ra cái bảy tám phần. Tính tình tương đối táo bạo, làm người cũng có chút ứng ngạnh. Bất quá từ khi bị đưa tới Lương Sơn an bài tới Loan Đình Ngọc dưới trướng làm con tin sau, đã nhanh bị mài mòn góc cạnh. Mà trừ cái đó ra, Trúc Hổ khí lực không kém, tập võ thiên phú tương đối cao, tâm tư cũng tương đối kỳ đáo, không phải Lý Quỷ, Quảng Huệ loại này tên lỗ mãng. Tựa như nhìn ra Loan Đình Ngọc xoắn xuýt, Vương Luân cười nói, chỉ cần Trúc Triều phụng trong tay, Trúc Long Trúc Hổ liền không lật được trời. Có năng lực không đặt vào không phải lãng phí đi. Hơn nữa, ngàn vàng mua xương ngựa, ta Lương Sơn bây giờ nhưng có mấy ngàn triệu đỉnh hàng binh, cần khiến cái này hàng binh giải sầu. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Loan Đình Ngọc, chính là Sử Văn Cung mấy người cũng nhao nhao lên tiếng, biểu thị đồng ý. May mắn Hàn Thao không tại nghị chính sảnh, nếu không lúc này không biết nên có nhiều xấu hổ. Chủ tướng đã định, tiếp xuống chính là phó tướng nhân tuyển. Ống loa Tưởng Kính Thu đến Vương Luân ra hiệu sau, lên tiếng nói, đã các vị huynh đệ không dị nghị, người chủ tướng kia liền do Lữ Văn Trung đảm nhiệm. Mã Cường, Tiết Vĩnh hai người làm phó tướng, hiệp trợ Lữ Văn Trung huynh đệ, chư vị huynh đệ cảm thấy thế nào? Lữ Văn Trung, Mã Cường tự nhiên không có dị nghị, Tiết Vĩnh cấp bậc không đủ, đều không tại nghị chính sảnh, chỉ cần tiếp nhận mệnh lệnh liền có thể. Hắn còn không có lựa chọn. Huống chi loại này cơ hội khó được, nghĩ đến Tiết Vĩnh cũng sẽ không bỏ qua. Thấy Sử Văn Cung, Loan Đình Ngọc, Lỗ Đạt, Lâm Sung bọn người không dị nghị, Vương Luân trầm giọng nói, chư vị huynh đệ đồng ý, vậy chuyện này liền định ra. Hôm nay thương nghị sự tình, nhớ lấy không thể truyền ra ngoài, miễn cho nhường Lữ Văn Trung, Mã Cường đám huynh đệ lâm vào nguy cơ, mất mạng. Dương Lâm, từ ngươi tự mình dẫn đội, liên hợp Lữ Văn Trung, Mã Cường, Tiết Vĩnh ba vị huynh đệ, tự mình chọn lựa 500 binh mã. Cần phải sàng chọn rơi ý chí không kiên định, lại trộm gian dùng mánh lưới người. Lữ Văn Trung, Mã Cường, các ngươi từng nhóm tiến về Báo Độc Sơn, ngụy trang thành thương đội, thắng lợi thương hội 3 ngày sau vừa vặn muốn đi một chuyến Thương Châu, các ngươi tách ra tùy hành chính là. Sau bữa cơm chiều, hoàn thiện một chút tiến đến Báo Độc Sơn nên như thế nào làm việc. Dương Lâm bọn người lần lượt rời đi, phong thái không cam tâm cái gì cũng không mò lấy, đi vào Vương Luân trước mặt lấy lòng nói, "Ca ca, Lữ Văn Trung, Viên Lãng bọn hắn đều một mình xuất đội, ta có thể hay không?" "Ngươi đừng đợi. Trước tiên đem Báo Độc Sơn sự tình làm xong, sơn trại còn có một kiện khác chuyện trọng yếu, cần ngươi xuất lực, cũng có thể một mình dẫn đội. Vương Luân vô vũ Phong Thái bả vai, ánh mắt tràn đầy thâm ý. Phong Thái nghe xong, vội vã truy vấn, ca ca lời ấy coi là thật? Có thể hay không trước nói cho không thể? Sớm nói sợ ngươi chuyển đi, tiết lộ phong thanh, vạn nhất có người cùng ngươi đoạt làm sao bây giờ? Vương Luân khoát tay lắc đầu, thần thần bí bí. Phong Thái tưởng tượng, cũng là, đành phải đầy bụng nghi hoặc lại chờ mong tràn đầy rời đi. Ba ngày thời gian thoáng qua liền mất, nắm chặt đuổi theo, Dương Lâm rốt cục chọn lựa 500 nhân mã. Quan Cẩm Ý liề vệ liền chiếm hơn phân nửa, đều là dùng cho Thẩm Thấu Điền Hổ dưới trướng binh mã thám tử. Đến mức đánh trận đánh ác liệt nhân mã, Bao Độc Sơn cùng xung quanh đỉnh núi có là cường tặc, chết cũng không đau lòng. Nếu có thể thông qua huyết chiến, luyện thành một chi sức chiến đấu mạnh đội ngũ, tự nhiên là một công nhiều việc. Trừ ngoài ra, Dương Lâm còn ngoài định mức phái ra 30 danh truyền đưa tin tức thám tử, tùy thời truyền về tin tức cùng hướng Lữ Văn Trung bọn người truyền lại chỉ lệnh. Bách Hộ Thời Thiên cũng bị phái ra ngoài. Lấy Thời Thiên năng lực, lưu tại Lương Sơn mới là một loại lãng phí. Tiễn đưa yến ngày kế tiếp, Cao Công Tài, Chu Phú cùng nhau trở về Lương Sơn. Vương Luân lại ngựa không dừng vó gọi đến Tưởng Kính, Cao Công Tài, Chu Phú, Dương Hùng, Phong Thái, Quảng Huệ cùng Từ Quảng Chí chờ một đám đầu đà, thương nghị tiêu cục sự tình. Tuy có đoàn luyện sứ Hoàng An, tập bộ sứ Thần Hà đảo hai cái nội ứng, nhưng tiêu cục một chuyện vẫn là kéo hồi lâu mới bị Tế Châu quan phủ cho phép thành lập. Tiêu cục đi, không có đao thương côn đồng sao có thể được? Binh khí đều không có, đánh như thế nào lui cản đường cướp đường cường nhân? Có thể đại tống triều đình lại nghiêm cấm dân gian bách tính đeo binh khí, mong muốn tại Tế Châu phủ bên trong sáng loáng mang theo đao kẹp đồng, đây không phải cho quan phủ đưa chiến tích đi? Vì thế Vương Luân không thể không phái người Lương Sơn binh mã âm thầm cướp bóc Tế Châu phủ xung quanh thương đội, cho Tế Châu chính phủ thêm tăng áp lực lượng. Còn có thể thừa cơ bức bách một chút thương hội không thể không thay đổi tuyến đường, kiên trì đi vào Lý Gia đạo khẩu phiên chợ tiến hành giao dịch. Tế Châu quan phủ lại không năng lực quét sạch quanh mình cường tặc, tăng thêm phủ doãn tiền nhiệm kỳ hạn cũng nhanh kết thúc, cao thái công sử thật lớn bút bạc này mới khiến tiêu cục thành lập. Bất quá cũng có hạn chế, chế thức binh khí tuyệt đối không thể lấy. Côn đồng bên trên cột đao bổ tuổi, lúc vào thành chỉ cần mở ra là được. Vương Luân nhớ kỹ, Tế Châu phủ đời tiếp theo thái thú hẳn là mãnh nhân Trương Thúc Dạng, chân thực trong lịch sử chính là người này bố trí mai phục đánh bại Tống Giang cầm đầu Lương Sơn cường đạo. Mặc dù tại thủy hử thế giới bên trong, Trương Thúc Dạ liêm khiết tự hạn chế, là Triều An thân phó Lương Sơn đi tiền trạm, là cái trí kế làm đầu, nhu tính sâu xa lại đối Lương Sơn là dĩ hòa vi quý thái độ. Nhưng người nào thông báo sẽ không bởi vì Vương Luân cái này hồ điệp, đem nó kéo về chân thực trong lịch sử vận mệnh. Tại Trương Thúc Dạ tiền nhiệm Tế Châu thái thú trước, nhất định phải bố cục tốt Tế Châu phủ bên trong tất cả. Đến lúc đó cho dù là Trương Thúc Dạ muốn đánh dẹp Lương Sơn, Vương Luân cũng có thủ đoạn, nội ứng ngoại hợp đánh Trương Thúc Dạ trở tay không kịp. Đám người kết thúc sau, Vương Luân nói thẳng, sơn trại tại Tế Châu phủ thành lập một nhà tiêu hành, tên là Gió Đông Tiêu Hành. Đại gia khả năng còn không hiểu cái gì gọi là tiêu hành, ta liền cho đại gia nói đơn giản một chút. Người khác tiêu tiền ủy thác ta hộ tống hoặc là vận hàng, tiêu hành phụ trách bảo hộ người khác an toàn cùng hàng hóa toàn cần toàn đuôi vận chuyển tới địa điểm chỉ định. Mặc kệ là người hay là hàng hóa, đều có thể tính ra tốt giá cả, trước giao tiền đặt cọc, kết thúc sau lại phần cuối khoản. Phong Thái xen vào một câu, đó không phải là thuê hộ vệ. Vương Luân dừng một chút nói, không sai biệt lắm, nhưng cũng có khác nhau. Tiêu hành liên quan đến càng nhiều. Tỷ như Tế Châu phủ bên trong có người cần đem vật phẩm từ thành Đông đưa đến thành Tây, hoặc là đưa đi hương trấn thôn phường, cái này nghiệp vụ tiêu hành đều làm. Còn có, áp giải hàng hóa đi Thanh Châu, Đông Kinh, Thương Châu các vùng, liền cần võ nghệ cao cường hảo hán dẫn đội. Sơn Đông cảnh nội còn tốt, không có chỗ nào đỉnh núi dám trêu chọc ta. Có thể ra Sơn Đông đâu? Hôm nay thiên hạ đạo phỉ nổi lên bốn phía, không phải ai đều cho ta Lương Sơn mặt mũi. Lúc này, nếu như tình huống bất lợi, liền có thể ném tiêu bảng mệnh, chờ sau thu tính sổ sách, hoặc là cùng các nơi đỉnh núi đạt thành hợp tác, tỉ như đã thông Tế Châu tới Đông Kinh áp vận lộ tuyến, mỗi lần đi tiêu cho cường nhân sơn trại một chút phí qua đường. Phong Thái nghe được cái này lập tức nổ, ca ca nói cái gì? Cái nào trộm ngốc dám cùng ta Lương Sơn muốn phí qua đường? Tiểu đệ trực tiếp dẫn người bình bọn hắn đỉnh núi. Quảng Huệ cũng nổi giận nói, chính là dám cùng ta Lương Sơn đòi tiền, ta xem bọn hắn là chán sống rồi. Dương Lâm, Cao Công Tài đều không nói chuyện, bất quá trong lòng nghĩ cùng Phong Thái hai người nói ra được như thế, dám cùng Lương Sơn thu phí qua đường. Chương 408, Đông Phong Tiêu Cục chương 408, Đông Phong Tiêu Cục không muốn sống nữa, không sợ bị Lương Sơn liền người mang nhà cùng một chỗ bưng. Vương Luân tính toán không nói, nâng chung trà lên bạc nhấp một miếng, gần nhất thịt cá ăn quá nhiều, quả thực có chung án. Thấy Vương Luân bảo trì bình thản, nghị chính sảnh bên trong dần dần an tĩnh lại. Yến tĩnh ý mắng, cả đường cướp đường cường tặc khắp nơi đều có thể giết đến xong. Thật lâu, Vương Luân mới chậm rãi mở miệng. Phong Thái chậm một bước, bị Quảng Huệ giành nói, làm sao lại giết không hết? Giết cường tặc đầu lĩnh, đem còn lại lâu la bắt trở lại bị tảng đá, mệt chết rồi liền ném vào trong hồ cho cá ăn. Phong Thái lập tức phụ hòa nói, liền phải giết. Có gan từ ta trong tay bạc tiền, liền phải làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Vương Luân che chán thở dài, quả thật là hai cái sát tải. May mắn Lý Quỷ đi Đam La đảo, nếu không lúc này không nháo lật trời. Vương Luân cũng nghĩ Lương Sơn hảo hán từng cái đều là lâm sung, lô đạt loại này hữu dung hữu nhu người, không quan tâm chuyện gì, chính mình một chút liền rõ ràng, làm việc căng chặt có độ. Nhưng nhìn lấy Phong Thái, Quảng Huệ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Tính toán, đều có các tốt, tối thiểu loại người này cho dù lại xấu, đối với mình cũng tuyệt đối trung tâm, sẽ không phản bội. Vung xuống trà bạc, đưa tay ra hiệu hai người yên tĩnh sau, trầm giọng nói, giang hồ không phải chém chém giết giết, còn có thế thái nhân tình. Giết giết giết. Tiêu hành là sinh ý, chém chém giết giết không giải quyết được vấn đề. Giết hết một cái đỉnh núi, còn có một cái khác đỉnh núi. Cương tặc giết không quan trọng, quan binh đâu? Áp Tiêu chẳng lẽ không vào thành? Thế nào? Giết vào thành a? Bởi vậy, Tiêu Hành tổng tiêu đầu, cũng chính là người tổng phụ trách, nhất định phải là cái linh hoạt đa dạng, có được giãn được hảo hán đảm nhiệm. Trừ ngoài ra, trên thân cũng không thể có kiện cáo, nếu không thế nào cùng quan phụ liên hệ. Lời này vừa nói ra, nghị chính sảnh bên trong đám người liền biết Vương Luân vì sao đem chính mình triệu tập đến chỗ này. Phong Thái cũng không đoái hoài tới xoắn suýt có giết người hay không, kích động nói, ca ca là muốn cho ta đi làm cái này Tiêu Hành tổng tiêu đầu sao? Tiểu đệ cam đoan sẽ không ra sai lầm, mặc kệ là người hay là hàng hóa đều sẽ an toàn đưa đến. Vương Luân lại uống một ngụm trà, cho mình ép một chút. Khủng. Tổng tiêu đầu không phải ngươi. Trước kia sao phải liền không có phát hiện cái này Phong Thái tự tin như vậy, chính mình dạng gì tính tình chính mình không rõ ràng. Không phải ta. Sao không là ta? Ca ca trước đó không phải nói Phong Thái nổi giận, không phải mình chẳng lẽ lại là Dương Hùng phải không? Hắn nhập bọn Lương Sơn mới bao lâu? Không được. Tuyệt đối không được. Vương Luân mới mặc kệ Phong Thái được hay không, nói thẳng, tổng tiêu đầu từ Dương Hùng huynh đệ đảm nhiệm, ngươi đảm nhiệm tổng tiêu sư, phụ trách dẫn đội áp vận. Tổng tiêu đầu đến phụ trách tiêu hành tất cả việc vật lãnh, tiết tiêu, quy hoạch lộ tuyến, kết nối quan phủ nhân viên trở, lấy tính tình của ngươi có thể làm. Phong Thái liên tục gật đầu, có thể làm. Có thể làm. Ta đều có thể. Vương Luân lắc đầu nói, ngươi nói có thể làm liền có thể đi. Ta còn sợ ngày nào liền nghe tới ngươi mang theo người giết tiến phủ thái thú, chiếm Tế Châu phủ thành đâu. Vẫn là tổng tiêu sư càng thích hợp ngươi, chỉ cần dẫn đội áp vận, hộ tống, đánh lui cản đường cướp đường tập nhân, còn lại việc vặt một mực mặc kệ. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy mình có thể làm, vậy thì làm cho ta nhìn. 3 tháng, nếu như sau 3 tháng ngươi còn muốn làm tổng tiêu đầu, ta liền tại Thanh Châu phủ lại mở một nhà tiêu cục, từ ngươi đảm nhiệm tổng tiêu đầu, ngươi xem coi thế nào. Phong Thái nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, ca ca liền nhìn kỹ, sau 3 tháng nhất định sẽ đi Thanh Châu làm tổng tiêu đầu. Tốt. Chờ ngươi. Vương Luân gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Dương Hùng hỏi, Dương Hùng huynh đệ, tâm tư ngươi nghị tình đáo, từng tại Kế Châu đảm nhiệm 2 viện áp ngục, quản lý cái tiêu cục chắc hẳn không đáng nói, không biết ý của ngươi như thế nào. Dương Hùng mặt lộ vẻ chần chờ, ca ca, không bằng để cho Phong Thái huynh đệ. Vương Luân lúc này cắt ngang, Phong Thái tính tình ta so ngươi tin tưởng, không cần kiêm lượng, ta Lương Sơn từ trước đến nay đều là năng giả cư bên trên. Đông Phong tiêu cục là ta mở nhà thứ nhất tiêu hành, trực tiếp giao cho Phong Thái ta không quá yên tâm. Từ ngươi tọa trấn, ngày bình thường nhiều dạy một chút hắn, chính là đối Phong Thái trợ giúp lớn nhất. Ta biết ngươi ưa thích luyện võ, kết giao võ bạn, tiêu hành đi tứ phương, đang phù hợp tính tình của ngươi, cái này Đông Phong tiêu cục chỉ có giao cho trong tay ngươi, ta mới yên tâm. Dương Hùng trên mặt trần chờ dần dần biến mất, tại Vương Luân một bộ ta chỉ coi trọng ngươi ánh mắt hạ, chậm rãi gật đầu nói, nếu như thế, định không phụ ca ca hy vọng. An tâm làm, ngươi nhất định được. Vương Luân cười khích lệ nói, lập tức nhìn về phía Quảng Trí bọn người nói, chư vị đại sư, các ngươi không kiện cáo mang theo, từng cái võ nghệ cao cường, chờ ở trên núi lại là lãng phí. Ta ý chư vị đại sư tiến về tiêu hành đảm nhiệm tiêu sư, không biết có thể. Không chờ Quảng Trí bọn người bằng lòng, Quảng Huệ liền vung tay lên đáp, làm tiêu sư tốt, so lưu tại trên núi tốt hơn nhiều. Không chỉ có thể tại Tế Châu phủ nhìn tiểu nương tử, còn có thể hành tẩu giang hồ kết giao hào hán, trong lòng có khí lúc còn có thể giết giết cản đường tiểu tặc hạ giận. Ca ca, ta cũng muốn làm tiêu sư, không bằng để cho ta mang theo các sư đệ cùng nhau đi Tế Châu phủ a. Hít sâu, tỉnh táo, uống một ngụm trà chậm rãi. Hô, hút, đang hô hấp. Tán đi trong lòng bất đắc dĩ, Vương Luân tức giận chừng Quảng Huệ một cái nói, ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Ngươi đi Tế Châu phủ ta đều lo lắng tiêu hành bị ngươi ăn sụp đổ. Ách, Quảng Huệ gãi đầu một cái che giấu bối rối của mình. Cũng may Quảng Trí lên tiếng giải vây, nghe theo trại chủ an bài, chúng ta sư minh đệ bằng lòng. Vương Luân nhẹ nhàng thở ra, vậy thì tốt rồi. Quảng Mục không phải hỏa đầu công suất thân a. Vừa vận theo đội miễn cho trên đường ăn không ngon. Tiêu cục vừa mở, vận hành thành tục sau, liền sẽ tại Đông Bình, Vận Châu, Duyên Châu, Đăng Châu các vùng lần lượt thiết kế thêm. Đi tiêu lúc có thể nhiều hơn kết giao các nơi hảo hán, đến lúc đó ở các nơi thành lập tiêu cục lúc, có thể lôi kéo gia nhập tiêu cục, nhiều cái huynh đệ nhiều con đường. Ngày bình thường nhiều đi theo Dương Hùng huynh đệ học một ít, có tốt phương pháp cũng có thể nói ra, hợp 3 cái đầu thành ra cắt lượng đi. Chư vị đều là tổng tiêu đầu dự bị nhân tuyển, chỉ cần làm tốt, sơn trại không tiếc khen thưởng. Nhân viên liền an bài như vậy, Cao Công Tài, ngươi cho chư vị huynh đệ nói một chút tiêu hành vận hành chi tiết. Chu Phú huynh đệ, 2 ngày này còn cần ngươi nhiều quan tâm, đem Tế Châu phủ bên trong các thế lực cho chúng huynh đệ nói một chút, miễn cho đến lúc đó đi Tế Châu phủ chẳng hề làm gì liền trêu ra tai họa. Đương nhiên, ta Lương Sơn luôn luôn đều là không chủ động gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Hành động lưu loát chút, đừng lưu lại sơ hở là được. Vương Luân nói liên miên lại nhại dặn dò một đồng lớn, tiếp lấy liền lôi kéo Quảng Huệ rời đi nghị chính sảnh. Nên quan tâm, cần ủy quyền thời điểm liền phải ủy quyền. Cái gì đều mình làm, muốn Dương Hùng làm cái gì, muốn Phong Thái làm cái gì, ngược lại tiêu cục nên như thế nào vận hành, Vương Luân đã sớm cho Cao Công Tài nói rõ ràng, cũng không tâm tư lại cho Dương Hùng bàn giao một lần. Một hồi còn phải đi chuyến áp truy than, lại trễ mãi nữa không thể được. Chương 409, Hoa Vinh gửi thư. Chương 409, Hoa Vinh gửi thư. Thuyền mái chèo xẹt qua mặt hồ, tạo nên tầng tầng sóng nước. Vương Luân nhẹ nhàng bóp lấy mang cá, dò ra thân thể duỗi thẳng cánh tay, thấp giọng cười nói, con cá a con cá, may mắn ngươi nhảy đến ta trong ngực. Tiếp lấy buông lỏng tay ra chỉ, trọng lực tác dụng dưới, nặng 7-8 cân cá chép lớn phù phù một tiếng nhảy vào bến nước biến mất không còn tăm tích. Vừa mới chuẩn bị móc ra khăn mặt lau rơi trên tay mũi cá canh, bên hai liền chuyển đến la lên ca ca thanh âm. Theo thanh âm nhìn lại, một đầu tuần tra thuyền nhanh nhỏ phi tốc tới gần, mái trèo nhanh ra tan ảnh. "Ca ca, ngươi đây là muốn đi áp truy than? Có thể dùng tiểu đệ cùng ngươi đi một lần." Người tới lại là hảo nhãn lực, xa xa liền nhận ra Vương Luân. Vương Luân đưa tay che tại trước lông mày ngăn trở Dương Quang, theo khoảng cách biến ngắn cũng nhận ra người tới, "Tiểu Ngũ à, lại rảnh rỗi không ở lại được nữa." Thủy trại các minh đệ mặc kệ, mệt lợi hại đi ra hít thở không khí, "Có Lý Ngư, Trương Vọng bọn hắn tại, ta cũng không cần đến một mực trông coi." Người tới thanh âm lộ ra một cỗ hào phóng, thuyền nhanh nhỏ cũng bình ổn dừng lại. Chính là thủy quân đầu lĩnh một trong, Đoàn Mệnh Nhị Lang Nguyễn Tiểu Ngũ. Vương Luân nhìn xem sắc mặt u ám Nguyễn Tiểu Ngũ trêu ghẹo nói, "Thế nào? Đánh bạc bị ngươi vợ phát hiện?" Nguyễn Tiểu Ngũ làm việc gọn gàng mà linh hoạt lại can đảm hơn người, khuyết điểm duy nhất chính là có chút thích cờ bạc, cũng may vật đánh cược không kém, thua nhận nợ. Có thể liên lụy đến cược, bảo đảm 10 lần đánh cược 9 lần thua, cho dù tốt vận khí đều có thể cho người làm nát. Vợ sinh nhi từ sau, bởi vì cược, không biết cùng Nguyễn Tiểu Ngũ ầm ĩ bao nhiêu lần. Nguyễn Tiểu Ngũ lao nương vừa mới bắt đầu còn che chở con trai mình, có thể thời gian dài, cũng không thể đem con dâu bước đi, giả vờ giả vịt cỡ trách Nguyễn Tiểu Ngũ mấy lần sau, cũng không muốn kẹp ở giữa để cho mình khó chịu. Chủ yếu nhất là, Nguyễn Tiểu Ngũ vợ nổi cơn giận, so Nguyễn Tiểu Nhị vợ đều hổ. Chọc không được a. Nguyễn thị ba huynh đệ mặc dù đều là hiếu tử, có thể đối chính mình vợ cũng là không thể chê, ba huynh đệ không có một cái nào động thủ đánh vợ. Đánh không được, cũng chỉ có thể trốn tránh đi. Bị Vương Luân trêu chọc, Nguyễn Tiểu Ngũ chỉ có thể cười cười che giấu xấu hổ, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, "Ca ca, nhị ca, thất ca lúc nào trở về? Lần này là không phải đến phiên ta ra biển. Ta cũng không rõ ràng, 4-5 tháng a. Lớn như thế lương sơn đều không đủ ngươi tránh, còn muốn chạy tới hải ngoại." Vương Luân bắt lấy Nguyễn Tiểu Ngũ đau nhức điểm không buông tay, nụ cười trên mặt càng đậm. Chẳng lẽ bị chính mình nói bên trong? Thú vị, quá thú vị. Khô khụ, không có sự tình. Là ta lão nương nghĩ bọn hắn, lo lắng bọn hắn ăn không ngon mặc không đủ ấm. Nguyễn Tiểu Ngũ liên tục khoát tay. Mái chèo tuột tay kèm chút rơi vào biển nước, cũng may bản lĩnh nhanh nhẹn, một phát bắt được, ngang bậy trên thuyền. Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng a. Đi, đi theo thuyền sau đi áp chủy than lại nói. Vương Luân vô vô thân thuyền, ra hiệu đi thuyền. Nguyễn Tiểu Ngũ gật gật đầu, nhấc lên mái chèo, nhường đường. Hai chiếc thuyền rất nhanh đi tới áp chủy than bến tàu, đội thân vệ phó tướng Khâu Tưởng vừa lúc tuần tra đến tận đây. Trại chủ, ngài thế nhưng là rất nhiều thời gian chưa từng tới đây. Khâu Tường bước nhanh tiến lên đón cười chào hỏi, trong tay nâng cao một cây trường thương, đầu thương vô ý thức về sau nghiêng. Lập tức lại nhìn về phía Quảng Huệ nói, mấy ngày trước đây liền nghe các huynh đệ nói Quảng Huệ đầu lĩnh về tới sân trại, tiểu đệ một mực đóng tại này, chưa từng tiếp đãi, mong rằng chớ trách. Cái này Khâu Tường, quả thực không kém. Tự trên lương sơn vào rừng làm cướp sau, một mực cẩn trọng, đội thân vệ công việc bẩn thỉu bệnh nhọc đều làm qua, không quan tâm được an bài làm cái gì, đều chưa từng đi ra sai lầm. Hồ Tam Nương tiền nhiệm đội thân vệ chủ tướng lúc, cũng không có nhảy ra làm đau đầu. Hoàn toàn phục tùng sơn trại an bài. Quảng Huệ khoát khoát tay, biểu thị chính mình không thèm để ý vội vàng xử lý việc bắt đánh, ngày hôm nay cũng là vụ trộm chạy ra, áp chủy than không có xảy ra chuyện gì à. Vương Luân thái độ rất là ấm áp. Như thế châu ngựa, nên là lương sơn sở dụng a. Khâu Tường đem trường thương đứng ở trong đất, sau khi hành lễ đáp, về trại chủ, đều tốt lấy. Vô sự liền tốt. Vương Luân cười nói. Ngày hôm nay buổi sáng còn bận đến trên dưới 100 con trâu dê đưa đi nông trường, lớn nhỏ đều có, chính là có một đầu con ngẽ rơi xuống nước. Thấy Vương Luân chuẩn bị rời đi, Khâu Tường mang theo trần chờ nói. Hoàng phủ Đoan tốc độ cũng không chậm. Ngươi vội vàng, ta đi xem một chút. Rất nhanh liền có thể nhìn thấy Hoa tiểu muội, Vương Luân tâm tình lúc này vô cùng tốt. Một con trâu độc mà thôi, không cứu sống còn có thể ăn mấy trận non thịt bò. Trại chủ ngài bận rộn. Khâu Tường nhẹ nhàng thở ra, dẫn một đội thân vệ chậm rãi rời đi. Trại chủ không tức giận liền tốt, sớm báo cáo chuẩn bị hạ, đến lúc đó cũng liên lụy không đến chính mình. Vương Luân không biết Khâu Tường suy nghĩ, trực tiếp mang theo Quản Huệ, Nguyễn Tiểu Ngũ hai người tới viện nghiên cứu. Kiểm tra thời điểm điểm tâm nhỏ, động tác điểm nhẹ, chớ tổn thương mô bối. Vừa tới gần chân châu nuôi dưỡng khu bên ngoài, Hoa tiểu muội thanh âm quen thuộc liền truyền vào Vương Luân trong tai. Thủ vệ thấy Vương Luân đến đây, tự động cho đi, tựa như không thấy được đồng dạng. Vương Luân cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng đẩy ra nhà ấm đại môn hô, "Tiểu muội." Hoa tiểu muội bá quay đầu xem ra, sau đó một mặt vui sướng chạy chậm đi vào Vương Luân trước người, ngọt ngào tiếng gọi, "Ca ca." Ngay sau đó đem đầu tóc lướt lướt, vui vẻ hỏi, "Người tại sao cũng tới?" Vương Luân đưa thay sờ sờ Hoa tiểu muội cái đầu nhỏ, từ trong ngực móc ra một phong thư đưa tới, "À, đại ca ngươi viết cho ngươi." Lâu như vậy, ngoài miệng ghét bỏ, có thể Hoa tiểu muội động tác lại không chần chờ. Một thanh liền tiếp tới. Vương Luân khép cười một tiếng, "Ngươi đi trước an bài xuống, ta đi trong tiểu viện ngồi một lát." Hoa tiểu muội dạ sau đó xoay người rời đi. Không bao lâu, liền chạy về đến mang lấy Vương Luân ba người đi vào tiểu viện. Quảng Huệ chuyển đến một cái bàn gỗ đặt ở dưới bóng cây mặt, lại chuyển đến mấy cái ghế gỗ. Hoa tiểu muội thì bên cạnh để cho người ta nấu nước, bên cạnh bưng tới khay trà, chờ nước đốt lên sau pha lên trà. Cho Vương Luân, Quảng Huệ, Nguyễn Tiểu Ngũ mỗi người rót một chén sau, lúc này mới mở ra thư tín, tinh tế quan sát. "Anh của ta nói trong nhà đều tốt, đại tẩu cũng mang theo cháu ta đi thành phong trại. Để cho ta nghe ca ca lời nói, không nên chạy loạn." "Cái gì đó? Ta đều bao lớn, còn coi ta là hải tử nhịn." Hoa tiểu muội nhìn một chút, nhếch lên miệng. Vương Luân cười trấn an, "Ngươi bao lớn cũng là hắn muội muội. Quan tâm ngươi đây." Hoa Vinh biết cho Hoa tiểu muội tin, chỉ là phong đơn giản thư nhà, đều là chút quan tâm dặn dò lời nói. Tiện thể mà thôi. Viết cho Vương Luân kia phong mới là trọng điểm. Trong thư tràn đầy đều là đối Thanh Phong trại văn biết trại lưu cao chán ghét cùng thống hận, cái gì lòng tham không đáy ép bách tính tiền tài, loạn hành pháp độ, không từ bất cứ việc xấu nào. Hận không thể một thương đâm chết Lưu Cao, để tiết trong lòng chi khí. Mặt khác chính là dưới trướng trên dưới 100 quân đội vùng ven đã bị một mực khống chế, tại Thanh Phong Sơn Đạp Phi, Chính Thiên Thọ phối hợp xuống, giết chết hơn 30 tên không nghe lời đau đầu. Thanh Phong trại đã ở trong khống chế. Hơn nữa Tiếu Phỉ có công, đã vào Thanh Châu chi phủ mộ Dung Ngạn đắm mắt, cùng Phích Lịch Hỏa Tần Minh cùng Trấn Tam Sơn Hoàng Tín cũng có giao tình. Thanh Châu khu vực bên trong cũng là số một gọi ra được tên tuổi trẻ tướng lĩnh. Cuối cùng còn thông qua truyền tin cầm ý liễu vệ miệng hỏi thăm, thời cơ gì vừa mới thành thủ. Chương 410, Hoàng phủ Đoan cáo trạng Lý Hắc Tử chương 410, Hoàng phủ Đoan cáo trạng Lý Hắc Tử trà còn chưa nguội, Hoa tiểu muội liền bị bộ nghiên cứu người mời trở về. Mâu bối lại xảy ra vấn đề. Vương Luân bất đắc dĩ, tại Hoa tiểu muội đầy cõi lòng ấy náy dưới con mắt, chỉ có thể bỏ mặc rời đi. Nguyễn Tiểu Ngũ cũng không sợ bỏng, thổi mấy ngụm sau, từ ngực liền uống vào. "Ca ca, môn nhóm hàng ngày thao luyện đều chết lặng, ta nghe nói Hoàng Hà bên cạnh lại tụ tập được giặc cướp, ta có thể hay không mang theo thủy quân đi gặp máu? Quan luyện không làm giả kỹ năng, giết chút người thêm can đảm một chút, về sau đánh nhau cũng không sợ." Nguyễn Tiểu Ngũ lấy hết dũng khí, nói một hơi sau, mong đợi nhìn xem Vương Luân. "Thực chiến thao luyện." Vương Luân nhướng mày, nhìn chằm chằm Nguyễn Tiểu Ngũ muốn từ trên mặt nhìn ra cái gì đến. "Chờ chờ, chờ mong, khao khát, lo lắng." "Đúng, đã có thể tăng lên thủy quân thực chiến lực, còn có thể nhờ vào đó thu được thủy phỉ tiền lương, một công nhiều việc a, ca ca." Nguyễn Tiểu Ngũ hướng về phía trước thăm dò thân thể, kích động thuyết phục. Ngày tháng bình an quá lâu, tràn đầy tinh lực không chỗ dùng, đã đến không phát không được tiết tình trạng. Trong lòng Vương Luân dừng lại, nhìn xem Nguyễn Tiểu Ngũ hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" "Ca ca đồng ý ta mang theo thủy quân ra ngoài." Nguyễn Tiểu Ngũ ngay tức khắc đại hỉ, đột nhiên đứng dậy. "Cái này không khỏi cũng quá kích động a. Nghĩ như vậy rời đi Lương Sơn, không thích hợp. Song phải hỏi một chút Trương Hưng." Trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng lại nói, "Ngươi nói trước đi nói an bài thế nào? Thủy phỉ chiếm cứ ở đâu? Có bao nhiêu người? Ngươi yếu lĩnh nhiều ít thủy quân tiến đến?" Nguyễn Tiểu Ngũ bị hỏi toàn thân rung động, trầm tư nửa ngày mới trả lời, "Ca ca, ta lĩnh 500 thủy quân, 20 chiếc thuyền, quản hắn thủy phỉ có bao nhiêu người, đều có thể ăn hết." Vương Luân nghe xong, ngược không có cảm thấy Nguyễn Tiểu Ngũ khoác lác. "Nguyễn Tiểu Nhị cẩn thận, Nguyễn Tiểu Thất không sợ trời không sợ đất, mà Nguyễn Tiểu Ngũ tâm cất giấu diệu độc, có thể sinh thai vạ bất ngờ, thiện hàng không phải thai. Bàn luận ngon độc, ca ca đệ đệ cũng không sánh bằng. Chủ yếu nhất là, Nguyễn Tiểu Ngũ đánh là thủy phỉ, không phải sơ tặc. Hoàng Hà bên cạnh thủy phỉ vốn là bị Lương Sơn quét một lần, căn kết bản cư thủy phỉ đã sớm chết, trốn thì trốn. Bây giờ tụ tập lại Hoàng Hà thủy phỉ đoán chừng chính là một đám sống không nổi bất tính, cùng đường mặt lộ phía dưới, vào rừng làm cướp mà thôi." Nguyễn Tiểu Ngũ cắm tới những người này trong tay, ngày đó tội tình đều bị hắn vũ đụng. "Ngươi như thực sự chờ không được, liền đi a. Chuẩn bị đầy đủ ngày mai đen lại xuất phát, trên đường cũng không cần bại lộ thân phận." Vương Luân nghĩ, đáp ứng Nguyễn Tiểu Ngũ thỉnh cầu. Chỉ cần không tiến đánh qua mình, hấp dẫn lực chú ý, thực chiến huấn luyện dã ngoại vẫn rất có cần thiết. "Đa tạ ca ca. Ta bây giờ liền đi thủy trại tìm Trương Thọ bọn hắn chuẩn bị." Thấy Vương Luân đáp ứng, Nguyễn Tiểu Ngũ cũng không lại dây dưa, kích động xoay người chạy. Vương Luân nhìn xem Nguyễn Tiểu Ngũ dần dần chạy xa thân ảnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Nguyễn Tiểu Ngũ những ngày gần đây khẳng định thua không ít tiền, nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy tích cực. Tính toán, trên Lương Sơn một đám hảo hán, cái nào không có khuyết điểm? Không có khuyết điểm, Vương Luân dùng đến cũng không yên lòng a. Thích cờ bạc là khuyết điểm, nhưng tại trong mắt Vương Luân, hiếu thuận cũng là khuyết điểm. Tối thiểu so háo sắc mạnh hơn nhiều, câu dẫn đại tổ người, bản sự lại lớn Vương Luân cũng không dám dùng a. Lại thiếu mất một người, Vương Luân làm trở lấy cũng không thú vị, nhớ tới Khâu Tưởng nói con bê con rơi trong nước. Uống vào trà giải giải khát sau, Vương Luân dẫn theo Quảng Huệ đi vào nông trường. "Hắc Tử, ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Vừa đi vào nông trường, Vương Luân liền thấy Lý Hắc Tử đang dây dưa Hoàng Phủ Đoan. "Trại chủ, trại chủ." Thấy Vương Luân đến, Hoàng Phủ Đoan một thanh hất ra Lý Hắc Tử bước nhanh đi tới, trực tiếp cáo trạng, "Cái này Lý Hắc Tử, quả thực khinh người quá đáng." Có thể là khó thở, Hoàng Phủ Đoan dâu quay nón đều đi theo loạn chiến. "Thế nào đây là?" Vương Luân sợ Hoàng Phủ Đoan khí ngất đi, vội vàng trấn an, "Không cần sợ. Hắc Tử dám khi dễ ngươi ta lột ra hắn." Không chờ Lý Hắc Tử giải thích, Hoàng Phủ Đoan liền cả giận, hắn quả thực không thể nói lý. Thanh lý thu thập lại phân và nước tiểu không nhanh lôi đi, còn muốn đặt ở tốt lều giống rượu như thế lên men. Nói chỉ có lên men sau rơi tại trong đất, mới có thể để cho thổ địa phì nhiêu. Còn nói cái gì nông trường nhiệt độ cao, hoàn cảnh tốt hơn, có thể để cho phân và nước tiểu càng nhanh lên men. Trại chủ, ngươi nghe một chút, hắn đây là muốn làm gì? Muốn đem nông trường biến thành đông tư? Không, biến thành nhà vệ sinh sao? Chúng ta chịu đựng hôi thối ngược lại cũng thôi, những này dê bò con ngựa còn thế nào sống? Một khi lây nhiễm, tất cả đều chết, người nào chịu trách nhiệm? Đây là Vương Luân lần thứ nhất thấy Hoàng Phủ Đoan như vậy sinh khí, người thành thật cũng có tính tình a. Nếu là có người dám nhắc tới nghị đem hố xí xây ở phòng ngủ mình, Vương Luân dám nhắc tới lên dao phay chém người. "Hắc Tử, ngươi đây là muốn làm gì?" Vương Luân trên mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Lý Hắc Tử quát. Lý Hắc Tử vô ý thức về sau co rụt lại, lắp bắp trả lời, "Trang, trang chủ, ta cái này, ta đây không phải thương lượng." "Thương lượng một chút." A, rất hiển nhiên, Lý Hắc Tử cũng biết làm như vậy không tốt, bị Vương Luân chất vấn, đầu cũng không dám hướng lên nhấc. "Thế nào? Áp chủy than không có điện. Không phải đã sớm nói cho ngươi, nông trường phân và nước tiểu phải kịp thời lôi đi, vận đến trong đất bón phân sao? Ngươi đây là làm cái gì yêu tiêu thân? Thương lượng cái gì? Nhiệt độ cao như vậy, ngươi ngửi không thấy cái này mùi hôi thối? Dê bò la ngựa bất quá là chút xúc vật, chết liền chết, có thể ngươi nhường Hoàng Phủ thần ý cùng một đám nông trường huynh đệ sống thế nào? Ngươi đây không phải vào chỗ chết bức người sao?
địa chủ lão tài,
thân hào nông thôn đắc bá,
coi mình là cao cầu a.
Vương Luân từng bước một đi hướng Lý Hắc Tử, thanh âm càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng nghiêm khắc.
Lý Hắc Tử bị dọa liên tiếp lui về phía sau, không có ai chăn chủ. Ta chỉ là muốn nhường phân và nước tiểu lên men, để cho trong đất hoa màu năm nay có cái thu hoạch tốt. Ta không có bức hoàng phủ thần y liễu,
thật không có bực hắn.
Ta cái này trở đi, hiện tại liền trở đi.
Vương Luân quát lên, lập tức,
lập tức.
Lần này tạm tha ngươi, nếu là còn dám có lần sau, lột da của ngươi ra ném vào bến nước bên trong cho cá ăn.
Nói, đưa tay bắt lấy Lý Hắc Tử hai tay, thừa dịp nhìn mình lúc, nhanh chóng liếc mắt ra hiệu sau, một bàn tay đập vào Lý Hắc Tử đầu bên trên.
Trang chủ yên tâm,
ta cũng không dám nữa.
Nay liền gọi người đến trở đi phân và nước tiểu.
Lý Hắc Tử chỉ cảm thấy thân thể phát run, có chút hư thoát.
Thu đến Vương Luân ánh mắt sau, càng là liên tục gật đầu.
Chờ Vương Luân buông ra hai tay bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu vài đầu sau cấp tốc chạy ra nông trường.
Một hơi chạy đến nông trường mới như là quả cầu ra xì hơi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Bên cạnh thở hổn hển bên cạnh nỉ non, trang chủ nổi giận lên quả thực hủ chết người.
Còn tốt, không có tiểu trong quần, nếu không lần này coi như mất mặt quá mức rồi.
Liên nước bọn đều không để ý tới uống, nhìn thấy đội sản xuất đội viên đến nâng chính mình, đội văn nói, đường của ta.
Nhanh triệu tập nhân thủ, đẩy xe đi nông trường kéo phân, tất cả đều kéo trở về, nhanh đi.
Vương Luân lúc này cũng trấn an lấy Hoàng Phụ Đoan, Hoàng Phụ thần ý không nên tức giận.
Tiểu tử này nếu là còn dám có lần sau, ngươi tiếp lấy dẫn người đem hắn đánh đi ra.
Còn dám kéo trễ một lần, châu la đều đừng cho hắn mượn.
Hoàng Phụ Đoan cũng biết Lý Hắc Tử chính là Vương Luân tâm phúc, cao cao cầm lấy nhẹ nhàng buông xuống cũng không phải là không thể tiếp nhận.
Chủ yếu là Vương Luân thái độ.
Lúc này đã được đến Vương Luân tỏ thái độ, Hoàng Phụ Đoan cũng thấy tốt thì lấy, liên tục gật đầu nói, trại chủ cao kiến, tiểu nhân đều nghe ngài.
Chương 411, sữa bò tự do bước đầu tiên chương 411, sữa bò tự do bước đầu tiên đẩy tới ba chiếc cũ nát thái bình xe, xẻng sắt bắt đầu vung đẩy, trước sau hơn 20 người rất nhanh liền đem trên mặt đất phân và nước tiểu xếp lên xe đẩy đi.
Vương Luân cố nén mùi hôi thối đi vào trong, Quảng Huệ, Hoàng Phụ Đoan hai người đi theo tả hữu.
Sắc mặt đều khó coi.
Quảng Huệ nắm lỗ mũi ồm ồm, đây là chất đống bao lâu, chúng ta khí cũng không dám ra, thối chết ta đây.
Hoàng Phụ Đoan bên cạnh không ngừng phất tay xua tan lấy trước mũi phân và nước tiểu mùi thối, vừa nói, nhanh ba ngày.
Thiên càng ngày càng nóng, chỗ kia lại bừa bực, lại trồng chất xuống dưới, nông trường súc vật cũng phải bị bệnh.
May mắn trại chủ hôm nay đến đây, nếu không tiểu nhân còn không biết nên xử lý như thế nào.
Lý đội trưởng thật sự là quá có người.
Nông trường bên trong những ngày ngựa quan, người chăn dê, y sư chờ đều bị hắn mải không có tính tình. Tiểu nhân nếu không phải lo lắng những này xúc vật xảy ra chuyện, chỉ sợ cũng đáp ứng yêu cầu của hắn.
Đây không phải mặt dày mày dạn sao?
Chắc không được ta ngày bình thường thường xuyên thấy kia Lý Hắc Tử đối với ca ca định nội, hóa ra là cái mặt dày vô sỉ chi đồ.
Quảng Huệ nghe được không khỏi nhíu mày. Lý Hắc Tử hắn đương nhiên nhận biết, mỗi lần đi theo Vương Luân đến áp trụ than lúc đều sẽ nhìn thấy, không nghĩ tới là như vậy người.
Vương Luân khoát khoát tay qua loa nói, đi,
đi, mau đi xem một chút trước đó vài ngày nuôi thả bọ sữa. Đợi tiếp nữa cả người đều muốn bị hun xấu.
Ách,
trại chủ, bên này.
Hoàng Phủ Đoan có phải hay không âm thầm đổ thêm dầu vào lửa? Vương Luân căn bản không quan tâm, Lý Hắc Tử mặt dày mày dạn tính tình Vương Luân có thể không biết rõ.
Có thể, vậy thì thế nào?
Không nói trước Lý Hắc Tử đem đội sản xuất làm ra dáng, nông trường giao cho hắn quản lý đến nay chưa hề đi ra sai lầm, cái này có thể nói rõ Lý Hắc Tử năng lực.
Hơn nữa có thể hiểu được phân và nước tiểu lên men sau bón phân, cái này giải thích rõ Lý Hắc Tử đang không ngừng học tập tiến bộ.
Việc này nếu không phải Lý Hắc Tử hôm nay làm một màn như thế, Vương Luân chính mình cũng nghĩ không ra.
Huống chi, Lý Hắc Tử thế nhưng là Vương Luân tâm phúc, Lương Sơn Nguyên lão.
Hoàng Phủ Đoan bản sự là so Lý Hắc Tử cao, nhưng Lý Hắc Tử trung tâm cũng so Hoàng Phủ Đoan cao à.
Chỉ cần có tài là dùng điều kiện tiên quyết là cái gì?
Đến trung tâm chính mình, vì chính mình hiệu lực a.
Lý Hắc Tử cho Vương Luân làm việc, kia là cam tâm tình nguyện, Hoàng Phủ Đoan đâu?
Hắn đến Lương Sơn đều là bị uy hiếp, có thể lớn bao nhiêu trung tâm?
Châu cột bên trong, trên dưới 100 đầu nuôi thả 10 ngày bỏ sữa so với nuôi thả lúc, lớn một vòng lớn.
Mắt Trần có thể thấy, châu cột bên trong có chút chen chúc.
Nhìn thấy Vương Luân không chỉ có không sợ, ngược lại thân thiết gạt ra xuống tới.
Vương Luân đưa tay sờ lấy đầu trâu, lông trâu ngắn mảnh, rất là thuận hoạt.
Hắc bạch hoa phiến giao thoa màu lông, người khác nhìn xem kỳ quái, Vương Luân lại có loại không nói ra được cảm giác quen thuộc.
Hắc bạch hoa bò sữa, cũng gọi Hà Lan trâu.
Hình thể cao lớn, sinh sữa lượng cao, tính tình ôn hòa, là Vương Luân cố ý từ thường trường mua sắm đến, sinh sữa sử dụng.
Sữa dê kỳ thật không kém, chính là sinh sữa lượng theo không kịp, không đủ dùng.
Sớm muộn muốn thực hiện sữa bò tự do, nghiên cứu ra các loại sữa chế phẩm kiếm một món hời.
Làm như thế nào nuôi, Vương Luân hoàn toàn mặc kệ, có Hoàng Phủ Đoan chờ chuyên nghiệp nhân tài tại, cũng không cần đến hắn quan tâm.
Nhìn trong chốc lát sau, Vương Luân liền dẫn Quảng Huệ rời đi nông trường.
Đối hôm nay đưa tới đám kia dê bò, không hỏi một tiếng một câu.
Mặt trời bắt đầu lặn về phía tây, Vương Luân cũng cảm giác có chút mệt mỏi, mang theo Quảng Huệ trở về tiểu viện trên đường, nhìn thấy Lý Hắc Tử mang theo mười mấy tên đội sản xuất viên hướng hậu sơn tiến đến.
Khiên quốc, xẻng sắt, đao bổ củi,
còn có sách theo rổ, đẩy xe.
Đây là muốn đi bón phân.
Dù sao trước đó vài ngày đã cày xong.
Lý Hắc Tử xa xa đã nhìn thấy Vương Luân, vội vàng chạy trước đụng lên đến, một đám đội sản xuất viên ghé mắt xem ra, nhao nhao dừng bước.
Rất hiển nhiên, Vương Luân trước đó răn dạy Lý Hắc Tử lời nói, vẫn là chuyển ra ngoài.
Cũng là, dù sao lúc ấy không phải có người.
Chờ Lý Hắc Tử chạy đến trước mặt, Vương Luân hỏi, thế nào?
Ngươi đây là muốn dẫn người bón phân đi.
Lý Hắc Tử thấy Vương Luân sắc mặt không còn âm trầm, trong lòng vui lòng, bận điệu trả lời,
trang chủ, ta chuẩn bị đi sau núi trong đất đào hố, đem những ngày gần đây phân và nước tiểu đều đổ vào lên men, khối kia có cái con suối, thêm nước thuận tiện. Nói xong chỉ cách đó không xa chịu trách nhiệm thùng gỗ mấy cái hán tử, tiếp lấy lại giải thích nói, nông trường bên kia ta lưu lại người trông giữ, không ra được đừng rẽ. Lý Hát Tử xuất thân nhỏ khó, không quan tâm mặt mũi. Cùng báo tử đầu Lâm Xung loại này người thể diện khác biệt, hắn quan tâm là lợi ích, là tới tay chỗ tốt. Chỉ cần có thể đối với mình có lợi, hắn có thể không đúng, thậm chí không ngừng mà không đúng. Vương Luân xem trọng hắn, cái này tính tình không thể bỏ qua công lao. Người nghèo lớn nhất bi ai chính là buồn cười tự tôn, cơm đều ăn không đủ no, đàm luận quặp lông tự tôn. Đào hố, ngươi muốn làm hầm ga mê tan a? Vương Luân vô ý thức hỏi ra âm thanh. Lý Hắc Tử sững sờ, hầm ga mê tan? Cái gì là khí mê tan? Không hợp thói thường, khai phát khí thiên nhiên. Vương Luân âm thầm nhả danh sau, khoát tay một cái nói, ta lung tung nói, có thời gian lại cho ngươi giảng, ngươi đi mau đi. Về sau có việc thực sự xử lý không được nhớ kỹ tới tìm ta, lô mãng không thể được. Đúng rồi, xung quanh làng trại đều cậy tốt ta. Lý Hắc Tử vẫy vẫy đầu đem hầm ga mê tan ném đến sau đầu, vội vàng đáp, bẩm trang chủ, đều cậy tốt, cũng phái chuyên gia phụ trách, một chút mưa liền sẽ đem khoai tây hạt giống phát hạ đi. Vương Luân gật gật đầu, trên mặt mang lên nụ cười, đi, giao cho ngươi ta yên tâm, đi làm việc a. Lý Hắc Tử thấy thế không nói thêm lời, kêu gọi một đám đội sản xuất viên nhanh chóng rời đi. Trở lại tiểu viện sau, Hoa tiểu muội còn chưa trở về, Vương Luân an bài quản vệ tới bên cạnh phòng nghỉ ngơi sau, liền tiến vào Hoa tiểu muội gian phòng, ngã xuống giường nghe thanh hương ngủ thiếp đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, mê man ở giữa nghe được Hoa tiểu muội đang thấp giọng kêu gọi. Ngươi làm xong? Vương Luân đột nhiên mở mắt ra, đã nhìn thấy Hoa tiểu muội tiến lên trước muốn trộm môn mình. Bị phát hiện sau, đỏ bừng mặt, tay chân luôn cuống lui về phía sau. Vương Luân đưa tay kéo một phát, đem nó kéo vào trong ngực, dò xét đầu liền đích thân lên đi. Hoa tiểu muội thẹn thùng muốn tránh, lại không né tránh, đành phải thấp giọng nói, ai nha, mau dậy đi ăn cơm, trời tối rồi. Vương Luân ôm Hoa tiểu muội hôn một cái ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, sắc trời quả nhiên tối xuống. Hoa tiểu muội dãy rủa lấy muốn đứng dậy, Vương Luân cũng không muốn nàng khó xử, thuận thế buông ra sau cũng đi theo xuống giường. Trong viện trên bàn đá đã bày xong bát đũa, Quảng Huệ Hoành Đao lập mã ngồi ở một bên, trông thấy Vương Luân đi tới ngoắc liền hô, ca ca mau tới, ta bụng đều đói dẹp bụng. Chờ Vương Luân đi vào thạch trước bàn ngồi xuống lúc, Hoa tiểu muội cũng bưng một cái bồn lớn đồ ăn từ nhà bếp đi ra. Mì thịt dê, mì sợi sức mạnh. Vương Luân từ nhỏ trong chén đảo một muôi mỡ heo tới qua quả ớt mặt, quấy sau kẹp lên một khối thịt dê liền để vào trong miệng ai. Thoải mái. Lương Sơn trên dưới thích ăn quả ớt người không nhiều, chỉ có Vương Luân thích nhất. Quảng Huệ, Hoa tiểu muội đều không ăn, hiển nhiên đây là Hoa tiểu muội cố ý cho Vương Luân làm. Đi vào Bắc Tống lâu như vậy, Vương Luân cái này hồ điệp mang tới cải biến không ít, có thể rõ ràng nhất vẫn là đồ ăn. Các loại xào rau, dầu chiên, các loại bánh bột, nhiều vô số kể. Mở tại các nơi châu huyện quán rượu chuyện làm ăn càng ngày càng tốt, cũng không thể rời bỏ Vương Luân công hiến. Đêm đó, Vương Luân không có trở về Hồ Đầu Phong chủ trại, mà là lưu tại Lương Sơn tiểu viện. Bận rộn đồng thời, cũng phải khao khao chính mình đi. Chương 412, người bạn đường của phụ nữ An Đạo Toàn. Chương 412, người bạn đường của phụ nữ An Đạo Toàn. Hoa tiểu muội mặc dù xuất thân tướng môn thế gia, có thể tính tình lại tương đối yếu đuối. Ngoại trừ ngẫu nhiên nhỏ tính tình, đối Vương Luân là ngoan ngoãn phục tùng. Chờ thoải mái lâm ly sau, còn đánh tới nước cấm cho lau lau rồi thân thể. Sau đó liền chui tại Vương Luân trong ngực, thấp giọng cùng Vương Luân nói thì thầm. Thoải mái nghỉ ngơi một đêm, ngày kế tiếp Vương Luân mang theo Quảng Huệ tuần tra xong vịt miệng còn lại các nơi sau, lại ngựa không ngừng vó tiến đến phía sau núi. Hỏa khí cục các loại đại pháo tại Lăng Chấn dẫn đầu dưới đã lấy được gián đoạn tính đột phá, các loại đại pháo tính năng tăng lên trên diện rộng. Có thể súng kiếp tiến triển lại một lời khó nói hết, thành phẩm kiểu dáng cũng là làm không kém, cùng Vương Luân trong trí nhớ rất tương tự. Có thể độ chính xác, dùng bền tính cùng chi phí nhưng căn bản không đạt được Vương Luân yêu cầu, cỗ máy còn phải cải tiến. Nhiều chức năng tính tổng hợp chính vụ đại sảnh địa chỉ tuyển tại kỹ thuật học đường đông nam phương hướng, vốn là Vương Luân quy hoạch một chỗ khách điếm, một mực khống chế. Vị trí tốt còn vô cùng rộng rãi, trên dưới 2 tầng, mỗi phương diện tích đều có 4-500 bình. Dùng để cải biến hiện lên chính vụ đại sảnh phù hợp. Đào Tông Vượng đã dẫn người cải biến 7-8 ngày, Vương Luân tới đây chính là muốn nhìn một chút cải biến tiến độ. Vừa xuyên qua độc lập viện là khu, liền nghe tới sau lưng chuyển đến thanh âm, trại chủ. Trại chủ Vương Luân quay đầu nhìn lại, trên mặt ngay tức khắc treo lên nụ cười, thím, ngày hôm nay không cho Ngũ Ca mang hải tử. Ghét bỏ lão bà tử chân chậm, lão bà hắn chính mình nhìn xem đâu. Thím muốn hỏi một chút tiểu nhị, tiểu thất khi nào có thể trở về Nguyễn Thị huynh đệ lao nương khí sắc tốt hơn nhiều, chính là nếp nhăn trên mặt sâu hơn. Vương Luân khe khẽ lắc đầu, thím a, bọn hắn tại bên ngoài ta cũng không rõ ràng, trên biển đi thuyền không phải việc nhỏ, một mực không có truyền tin tức trở về. Dạng này a, tiểu Ngũ cả ngày cả lơ phất phơ, trước đó vài ngày lại thua không ít tiền, trại chủ nếu là có rảnh rỗi, có thể hay không tìm hắn răn dạy, tiếp tục như vậy nữa Nguyễn tiểu Ngũ lão nương chần chừ một lúc, tiến lên trước thấp giọng thỉnh cầu. Vương Luân ánh mắt lấp lóe, chắc không được Nguyễn Tiểu Ngũ muốn dẫn thủy quân đi ra ngoài làm thủy phỉ, chính mình thật đúng là không có đoán sai. Vì để cho Nguyễn Tiểu Ngũ lao nương an tâm, Vương Luân lúc này đáp, thì yên tâm. Tiểu Ngũ là cái hiếu thuận, ta tìm hắn thật tốt trò chuyện một lần. Mục đích đã tới, Nguyễn Tiểu Ngũ lao nương cũng không lại dây dưa, cười ha hả rời đi. Tăng tốc bước chân đi vào ngay tại cải biến chính vụ đại sảnh bên ngoài, lầu 2 ở giữa dựng thẳng thâm thúy nền lam bảng hiệu bên trên, Lương Sơn nhân dân phục vụ trung tâm 8 cái chữ lớn màu trắng, cứng cáp hữu lực. Lầu 1 mái hiên nhà chính giữa, đồng dạng kiểu dáng ngang bảng hiệu bên trên, chính vụ đại sảnh 4 chữ lớn đồng dạng bút tẩu long xà. Không có gì bất ngờ xảy ra, nên đều là tôn giáo sư thủ bút. Vương Luân cố ý chạy đến phía sau núi, cũng là hệ thống biểu hiện nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, lúc này mới tới xem một chút. Đinh đinh thùng thùng gõ âm thanh từ trong phòng truyền ra, ngay sau đó Đào Tông Vượng từ bên trong đi ra, cười tiến lên đón. "Ca ca, bảng hiệu thế nào?" "Chữ này là tìm tôn giáo sư viết, sáng sớm hôm nay liền treo đi lên." Đào Tông Vượng thấy Vương Luân đánh giá bảng hiệu, cười giải thích. Vương Luân chỉ vào dựng đứng bảng hiệu bên trên phục vụ hai chữ treo kẹo nói, lúc ấy trong lòng nóng lên, bây giờ xem xét mới phát hiện chính mình nghĩ đơn giản, tính toán. "Cứ như vậy a?" Muốn cho hiện tại quan lại hiểu được cái gì gọi là phục vụ, Vương Luân cảm thấy mình còn phải thật tốt tiếp theo phiên khổ công mới được. Ca ca có thể nghĩ ra đến, liền có thể làm được. Đào Tông Vượng hiểu được hai chữ này ý tứ, nhưng hắn cảm thấy Vương Luân có thể làm được, đối Vương Luân hắn tin tưởng 100%. Vương Luân lắc đầu, không nói trước cái này, bên trong cải biến thế nào. Còn bao lâu có thể cải biến xong? Hôm nay liền có thể toàn bộ làm xong, hiện tại ngay tại lắp đặt quầy hàng, lại phân cắt tốt các công vị, phủ lên bảng hướng dẫn liền có thể. Ca ca nếu là không chê, liền bảo xem. Đào Tông Vượng nói liền mời Vương Luân đi bảo. Vương Luân đang muốn vào xem, Lê Tiếng liền đi theo Đào Tông Vượng đi vào. Đi vào liền thấy phía trước dễ thấy đạo xử lý này, rộng hơn 2 mét, không đến độ cao một thước. Vòng nhìn bốn phía, hai bên trái phải đều có một loạt chia cắt ra phòng nhỏ, đã sắp xếp gọn cửa gỗ. Trước gian phòng mặt, rất nhiều đội công trình thợ thủ công ngay tại đo đạc dựa theo quầy hàng, nhìn thấy Vương Luân tiến đến nhao nhao ngừng lại trong tay công việc, có chút bức dứt đứng ở một bên. Nên làm gì tiếp tục làm, không cần phải để ý đến ta. Vương Luân thấy thế cười nói. Một đám thợ thủ công lẫn nhau nhìn mấy lần sau, tiếp tục làm việc đến, chỉ là động tác chậm rất nhiều. Thận trọng. Do xét qua đi, Vương Luân phát hiện chỉnh thể cải biến không ít, nguyên bản sắp xếp gọn chỗ tiếp khách quầy hàng đã dỡ bỏ, đổi tới hai bên. Tiếp đãi sau quầy bên cạnh gian phòng đổi thành phòng hồ sơ, Vương Luân đẩy ra sau nhìn thấy nguyên bản gian phòng trống rỗng bên trong nhiều rất nhiều gỗ chế tạo giá đỡ, cùng Vương Luân vẽ cho Đào Tông Vượng giá đỡ giống như lúc. Xem hết lầu 1, lại đi tới lầu 2. So sánh lầu 1, lầu 2 cơ bản không có gì cải biến, chính là nhiều bảng số phòng. Rõ ràng đánh dấu ra mỗi cái gian phòng là làm cái gì, cũng có rảnh rỗi gian phòng, dùng để dự bị đến tiếp sau gia tăng bộ môn làm việc. Đều trước chuẩn bị kỹ càng. Chờ mình đem cần bộ môn cùng các bộ môn chức trách kế hoạch xong về sau, tìm thời gian đem một đám cao tầng triệu tập lại, thương nghị một chút. Chờ toàn bộ thông qua, liền có thể tại trên Lương Sơn trước làm thử. Miễn cho đến lúc đó chiếm lĩnh các châu huyện sau, luôn cuống tay chân không biết nên như thế nào quản lý. Cũng không phải là một đĩa giấm, ba một bàn sủi cảo. Rời đi chính vụ đại sảnh sau, Vương Luân lại dẫn Quảng Huệ tiến về Lương Sơn học đường. Lần trước nghe tôn giáo sư nói lên trong học đường còn có hơn 10 tên đạt tới tốt nghiệp tiêu chuẩn học sinh, Vương Luân nghĩ đến chọn lựa mấy tên an bài tới nghị chính sảnh, trước bồi dưỡng lên. Trên đường trải qua y quán lúc, vừa mới bắt gặp từ y quán đi ra Võ Đại Lang. Nhìn thấy Vương Luân sau, Võ Đại Lang đầu tiên là giật mình, tiếp lấy nghe lấy răng hàm chào đón, "Trại chủ, ngài tìm đến An Thần Y Y." Vương Luân không có trả lời, chỉ trong tay Võ Đại Lang xách gói thuốc hỏi, "Đại Lang đây là ngã bệnh?" Võ Đại Lang khoát tay áo vui vẻ nói, "Không có. Không có. Là nương tử của ta mang thai, ta tìm An Thần Y mở chút thuốc dưỡng dưỡng thân thể." "Ngươi nương tử mang thai?" Vương Luân kinh ngạc, trừng lớn hai mắt. Tình huống như thế nào? Phan Kim Liên đều muốn sinh con, không đều nói Võ Đại Lang không được sao? Cái này đều là mang thai. Trong lòng Vương Luân kinh ngạc, hiếu kỳ truy vấn, mang thai bao lâu? Võ Đại Lang toét miệng cười nói, An Thần Y nói đã có hơn 3 tháng, là đối thủ tử. Võ Đại Lang phải có con trai. Còn không đợi Vương Luân tiếp tục hỏi thăm, Võ Đại Lang liền tiếp tục nói, "Trại chủ, Lâm giáo đầu nương tử cũng mang thai, Trương giáo đầu gần nhất so ta còn vui vẻ đâu, gặp người liền cười. Lâm Sung cũng phải có con trai." "Khá lắm. Chính mình cái này hồ điệp mang tới cải biến, cũng quá lớn." Lâm nương tử nghi ngờ bao lâu? "Cùng ngươi nhà không sai biệt lắm." Vương Luân hứng thú, Lương Sơn còn có này phong thủy. Võ Đại Lang tâm tình tốt, đối Vương Luân cũng là biết gì nói nấy, so nhà ta sớm đi thời gian, Lâm Lương Tử đều lộ ra mang thai. Cũng là An Thần Y Y thì thuật cao siêu, phối dược ta chỉ là ăn 2 tháng liền nhường Kim Liên mang thai. Tiếp lấy tiếp tục hạ giọng nói, Lâm Lương Tử cũng là tìm An Thần Y Y. Vương Luân càng nghe càng vui, cái này An Đạo Toàn còn có như thế một tay. Cái này đặt ở hậu thế, phải có nhiều ít bệnh nhân đuổi tới đưa tới rượu thủ tống tử quan âm cơ thưởng. Không nhiều lắm cái người bạn đường của phụ nữ ngoại hiệu đến. Chương 413, Dương Xuân hỏi bệnh chương 413, Dương Xuân hỏi bệnh chia sẻ bí mật của mình sau. Võ Đại Lang xách theo thuốc vui sướng rời đi. Vương Luân cũng bị chính mình đáng chết lòng hiếu kỳ làm lòng ngưỡng ấy, cất bước đi hướng y quán, muốn nhìn một chút đến tuột cùng thế nào chuyện gì. Tuyệt không phải học Võ Đại Lang tìm An Đạo Toàn kê đơn thuốc. Khu khu. Tuyệt đối không phải. Liền hiếu kỳ. Đi vào y quán mới phát hiện chính mình chủ quan. 7-8 chục bình y quán bên trong, lại gạt ra 16-17 người, nhìn thấy Vương Luân mang theo Quảng Huệ sau khi đi vào, nguyên một đám túi đầu xuống trang chi cút, sợ bị Vương Luân nhận ra. Ngay cả y quán bên trong một đám học đồ đều bị kinh hãi sững sờ tại nguyên chỗ. Nguyên bản náo nhiệt y quán trong nháy mắt biến lặng ngắt như tờ, yên lặng như tờ. Vương Luân đứng tại cửa ra vào, phi tốc nhìn quanh tả hữu, trên mặt lộ ra ấm áp đủ cười. Ánh mắt vừa di động, liền rõ ràng qua đám người thấy được bên trái sau quầy đang ngồi lấy một người, Thần Y An Đạo Toàn. Đang đối mặt, còn ngồi cái đưa lưng về phía Vương Luân gầy chiều dài cánh tay eo hán tử. Lúc này phát giác không đúng, cũng xoay người qua, thấy là Vương Luân sau, tay trái từ An Đạo Toàn dưới ngón tay rút ra, bá một cái đứng lên. Chắc không được nhìn xem bóng lưng quen thuộc đâu, hóa ra là Dương Xuân người này. Vương Luân thấy sắc mặt hơi trắng bệnh, còn tưởng rằng là bị cái gì tổn thương, đi lên trước quan hoài nói, Dương Xuân huynh đệ, ngươi đây là thao luyện quá độ thụ thương. Thân làm nghĩa khí hảo ca ca, Vương Luân làm không được tiểu đệ thụ thương sau không quan tâm, có thể nào không móc tim móc phổi quan tâm. Dương Xuân loại cấp bậc này tiểu đệ, cho dù là tại chúng tướng tụ tập Lương Sơn, cũng là không thể thiếu. Lấy năng lực, không quan tâm cho ai làm phó tướng, đều có thể đảm nhiệm. Khi tất yếu, đơn độc mang một đội tiên phong cũng không có vấn đề. Tại Lương Sơn lúc, gọi hắn một tiếng tiểu Dương hắn đều không tiêu lý, ra Lương Sơn sau, mời Tồn Xương Dương đầu lĩnh. Vương Luân vốn cho là mình quan tâm sẽ đổi lấy Dương Xuân cảm động đến rơi nước mắt, nào có thể đoán được Dương Xuân sắc mặt biến càng thêm trắng bệnh, trên trán đều toát ra đổ mồ hôi, nhìn xem Vương Luân ánh mắt cũng bắt đầu né tránh. Thẳng đến Vương Luân đi đến trước người, lúc này mới nhắm mắt nói, "Vương, ca ca, ngài sao lại tới đây?" "Ba, bệnh." "Dương Xuân huynh đệ, ngươi đây là chịu nội thương." Vương Luân nhìn xem chính mình vừa mới đập qua Dương Xuân bả vai tay phải, lại nhìn xem đặt mông ngồi vào trên ghế Dương Xuân, mang theo nghi ngờ hỏi, "Ngư trưởng, nông trưởng không có thăng cấp, lâm trưởng cũng không mở ra, lực lượng thế nào tăng lên?" Dương Xuân trong lòng khổ, không biết nên trả lời như thế nào. Nói mình cũng nghĩ sinh nhi tử, cố ý nghỉ một đến đây tìm an thần y xem mạch phối dược. Lời này một khi nói ra miệng, về sau còn thế nào gặp người? Mặt đều mất hết. Đối mặt y quán bên trong không quen biết người ngoài, Dương Xuân đều là nâng lên toàn bộ dũng khí mới kiên trì ngồi xuống. Bây giờ bị Vương Luân hô lên danh tự, Dương Xuân hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Muốn chết. Đa tạ ca ca, tiểu đệ không ngại. Có thể là vết thương cũ tái phát có chút đau nhức, lúc này mới tìm đến an thần y nhìn xem. Dương Xuân cũng không muốn nói láo. Có thể hắn càng không muốn xã tử. Vương Luân hơi có vẻ xấu hổ, chính mình không phải là một bàn tay đập tới vết thương đi. Sai lầm. Cũng may Vương Luân ra mặt đủ dày, vẹn vẹn một nháy mắt kia chút lúng túng liền ẩn giấu đi. Chỉ cần mình không xấu hổ chính là người khác. Thở phào nói khẽ, vậy nhưng đến làm cho An Thần Y nhìn kỹ. An Thần Y kìa, có thể hay không trị tận gốc. Lưu lại tai họa ngầm cũng không tốt ta. An Đạo Toàn nhìn xem Dương Xuân, nhìn lại một chút Vương Luân, biểu lộ cái gì. Nhưng tốt xấu hiểu được thế thái nhân tình, lúc này gật đầu nói, trại chủ yên tâm. An Mỗ ra tay nhất định thuốc đến bệnh trừ. Vương Luân cũng sẽ không hoài nghi An Đạo Toàn y thuật, nếu là liền An Đạo Toàn cũng trị không được, vậy thế giới này đoán chừng liền không ai có thể làm. Tốt. Vậy là tốt rồi. Vương Luân khẽ gật đầu, trong lòng rất là cao hứng, có An Đạo Toàn cam đoan vậy thì không sao. Lúc ấy phái người tiến đến Kiến Khang phủ mời An Đạo Toàn lên núi, thế nhưng là mời đúng rồi. Sau đó lại nghĩ tới Võ Đại Lang nói sự tình, thế là lên tiếng nói, nghe Đại Lang nói An Thần Y còn hiểu không dựng không dụng, kê đơn thuốc nhường Đại Lang nương tử đều mang thai. Không dựng không dụng, cái này dùng từ. Tinh chuẩn. Lời này vừa nói ra, Dương Xuân trực tiếp cúi đầu, cũng không dám nhìn Vương Luân. Y dịch quán bên trong một đám bệnh nhân cũng đỏ lên ngượng ngùng mặt. Chỉ có An Đạo Toàn sửng sốt một chút, sau đó lắp bắp giải thích nói, nhường trại chủ chê cười. Ta không chờ An Đạo Toàn nói xong, Vương Luân liền tiếp tục nói, đây chính là chuyện tốt ta. Ta Lương Sơn nhiều người như vậy, hàng năm ra đời hải tử lại không nhiều ít. Không sinh hải tử sao có thể được? Không sinh hải tử ai đi học đường học chữ? Không sinh hải tử thế nào lớn mạnh ta Lương Sơn? An Thần Y nếu là dễ dàng. Ta phải người thu thập một chút chúng ta Lương Sơn muốn sinh con lại sinh không được gia đình, đến lúc đó ngài đều xem một chút. Cái này được không? Loại sự tình này cứ như vậy không giữ mồm giữ miệng nói ra. An Đạo Toàn ngộ. Dương Xuân càng ngộ. Chính mình vụng trộm tới xem mạch kê đơn thuốc, sợ gặp phải người quen, lọt vào chế dễ ước. Vương Luân ca ca thế nào mặt không chân thật đáng tin liền nói ra. Thế nào? Không tiện. Thấy An Đạo Toàn nửa ngày không đáp lời, Vương Luân nhướng mày. An Đạo Toàn lấy lại tinh thần, liền nói, thuận tiện. Thuận tiện. Mặc kệ lúc nào đều thuận tiện. Vương Luân lúc này mới hài lòng gật đầu, vậy là tốt rồi. Cái này muốn giàu, nhiều sinh con nhiều loại cây. Thân làm sơn trại chi chủ, ta có trách nhiệm nhường các huynh đệ ăn no mà ấm, cũng phải để các huynh đệ có hậu không phải. Mỗi sinh một đứa bé, liền có thể nhường Lương Sơn lớn mạnh một phần. Đây chính là đại sự, không qua loa được. Người trước chuẩn bị kỹ càng, thiếu dược liệu gì cứ việc đi lên báo, ta nhường Đỗ Hưng mua về. An Đạo Toàn không hiểu, nhưng Vương Luân phân phó, hắn không dám không nghe theo. Lúc này đáp, toàn nghe trại chủ an bài. Vương Luân cười nói, đi. Trước cho Dương Xuân huynh đệ trị liệu, ta hiện tại đi tìm Tiêu Lĩnh. Nhường hắn sắp xếp người thống kê một lần, đến tiếp sau liền do hắn tìm ngươi kết nối, cần phải nhường ta Lương Sơn hàng năm thêm ra sinh chút hải tử. Dứt lời, cũng không còn lưu lại, mang theo Quảng Huệ rời đi y quán. Một ngày này thiên càng không ngừng tuần tra các bộ môn, lúc nào khả năng buông lỏng. Người đọc sách không đủ dùng, xem ra còn phải bắt một chút lên núi mới được. Y quán bên trong đám người không biết Vương Luân suy nghĩ, chờ Vương Luân sau khi rời đi, lại nhao nhao nghị luận lên. Chỉ bất quá lần này nghị luận, nhiều cùng Vương Luân có quan hệ. Trại chủ đều quan tâm sinh bé con sự tình, bọn hắn không được thêm chút sức. Cứ như vậy, còn có ai dám cười nhạo mình phối dược ăn? Đây chính là vì lớn mạnh sân trại. An Đạo Toàn vô cái bàn, nhìn xem Dương Xuân nói, nhanh đưa tay qua đây, còn hào không xem mạch. Dương Xuân hoàn hồn, vô ý thức đưa tay đưa tới nói, dọa chết người. Mau nhìn. Trại chủ thế nhưng là nói, nhiều sinh con nhiều loại cây. An Đạo Toàn bên cạnh xem mạch vừa nói, người mới vừa rồi còn nói. Ừm. Tiếp lấy hai mắt nhắm lại, lông mày cũng nhăn lại, lời nói cũng mất. Thế nào? An Thần Y Điệ. Ngươi đừng dọa ta a. Dương Xuân thấy thế, lập tức luống cuống. Chính mình vấn đề rất lớn. Thấy An Đạo Toàn biểu lộ càng ngày càng nghiêm trọng, Dương Xuân lập tức đứng ngồi không yên, tiếp tục truy vấn, "An Thần Y Điệ, ngài nói một câu, ta cái này còn có thể cứu sao?" An Đạo Toàn chậm rãi mở mắt ra, "Ngươi cái này cũng không thành vấn đề a. Mạch đập hữu lực, cũng không cái gì vết thương cũ. Vẫn là đem ngươi nương tử mang đến nhìn xem." Dương Xuân nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất, dài thở dài một hơi, ta lại không nương tử, thế nào mang cho ngươi đến?
Ừm,
không có mẹ tử ngươi tới làm cái gì? Không có mẹ tử ngươi muốn sinh cái gì nhi tử? An Đạo Toàn trừng mắt, nghi hoặc nhìn Dương Xuân. Dương Xuân thân thể hướng phía trước tìm đòi, thấp giọng nói, ta tại Đông Bình có cái nhân tình, cái này đều mấy năm, một mực không có động tĩnh.
Hiểu rõ.
An Đạo Toàn nghe xong liền minh bạch.
Cái gì nhân tình? Sợ không phải Tây Ngói Tử bên trong quyến kỹ.
Nhận tiền không nhận người mặt hàng, nên có mơ tưởng không ra mới có thể để cho ngươi làm ra động tĩnh.
Lo lắng treo đến Dương Xuân không vui, An Đạo Toàn quanh co lòng vòng nói, vậy ngươi thay cái nhân tình thử một chút.
Chương 414, mặt mũi ai cũng không cần cho chương 414, mặt mũi ai cũng không cần cho An Đạo Toàn nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện Dương Xuân, hình dạng quả thực không kém. Gầy chiều dài cánh tay eo, da mặt hơi trắng, hai đạo lông mày nhỏ nhắn nhập tấn, một đôi tuấn mắt đen trắng rõ ràng. Đại cán đao nơi tay, cũng là 30, 50 người không cận thân được hảo hán. Sao phải liền mắt mù tại ngói tử bên trong tìm cái nhân tình? Sau một khắc liền nhớ lại tiểu bảo bối của mình Lý Sảo Nô cũng là thanh lâu xuất thần, vội ho một tiếng che giấu sau nhìn chằm chằm Dương Xuân chờ kỳ phản ứng. Dương Xuân bất thiện nhu lược, nhưng cũng không phải Lý Quỷ loại kia đầu góc ngu si thô lô mang phu, sầm mặt lại, ta liền biết là tiện nhân kia không được. Lần sau đi Đông Bình phụ tuyệt không tha nàng. An Đạo Toàn lườm Dương Xuân một cái, là cái tâm tư âm độc tàn nhẫn tính tình, kia nhân tình sợ là thảm. Đoán chừng cũng là không có đầu óc, liền Dương Xuân lai lịch đều không tìm hiểu tin tưởng, liền dám như thế làm việc, chết không có gì đáng tiếc. Nghĩ đi nghĩ lại trong đầu liền nổi lên Trương Thuận lúc trước mời chính mình đến Lương Sơn lúc, một lời không hợp liền phải giết Xảo Nô ép mình vào rừng làm cướp cảnh tượng, nhịn không được dùng mình một cái. Một núi đầu sát nhân ma vương a. Vì không để cho Dương Xuân để mắt tới chính mình, An Đạo Toàn thấp giọng nói, nhưng chớ đem chuyện này làm lớn, miễn cho thất thủ quan binh trong tay. Dương Xuân trong mắt hơi híp, nhẹ gật đầu, xem như nhận An Đạo Toàn tỉnh. Lập tức đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Hắn vốn là cái tính tình cẩn thận, đương nhiên sẽ không tùy tiện tìm tới cửa nháo sự, Đông Bình phủ binh mã đô giám Đồng Bình cũng không phải kẻ vớ vẩn, một khi gây nên quan phủ chú ý, có thể rơi không được tốt. Còn không bằng vụng trộm ẩn vào đi, thừa dịp nguyệt hắc phong cao lúc, lặng yên bắt đi sau vào chỗ chết trà tân tốt. Không suất này ngủ khí, hắn Dương Xuân quyết không bỏ qua. Tại trên Lương Sơn, hắn Dương Xuân trông coi quy củ thì cũng thôi đi, đi Đông Bình phủ coi như tùy theo chính mình. An Đạo Toàn nhìn qua Dương Xuân bóng lưng rời đi, bất đắc dĩ thở dài, thời gian này lúc nào mới có thể đến đầu a. Vương Luân tất nhiên là không biết An Đạo Toàn cảm khái, cũng không biết Dương Xuân hết lửa giận, mang theo Quảng Huệ đi vào cục cảnh sát sau, đi thẳng vào. Trại chủ, trực ban nhân viên cảnh sát nhìn thấy Vương Luân, nhao nhao lên tiếng treo lên chào hỏi. Nhận được tin tức Tiêu Đĩnh cũng từ văn phòng đi ra nên tiếp, ca ca tới thật đúng lúc, lại tới bên trong ngồi, ta còn nói muốn đi Hổ Đầu Phong tìm ngài cầm cái chủ ý đâu. Vương Luân vừa đi Tiêu Đĩnh văn phòng đi vừa hỏi, a, cầm ý định gì? Đúng phải không giải quyết được chuyện. Nói nghe một chút. Tiêu Đĩnh cũng không chậm trễ, lúc này nói ra, ca ca, ở tại phía sau núi người càng ngày càng nhiều. Hai nơi học đường còn có mới xây chính vụ đại sảnh đều cần an bài nhân viên cảnh sát phòng thủ, nhân thủ thực sự thiếu, ngài nhìn có thể hay không từ học đường chọn lựa 10 tên học sinh gia nhập cục cảnh sát, rất nhiều nhân viên cảnh sát liền đăng ký cũng làm không được. Đi vào trong nhà, Vương Luân đặt mông ngồi xuống, trực tiếp cự tuyệt nói, học sinh quá ít, sao có thể đến tên ngươi? Cục cảnh sát hiện tại cũng có trên trăm người, phía sau núi cứ như vậy lớn, ta còn cảm thấy nhân viên cảnh sát quá suy nghĩ nhiều muốn tinh giản đâu. Nếu là không, tính toán, không nói trước cái này. Đã không biết chữ, vậy thì thành lập một cái xóa nạn mù chữ ban. Cái nào học không được trực tiếp phái đi đội công trình quăng tảng đá. Lấy một tháng làm kỳ hạn, nhất định phải có thể viết sẽ đọc 100 chữ trở lên, thủ đoạn nhất định phải cường ngạnh, nhân viên cảnh sát cũng không phải đại lao thô, không biết chữ sao có thể được. Ngươi mau chóng chấp hành xuống dưới, ta sẽ để cho Tôn giáo sư điều động giáo thụ tới, mỗi ngày học tập một canh giờ, cái nào nếu là không học liền giao cho Đào Tông Vượng, hắn có là thủ đoạn. Tiêu Đĩnh ngay tức khắc khẩn trương, ca ca không thể a. Cứ như vậy sợ là toàn bộ cục cảnh sát đều muốn loạn rồi. Vương Luân trừng mắt, nghiêm nghị nói, lộn xộn. Loạn cái gì bộ? Lương Sơn có là người, cái nào dám bỏ gánh liền thu thập cái nào. Ta nhìn các ngươi là ăn no rồi không có chuyện làm, được đà lấn tới đâu. Thật coi ta Vương Luân nào không sắc bén. Quyết định như vậy đi. Nếu ai không học liền nhanh chóng lăn đi đội công trình, tự mình cảm thụ hạ nơi nào thời gian trôi qua nhẹ nhõm. Ngươi cũng không thể nhân từ nương tay, lại như thế quen xuống dưới, cùng triều đình những tham quan kia ô lại khác nhau ở chỗ nào. Giết gà dọa khỉ, mặt mũi ai cũng không cần cho. Đừng quên, ngươi thế nhưng là một diện mục Tiêu Đĩnh.
Một diện mục, mặt mũi ai cũng không cho.
Tiêu Đĩnh ngây ngẩn.
Đúng vậy a.
Chính mình thế nhưng là một diện mục Tiêu Đĩnh. Trước kia chính mình đầu nhập vào các lộ hảo hán không thành, cảm thấy mình mất mặt thật mất mặt. Hiện tại chính mình thế nhưng là uy trấn giang hồ, độc bá thủy bạc Lương Sơn hảo hán, còn cần cho ai mặt mũi?
3.
Tiêu Đĩnh nghĩ đi nghĩ lại liền mạnh mẽ cho mình một bàn tay. Ca ca dạy phải, tiểu đệ cái này đem ca ca nói chấp hành xuống dưới. Dứt lời, liền phải quay người rời đi.
Chớ nóng đội, ta còn có việc để ngươi làm.
Vương Luân lập tức ngăn lại nói, ta mới từ An Đạo Toàn Thần Y nơi đó tới, nghe nói võ đại lang, Lâm Nương tử bọn người là bởi vì An Thần Y trấn trị, lúc này mới mang thai. Ta Lương Sơn thật nhiều huynh đệ cũng cưới vợ lập gia đình, có thể hàng năm ra đời hài tử lại không nhiều. Ta nghĩ đến để ngươi phái người thống kê một chút phía sau núi có bao nhiêu lập gia đình lại không sinh con người, hỏi một chút ra sao nguyên nhân. Nếu là bởi vì không mang thai được liền thống nhất tập hợp, tìm An Thần Y kê đơn thuốc trần trị. Cần xài bao nhiêu tiền ngươi không cần phải để ý đến, đến lúc đó ta lại phái Đỗ Thiên đến đây, phí tổn toàn bộ Tử Sơn trại ra.
Tiêu Đĩnh tuy là không hiểu, nhưng vẫn là một mụn đáp, tiểu đệ biết được,
xế chiều ngày mai hẳn là liền thống kê đi ra, ban đêm cũng không sự tỉnh, một nhà sát bên hỏi. Vương Luân sắc mặt hòa hoãn lại, đi. Vậy thì mau chóng nắm chặt xử lý, sớm ngày làm tốt sớm ngày sinh con đi. Tốt, ta còn muốn đi học đường tìm tôn giáo sư thương nghị chút sự tình, liền không ở thêm. Xóa nạn mù chữ ban sự tình nhất định phải chứng thực xuống dưới, ngày mai ta sẽ phái người tới nhìn chằm chằm, mặt mũi ai cũng không cần cho. Nói liền đứng người lên, mang theo Quảng Huệ hướng học đường đi đến. Tiêu Đĩnh lấy lại tinh thần muốn đưa tiễn Vương Luân lúc, lại chỉ có thể nhìn thấy Vương Luân càng chạy càng xa bóng lưng. Vương Luân mang theo Quảng Huệ đi vào học đường lúc, chính là cơm trưa thời gian, võ đại lang tay nghề càng ngày càng tinh xảo, mặc dù không so được Lưu Hầu Tử, nhưng cũng không khác nhau lắm. Ba cái tuyết trắng bánh bao lớn, một chén lớn khoai tây thịt heo hầm cải trắng vào trong bụng, tay chân đều biến có lực lên. Lôi kéo tôn giáo sư thương nghị xong chính vụ đại sảnh một chuyện sau, thời gian đã không còn sớm. Vương Luân cười từ biệt sau, liền cùng Quảng Huệ vội vàng trở lại chủ trại. Tìm tới Dương Lâm phân phó ngày mai điều động một đội cẩm y rìa vệ đi sau núi hiệp trợ Tiêu Đĩnh sửa trị cục cảnh sát, sau khi ăn cơm tối xong liền về đến phòng nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Liên tục buôn ba hai ngày, toàn thân mệt mỏi, lại không nghỉ ngơi thật tốt, đã thương thể cốt có thể liền được không bù mất. Màn đêm buông xuống, Hồ Tam Nương lặng yên đi vào Vương Luân phòng ngủ. Thấy Vương Luân đang ngủ ngon, một bụng lời nói lại nén trở về. Ngồi tại Vương Luân mép giường nhìn chằm chằm Vương Luân nhìn thật lâu, lúc này mới thở dài, đứng dậy rời đi. Giữ ở ngoài cửa Quảng Huệ đợi đến Hồ Tam Nương rời đi, đem dao cắm vào vỏ đao, cũng trở về tới gian phòng của mình ngã đầu đi ngủ. Đêm sâu hơn. Chương 415, Đỗ Huyệt lựa chọn chương 415, Đỗ Huyệt lựa chọn sáng sớm tỉnh ngủ, đẩy cửa phòng ra giãn gân cốt một cái, thần hy vẩy xuống đại địa là vạn vật rót vào ấm áp, trong không khí tràn ngập mùi cỏ thơm nhường Vương Luân tinh thần rung động. Ăn xong điểm tâm rửa mặt một phen sau, Vương Luân xách theo nhạn linh đao liền tới trước trại, tinh luyện đao pháp. Cùng lúc đó, Cao Ly cảnh nội khai Dương phủ nha trong môn, quần anh hội tụ, điều động ra biển cướp bóc vật liệu lương sơn các đại tiểu tướng lĩnh tới hơn phân nửa. Ngoại trừ trấn thủ Đam La đảo Lý Vân, Triều Cái, trấn thủ An Nam, An Đông đô hộ phủ Tạm Đồng Mỹ, Địch Thành, Bạc Thanh, Lý Tuấn, Đồng Thị huynh đệ bên ngoài, các đại chủ phó tướng lĩnh đã toàn bộ đến đông đủ. So với lúc mới tới, tất cả mọi người cường tráng không ít, trên thân sát khí bốn phía, nhưng ánh mắt chỗ sâu nhưng lại có không che giấu được mọi bệnh. Tụ tập ở đây cũng là vì thương nghị lui giữ sự tình. Ta vẫn cảm thấy, ta nhất định phải rút lui khai Dương thành, ta binh mã thực sự quá ít, căn bản không đủ để một mực áp chế những này Cao Ly người. Tự Cao Ly viện quân phản kích công thành bắt đầu, thành nội đầu hàng Cao Ly người liền bắt đầu ngao ngoe muốn động, lại như thế mang xuống chính là giết gà dọa khỉ cũng không có tác dụng gì. Thần cơ quân sư Chu Võ sắc mặt nghiêm túc, người chết gặp quá nhiều. Không chỉ có Lương Sơn binh mã cảm thấy chết lặng, ngay cả Cao Ly người cũng bắt đầu không cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết rõ vô cùng, chính mình những người ngoại lai này một khi mất đi lực trấn nhiếp, thành nội bên ngoài 20-30 vạn Cao Ly người chắc chắn cùng nhau tiến lên, xé Lương Sơn binh mã. Kiến nhiều cắn chết voi, huống chi là người. Lưu Mẫn cùng Chu Võ nghĩ như thế, vì không để Lương Sơn binh mã tổn thương thảm trọng, cũng lên tiếng phụ hòa nói, thành nội tiền lương vải lụa các loại vật tư, chúng ta đã góp nhặt hơn phân nửa, còn lại bị giấu đi một lát cũng lục soát không ra đến. Chư vị huynh đệ, ta không thể quên hết tất cả, phải nhớ kỹ tới đây mục đích. Vương Luân ca ca từng nói qua, giữ người mất đất, nhân địa đều tổn, giữ đất mất người, nhân địa đều mất. Hơn nữa, ta căn thế nhưng là đại tống, hải ngoại man di chi địa chính là chiếm thì có ích lợi gì? Huống chi cái này khai Dương thành ta đã có thể công phá một lần, liền có thể công phá lần thứ hai. Chú Võ, Lưu Mẫn đều là giỏi về mưu lược quân sư, nói lên ý kiến, một đám tướng lĩnh đương nhiên không thể không nghe. Đám người thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu, trên loại đại sự này không có khả năng bởi vì tư tâm phá hư cộng đồng lợi ích. Đỗ Huyệt thân làm chủ tướng, cân nhắc chính là lợi ích tối đại hóa, cũng không thể là vì tư lợi ném đi dưa hấu nhặt hạt vừng. Nguyên tắc bên trong có thể đảm nhiệm Hải Tây Vương Khánh Tây trận chủ soái, thống lĩnh toàn quân, bằng vào không chỉ có riêng là bởi vì không thể địch nổi võ nghệ, có thể làm chủ soái, đầu óc liền không khả năng chênh lệch. Đối với chú võ, Lưu Mẫn hai người năng lực, Đỗ Huyệt vẫn là vô cùng tín nhiệm. Tự ra biển đến nay, hai người có thể nói là bảy mưu nghị kế, tính toán không bỏ sót. Nhưng lại tại Đỗ Huyệt chuẩn bị hạ lệnh rút lui lúc, Hỗn Thế Ma Vương Phiền Thụy lên tiếng, vì sao muốn rút lui? Cái này khai Dương thành thế nhưng là ta thật vất vả mới tấn công vào tới, liền như vậy rút lui rất đáng tiếc. Hai vị quân sư cảm thấy Cao Ly quá nhiều người không tốt quản khống, giết nhiều một chút không phải tốt. Tuy ý chọn tuyển một chút không an phận thanh niên trai tráng, giết tới bọn hắn sợ hãi, cũng không dám lại loạn động tâm tư. Đến mức những cái kia đến đây công thành biệt quân, có ta ở đây, cái này khai Dương thành bọn hắn cũng đừng nghĩ công phá. Mặt mũi tràn đầy sát khí Hắc Tư Lý Quỷ cũng hét lên, đúng, sao có thể bạch bạch đem thành còn trở về? Ta hôm qua mới chém chết 10 cái, chờ ta ăn cơm no lại đi giết một nhóm, khiến cái này Cao Ly người gặp ta thiết mưu liền dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lý Quỷ phó tướng Bảo Húc cũng không muốn sắp mở dương chắp tay nhường cho, lên tiếng nói, ta nguyện cùng thiết mưu ca ca canh giữ ở tường thành, đảm bảo Cao Ly người công không tiến bảo, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Phiên Thụy địa vị không phải thấp, chính là cùng Đỗ Huyệt tương xứng cung phụng, tự mình ra sân sau còn có Lý Quỷ, Bảo Húc hai cái này sát tại xếp hàng. Vốn còn muốn rút lui một chút tướng lĩnh, lập tức chần chờ. Đúng vậy a, cái này khai Dương thành thế nhưng là nhóm người mình liều chết đánh hạ tới. Dựa vào cái gì nhường ra đi? Có thể đánh hạ đến, chẳng lẽ còn thủ không được? Tôn An vẻ mặt không ngừng biến hóa, cắn răng nói, Đỗ đầu lĩnh, thành nội lương thảo sung túc, ta còn có thể chiêu mộ một chút Cao Ly người trợ giúp chúng ta thủ thành, còn có thể nhường chính bọn hắn người chó căn chó. Chúng ta nhân thủ sắc thực không đủ, nhưng nếu là có thể để cho Vương Luân ca ca tiếp viện trên vạn người ngựa. Không chỉ có cái này khai Dương thành ta có thể vững vàng giữ vững, chính là Khai Dương phía nam các châu huyện cũng có thể một mực khống trong tay. Có thể hay không hiện tại liền phái người trở về Lương Sơn, cầu Vương Luân ca ca tăng binh. Dương Chí những ngày gần đây cuối cùng thể nghiệm được xa trường chinh chiến quái cảm, lo lắng Đỗ Huyệt vì để tránh cho binh mã thương vong rút về Đam La đảo mất đi chinh chiến cơ hội, cũng lên tiếng nói: "Đỗ đầu lĩnh, không lui được à? Cái này vừa lui, lại nghi công phá Khai Dương thành coi như khó khăn. Cao Ly quốc một lần nữa chiếm lĩnh sau, tất nhiên sẽ phái tới trọng binh trấn giữ, ta lại nghĩ bằng vào lần trước công thành chiến thuật, thủ thành binh mã sẽ còn mắc lửa. Chúng ta một khi nhường ra Khai Dương thành, liền lại không công phá Cao Ly quốc đều cơ hội." Tôn An, Dương Chí tỏ thái độ, tựa như chọc tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, Nguyễn Tiểu Nhị, Trương Hành, Hồ Duyên trước, Bành Di trở võ tướng cũng nhao nhao mở miệng. Liên một cái ý tứ, cái này Khai Dương thành, không lui được. Tỏ thái độ qua đi, đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Đỗ Huyệt. Dù sao Đỗ Huyệt chính là chủ tướng, phiền thụy địa vị là không thể so với Đỗ Huyệt chênh lệch, có thể cuối cùng đánh nhị quyết định vẫn là Đỗ Huyệt. Đỗ Huyệt vốn là cái gọn gàng mà linh hoạt tính tình, nhưng lúc này lại lâm vào lưỡng nan chi địa. Trầm tư thật lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, thành nội Cao Ly nhiều người ra chúng ta mấy chục lần, mặc dù có một bộ phận Cao Ly người bằng lòng đầu nhập vào chúng ta, nhưng so với còn sót lại Cao Ly người hay là cực kỳ bé nhỏ. Mà ngoài thành tụ tập Cao Ly binh mã càng ngày càng nhiều, phiền cung phụng cũng không có khả năng một mực canh giữ ở trên tường thành, thi pháp giết địch. Chúng ta thủ vững Khai Dương thành, chính là đang ăn bọc đường độc dược, đến lúc đó ta Lương Sơn binh mã chỉ có thể càng đánh càng thiếu. Chu Võ lập tức nói tiếp, Đỗ đầu lĩnh nói không sai. So với Cao Ly người, ta Lương Sơn binh mã thực sự quá ít. Nào có thể đoán được không chờ người khác phản bác, Đỗ Huyệt nhưng lại nói rằng, có thể cái này Khai Dương thành chính là Cao Ly quốc đều một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nếu là ta có thể thủ được, Cao Ly quốc sống hay chết liền từ ta định đoạt. Nói thật ra, ta cũng không muốn đem chúng ta thật vất vả mới đánh hạ tới Khai Dương thành, chắp tay nhường ra. Như vậy đi, ta lại làm đánh cược lần cuối, nếu là không được, đến lúc đó nhất định phải lập tức rút lui, không được lưu luyến nửa phần. Tôn An nhãn tỉnh sáng lên, lập tức truy vấn, Đỗ đầu lĩnh có ý tứ là? Đỗ Huyệt trầm giọng nói, trong 10 ngày, chiêu mộ đến Cao Ly người, nhất định phải đạt tới 5 vạn, mặc kệ nam nữ già trẻ, chỉ cần bằng lòng nghe ta mệnh lệnh là được. Từ ta Lương Sơn binh mã dẫn đầu nhập vào tới Cao Ly người, quản lý thành nội Cao Ly người. Tiếp theo, cần phải người mang theo lần này đoạt lại tiền bạc vải lụa những vật này, trở về Lương Sơn, tướng Vương Luân ca ca cầu được 10.000 viện quân. Thời gian nhiều nhất 30 ngày, như trong 30 ngày, viện quân còn chưa đến đây, ta liền lập tức rời khỏi Khai Dương thành, rút lui tới An Nam, An Đông hai nơi đô hộ phủ. Có cái này hai tòa thành trì làm ván cầu, Cao Ly người chính là muốn phản công Đam La đảo, cũng không có khả năng. Chương 416, cục cảnh sát xong chuyện chương 416, cục cảnh sát xong chuyện đúng đúng đúng. Đỗ Đầu Linh nói có lý. Nguyễn Điểu thất lớn tiếng khen. Dương Chí cũng không chậm, Đỗ Đầu Linh nếu là lo lắng, trước tiên có thể từ Đam La đảo điều đám nhân mã tới, từ Lý Vân cùng Thạch Tú trông coi là được, nhường chiều cái suất 1000 binh mã đến đây. Chu Võ, Lưu Mẫn nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài. Có thể Đỗ Huyệt đã quyết định chủ ý, hai người cũng chỉ đành tiếp nhận. Vì để tránh cho Lương Sơn binh mã tổn thương, Chu Võ trầm giọng nói, Đỗ Đầu Linh, ngay cả như vậy, thành nội Cao Ly người liền phải giết một nhóm. Ta cảm thấy có thể từ kia quy hàng thủ tướng ra mặt, lôi kéo cô ý đầu nhập vào ta Lương Sơn Cao Ly người, còn có thể nhờ vào đó lấy ra đối ta Lương Sơn có địch ý Cao Ly người. Tới một lần đại quy mô giết gà dọa khỉ, nếu không một khi thành nội Cao Ly người liên hợp lại, ta đợi đến thời điểm chính là muốn rút lui cũng rút lui không được. Chu Võ thanh âm cũng cao, nhưng lại tràn đầy sát khí. Vẹn vẹn mấy câu, liền không biết phải có bao nhiêu Cao Ly người thảm tao thai vạ bất ngờ, đầu người rơi xuống đất. Lý Quy nghe được dâu ria loạn chiến, trừng mắt hai mắt nghe răng vui vẻ nói, giết người sự tình giao cho ta. Đem bọn hắn tất cả đều bắt giữ lấy trên đất trống, lại đem thành nội Cao Ly người gọi tới, ở ngay trước mặt bọn họ giết. Ta đã nghĩ kỹ, giết thời điểm liền nói bọn hắn hãm hại ta Lương Sơn hảo hán, cái nào nếu là dám học bọn hắn, đây chính là kết quả. Lưu Mẫn nghe được tâm can loạn chiến, quả thật là cái sát tài, sao còn giết ra kinh nghiệm tới. Không muốn Chu Võ nghe được Lý Quỳ lời nói sau, lại nở nụ cười, ha ha. Thiết Nhu nói không sai, đến lúc đó ta lại phái binh lặn trong đám người, phát hiện có đối ta Lương Sơn có địch ý, tại chỗ liền nắm lên đến, lực trấn nhiếp càng đầy. Đều là tâm ngoan thủ lạc cường đạo. Nghe được hai người đề nghị không chỉ có không có phản bác, ngược lại trăm miệng một lời tán thưởng lên. Đỗ Huyệt sớm đã không thấy kinh ngạc, chờ đám người nghị luận qua đi, lúc này mới tiếp tục nói, vậy chuyện này liền định như vậy. Hai vị quân sư ra cái điều lệ, ta nhường các huynh đệ làm theo. Dương Chí huynh đệ đề nghị có thể thực hiện. Trương Hành, ngươi chờ chút liền phái người đi Đam La đảo đem chiều cái một đội nhân mã tiếp đến, làm dịu áp lực. Tiểu Nhị, ngươi hiệp trợ võ tổng, đem tịch thu được một đám tài vật vận chuyển Đam La đảo, đem Đam La đảo bên trên tài vật cũng một khối mang về Lương Sơn. Lần này về Lương Sơn hướng Vương Luân ca ca cầu viện, liền dựa vào hai người các ngươi. Mọi việc nghị định, đám người nhao nhao hành động. Lương Sơn, Hồ Đầu Phong chủ trại. Vương Luân vừa luyện qua đao pháp chuẩn bị đi trở về, liền thấy từng người cầm y lìa vệ bắt đầu tụ tập, Dương Lâm cũng chỉnh lý tốt y giáp đi ra. Trong tay xách theo một cây ống bút thương, nhìn thấy Vương Luân liền tiến lên đón, ca ca lại là dậy sớm, tiểu đệ nghe thấy luyện đao âm thanh liền biết là ngài đã tới. Vương Luân cười cười không nói lời nào, nếu không phải nhìn thấy chính mình muốn đi, cái này Dương Lâm có phải hay không còn không ra. Liền như vậy sợ hai chính mình lôi kéo đối luyện. Thấy Vương Luân nhìn thấu mình tâm tư, Dương Lâm cũng không xấu hổ, tiếp tục nói, cục cảnh sát bên kia, ca ca có ý tứ là. Vương Luân lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, chính trọng nói, giết gà dọa khỉ. Nghe theo Tiêu Đĩnh mệnh lệnh chính là, không cần nương tay. Ừm. Tiểu đệ biết được. Dương Lâm nghiêm sắc mặt, trầm giọng đáp. Liên nhìn hôm nay có không có chạy đi đầu thai ma chết sớm, Vương Luân ca ca như vậy thái độ, khẳng định là cục cảnh sát xảy ra vấn đề. Dương Lâm biết rõ vô cùng cầm ý liề vệ chức trách, chỉ nghe mệnh Vương Luân, không quan tâm là giết ngoại địch vẫn là nội tặc, tuyệt sẽ không nương tay. Người buông tay làm chính là, không cần lo lắng. Đúng rồi, đem Quảng Huệ mang lên, nhường hắn đa động động, mập đi mấy bước liền thở. Vương Luân lo lắng Dương Lâm có chỗ kiêng kỵ, trực tiếp đem Quảng Huệ phái đi qua, cho thấy chính mình sẽ khẽ chống đến cùng thái độ. Trong lòng Dương Lâm run lên, lập tức minh bạch Vương Luân là muốn đến thật. Sắc mặt nghiêm nghị, gật đầu đáp, ca ca yên tâm. Có tiểu đệ tự mình dẫn đội tiền đến, không ra được sai lầm. Dứt lời, liền dẫn Quảng Huệ đi hướng tụ họp lại cầm ý để vệ phía trước, bắt đầu phát biểu. Vương Luân thấy thế nhẹ gật đầu, không để ý Quảng Huệ quăng tới chờ mong ánh mắt, cũng không quay đầu lại trở lại thư phòng mình. Hiểu nhạn linh đao treo trên tường, lật ra luyện binh thực kỳ tinh tế bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Mặc dù sao chép một lần, nhưng trước đây Vương Luân để ý một mực là tạp tập trung đao pháp nội dung, 9 chương đang tập cùng còn lại mấy chương tạp tập chỉ là cơ bản nhớ một chút. Ngược lại hôm nay không chuẩn bị xuống núi tuần tra, có thời gian nhàn hạ, nghiên cứu luyện binh thực kỳ không chỉ có thể giết thời gian, còn có thể tăng lên chính mình. Một công nhiều việc, cớ sao mà không làm? Vẫn là giải trí hạng mục thiếu, đến tương lai. Thiết lập chính sự đến, thời gian trôi qua luôn luôn rất nhanh, trong lúc bất chi bất giác, liền đến cơm trưa thời gian. Một người ăn cơm có chút nhàm chán, Vương Luân liền phái Trương Hưng đem Hỗ Tam Nương tìm đến buổi chính mình ăn, gần nhất một đoạn thời gian Hỗ Tam Nương cũng không biết bận rộn cái gì, gặp mặt số lần là càng ngày càng ít. Vương Luân cũng nghĩ mượn cơ hội tìm hiểu, đều có nam nhân, vẫn bận không có nhà không thể được. Vài ngày không thấy, Hỗ Tam Nương sắc mặt có vẻ hơi tiểu tụy. Đối mặt Vương Luân hỏi thăm, chỉ là lấy vội vàng thao luyện thân vệ cùng chọn lựa nữ binh làm lý do, ứng đi qua. Có thể muốn nói lại thôi bộ dáng, lại để cho Vương Luân rất là không hiểu. Tam Nương, ngươi cái này, thế nhưng là muốn về Hỗ gia trang nhìn xem lão thái công. Vương Luân để đũa xuống, lau miệng, nhìn xem Hỗ Tam Nương hỏi. Hỗ Tam Nương là người, tiếp lấy ánh mắt phức tạp nhìn xem Vương Luân nhẹ nhàng gật đầu, mấy tháng chưa từng trở về nhà, lại là có chút muốn cha ta. Vương Luân không rõ ràng cho lắm, chỉ cho là Hỗ Tam Nương nhớ nhà, nhân tiện nói, đã suy nghĩ, vậy liền trở về nhìn xem. Hỗ gia trang lại không xa, ngươi cưỡi ngựa một ngày có thể đánh cái qua lại đâu. Hỗ Tam Nương ngừng một tiếng, nói tiếp, vậy bọn ta hạ liền xuất phát, trước khi trời tối hẳn là có thể đến nhà. Thấy nhìn mình chằm chằm, Vương Luân còn tưởng rằng Hỗ Tam Nương mong muốn chính mình bồi tiếp nàng một khối trở về, liền vội vàng khoát tay nói, ta đi không được, liền không đổi ngươi trở về. Ngươi suy nghĩ một chút trong nhà thiếu cái gì, mang nhiều vài thứ trở về, nói cho Hỗ thái công, chờ ta rảnh rỗi liền bồi ngươi trở về. Tuy nói Hỗ Tam Nương bây giờ thành chính mình nữ nhân, có thể dù nói thế nào Hỗ gia trang cũng là tại Lương Sơn uy hiếp phía dưới, không thể không khuất phục quy hàng. Chính là chính mình đi Hỗ gia trang, Hỗ thái công cùng Hỗ thành cũng không dám cho sắc mặt mình nhìn. Nhưng giữa song phương dù sao có oán hận, Vương Luân lại không muốn đi tự tìm phiền phức. Hỗ Tam Nương nghe xong, ánh mắt càng là phức tạp, nhưng cũng chỉ là nhẹ gật đầu, lại không nói thêm gì nữa. Ngay cả trên mặt cũng không thấy vui vẻ. Vương Luân sợ năn nỉ chính mình cùng đi, ánh mắt cũng tránh thoát, lại là không có trông thấy. Sau bữa ăn, Hỗ Tam Nương vội vàng rời đi. Dắt ngựa, thu thập hai cái bao khỏa sau, liền dẫn mấy tên tùy tùng xuống núi. Vương Luân được đến tin sau, cũng không thèm để ý, trở lại phòng ngủ bộ lên cảm giác đến. Xuân Cốn tu mệt hạ ngủ gần, giấc ngủ đủ khả năng cố gắng học tập đi. Tỉnh ngủ sau đẩy cửa chuẩn bị đi nhà xí, liền thấy Dương Lâm, Quảng Huệ cùng Tiêu Đĩnh đợi ở ngoài cửa. Cục cảnh sát sự tình xử lý xong, chết 2 người, biếm đi đội công trình có 9 người. Trong tên biên chế, trong nháy mắt thiếu 11 người. Chương 417, ngư trường mát cấp chương 417, ngư trường mát cấp cục cảnh sát 100 người biên chế có lỗ hổng, Tiêu Đĩnh cũng có lý do tìm Vương Luân muốn người. Mặt dày mày dạn ngược lại không đến nỗi, một ngụm một cái ca ca hô hào, trong miệng liền la hét cục cảnh sát đều là đại lao thô, liền thống kê nhân khẩu cũng sẽ không. Xóa nạn mù chữ ban thấy hiệu quả chậm, không có biết văn viết chữ nhân viên cảnh sát, công tác khai triển không đi xuống. Nói tới nói lui liền một cái ý tứ, từ học đường chọn lựa một nhóm có thể tốt nghiệp học sinh an bài tới cục cảnh sát công tác. Thấy Vương Luân chính là không hé miệng, còn kéo lên Dương Lâm, năn nỉ nói, tiểu đệ cũng biết yêu cầu có chút quá mức, không bằng ca ca lại từ Dương Lâm huynh đệ dưới trướng điều 6 người, học đường bên kia cho tiểu đệ điểm 5 cái là được. Cũng không biết có phải hay không ngày bình thường cùng phía sau núi một đám gia thuộc liên hệ quá nhiều, FG đều tăng lên không ít. Trong lòng Dương Lâm dừng lại, nếu là có thể có ở bề ngoài yểm hộ, kia mật thám chẳng phải giấu càng sâu. Đối với cẩm y liề vệ công tác, Dương Lâm là càng ngày càng sở trường. Lúc này phụ hòa nói, ca ca, cục cảnh sát bây giờ lòng người hỗn loạn, tiểu đệ cảm thấy vẫn là mau chóng bổ đủ nhân viên, khai triển công việc. Dạng này cũng có thể trừ khử lần này náo động, không đến lung tung quyết tán. Nói, còn đưa Vương Luân một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Vương Luân lướt qua, giả bộ như không nhìn thấy, cũng không nhìn một chút trường hợp, Tiêu Đĩnh cũng không phải mù lòa. Trầm tư một lát sau, giả bộ như bất đắc dĩ nhìn về phía Tiêu Đĩnh nói, Tiêu Đĩnh huynh đệ, ngươi cũng biết phía sau núi bây giờ ngay tại cải biến chính vụ đại sảnh, nguyên bản định ra tốt muốn từ học đường chọn lựa 15 người đi qua. Có thể một nhóm này có thể tốt nghiệp học sinh, hết thể mới có 20 người. Còn lại 5 người kia đâu, từ lâu bị các quân đoàn dự định, ai có thể từ trong tay bọn họ cướp người? Ai? Tính toán. Liên theo ngươi nói xử lý a. Ta nhường chính vụ đại sảnh bên này điểm 5 cái học sinh cho ngươi, còn lại 6 người. Dương Lâm, ngươi lựa chút lanh lợi minh đệ đi qua, giúp đỡ Tiêu Đĩnh, lại quân xuống dưới ta nào nhân đều nổ. Tiêu Đĩnh thấy Vương Luân rốt cục đáp ứng, còn tưởng rằng là Dương Lâm thuyết phục có tác dụng, cảm ơn Vương Luân sau, lôi kéo Dương Lâm lại là tạ không ngừng. Nhân thủ giải quyết, Tiêu Đĩnh trên mặt vội vàng sao động cũng biến mất không thấy gì nữa. Cùng một chỗ ăn xong điểm tâm sau, từ biệt Vương Luân, đi theo Dương Lâm chọn người đi. Cục cảnh sát lần này dày vò tại lớn như vậy Lương Sơn bên trên, không có ném ra nửa điểm bọt nước, chính là phía sau núi khu gia quyến, cũng không thấy có người thảo luận. Có thể vào rừng làm cướp, nhập bọn Lương Sơn người đều có chính mình tính tình. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Vương Luân căn bản không quen lấy, nói giết liền giết, nên xử lý liền xử lý. Thủ đoạn cứng rắn như thế, đến mức vụng trộm như thế nào, Vương Luân cũng không thèm để ý, cũng là thân vệ quân cùng cầm ý liễu vệ nội bộ, lại lặng yên ở giữa thiết lập lên xóa nạn mù chữ ban, chọn lựa một nhóm lanh lợi người thông tuệ, mỗi ngày rút ra một canh giờ học chữ. Vương Luân chính là người đọc sách xuất thân, từ xưa đến nay tốt nhất hạ hiệu, cũng không ai dám công khai phàn nàn. Đối có ít người tới nói, chỉ cần có thể bị Vương Luân nhìn xem, liền để cho bọn hắn đem chính mình bà nương hiến cho Vương Luân, bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện. Thời gian ngay tại bận rộn bên trong chạy đi, trong nháy mắt lại qua mấy ngày. Tỉnh lại sau giấc ngủ, bên lòng đứng dậy ăn cơm, rửa mặt, luyện đao qua đi, Vương Luân lúc này đối với Quảng Huệ chào hỏi, kêu lên mấy cái huynh đệ, đi áp chủy than nhìn xem. Mấy ngày gần đây nhất nghiên cứu luyện binh thực kỳ đầu góc cũng bắt đầu không rõ, đến tìm Hoa tiểu muội giải lao. Đường bộ còn không có toàn tuyến quan thông, lần này còn phải tiến về Kim Sa Than đi thuyền, bến nước bên trong bụi cỏ lau đã đổi xanh, cành lá rậm rạp, lại thêm bến nước bờ ruộng dọc ngang, nhánh sông giao thoa, ít có vô ý liền sẽ mất phương hướng, bị nhốt trong đó. Mặc dù lái thuyền thủy quân sớm đã quen thuộc, nhưng sinh trưởng tốt cỏ lau lá cây, tiểu gì cũng sẽ xẹt qua thân thể. Thuyền nếu là làm được quá nhanh, thụ thương liền không thể tránh được. Đây cũng là Vương Luân vì sao nhất định phải tại trên Lương Sơn tu kiến mấy đầu đường bộ, tính cả các hạn trại cùng áp trụ than nguyên nhân. Thời tiết trở nên ấm áp, bến nước bên trên tuần tra thủy quân cũng tăng nhiều. Khó mà nói cái nào đuổi cỏ lau bên trong liền ẩn giấu một chi đội tuần tra. Nhưng có người xa lạ hoặc là không muốn mạng tại bến nước bên trong đánh cá vớt bối, tốt số bắt lại đưa đi đội công trình làm lao động tay chân, kém trực tiếp mệnh tang tại chỗ ném vào bến nước bên trong cho cá ăn. Nếu có thể được đến Lương Sơn cho phép, có thể tại bến nước bên trong bắt cá, thời gian kia liền không kém được. Đương nhiên cũng có bại gia tử, vận khí tốt mò lấy hàng lớn đưa đến phiên chợ đổi tiền, cũng không mua thóc gạo vải lụa về nhà, cao hứng bừng bừng tiến vào sông bạc, đầy bụi đất đi ra. Thật vất vả lời ít tiền, trực tiếp thua sạch sành sanh. Nhưng có bến nước bên trên công việc tại, nói khẳng định là không nói chết. Liên sợ đánh cược đầu, không quan tâm cho mượn vay nặng lãi, đợi đến thu sổ sách lúc móc không ra bạc, bị đánh mặt mũi bầm dập sau bán đi đội công trình con tảng đá. Lúc nào còn thanh mượn tiền, lúc nào thả người. Hôn người ta thuộc ngược lại là không có bị dây dưa, điểm này cũng là Lương Sơn tiền trang cùng nơi khác địa phương khác nhau. Ai trêu ra sự tình người nào chịu trách nhiệm, người xảy ra ngoài ý muốn không có, vậy thì người chết nợ tiêu. Cũng mấy hôm thực sự không vượt qua nổi, muốn chui lôi thủng mượn một số tiền lớn sau đem tiền cho người nhà, nhảy vào bến nước cho cá ăn tránh né nợ nần. Loại tình huống này đi, Lương Sơn tiền trang cũng có kiểm tra đối chiếu sự thật bộ môn, sẽ không quan tâm liền mang cho ngươi một số tiền lớn, trừ phi có thể thế chấp đồ vật. Thực sự có người vì điểm này tiền, hy sinh chính mình kính dâng gia đình, Vương Luân cũng không quan trọng. Người đều là tự tư, loại này dám đối mặt tử vong người có thể có mấy cái. Thuyền gỗ chậm rãi xuyên qua bụi cỏ lau, dừng sát ở áp trụ than bến tàu, xuống thuyền sau Vương Luân đối với Trương Hưng phân phó, đi nông trường bên kia đi một chuyến, nhường Lý Hắc Tử phái một số người tới, lưới đánh cá, thùng nước những này nhớ kỹ mang lên. Trương Hưng lên tiếng, liền hướng nông trường phương hướng nhỏ chạy tới. Không bao lâu, liền mang theo hơn 10 người chạy tới, bên người còn đi theo Lý Hắc Tử bản nhân. Nhìn thấy Vương Luân, Lý Hắc Tử chạy càng nhanh, trong chớp mắt liền đến tới Vương Luân trước mặt, "Trang chủ, đều là bắt cá hảo thủ, hiện tại liền bắt đầu." Rất hiển nhiên là biết Vương Luân lại muốn bắt đầu cho Long Vương ra hiến cá. Vương Luân lừ một tiếng, mang theo mọi người đi tới thường xuyên mò cá bên bờ, gọi ra hệ thống bắt đầu thao túng nuôi thả con cá tụ tập tới. Lý Hắc Tử mang tới đội sản xuất viên cũng không cảm thấy kinh ngạc, chờ Vương Luân ra lệnh một tiếng, cơ lưới đánh cá liền bắt đầu đi lên bớt. Sau đó thận trọng đổ vào bên bờ bồn nước lớn bên trong. Sợ sơ ý một chút làm bị thương con cá, đắc tội Vương Luân cùng Long Vương ra. Đinh. Lãnh chúa bắt được cá hề thành công, ngư trưởng trận kinh nghiệm 100 đinh. Lãnh chúa bắt được cá hề thành công, ngư trưởng trận kinh nghiệm 100 đinh đinh. Ngư trưởng đã thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp 9 đinh. Ngư trưởng đã thăng đến mát cấp ban thượng, bốn tam giác con trai mầm 100 con, bạch điệp bối mầm 100 con, bướm đen bối mầm 100 con, bí pháp, nông sản phẩm phụ gia công, kỹ thuật tùng thư, dầu ăn son gia công, kỹ thuật rốt cục mát cấp. Vương Luân tinh thần rung động, thân thể cũng giống như sảng khoái rất nhiều. Xem ra thực lực bản thân lại có thể tăng cường không ít. Chờ con cá toàn bộ bị bắt vớt sau, Vương Luân đưa tay phải ra thò vào thùng nước, một nháy mắt trong thùng nước con cá liền biến mất không thấy gì nữa. Đều là cá hề, không có gì dùng ăn giá trị, bán không đáng tiếc, dùng để đổi lấy kim tệ nhất có tỷ suất chi phí hiệu quả. Đinh. Lãnh chúa bán cá hề thành công, kim tệ 1600 thương thành tài khoản kim tệ, lại tăng nhiều. Song Hỷ Lâm Môn. Chương 418, Võ Tổng trở về chương 418, Võ Tổng trở về Vương Luân tay phải rời đi thùng nước, quay người đi về phía trước hai bước, đi vào bên bờ. Nhìn chung quanh một chút, thấy mọi người ánh mắt cùng nhiệt, hận không thể cho mình quỳ xuống lễ bái bộ dáng, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Chỉ có Quảng Huệ giống toàn núi thịt đồng dạng, đứng ở một bên, chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Ai? Một cái đồ đần, so đo cái gì? Đối mặt bến nước, giang hai cánh tay, Đông Hải Long Vương nghe ta lệnh, cá đến. Sau đó rút ra hệ thống trong hành trang các loại cá con, ngay sau đó thành quần kết đội cá con, nhỏ vỏ sò dường như trời mưa trống rông xuất hiện, vụ vụ rơi vào bến nước bên trong. Đã không còn hệ thống nhắc nhở âm, cùng nông trường như thế, thăng lên cấp 9 sau. Bất luận trồng trọt vẫn là thu hoạch cũng sẽ không tiếp tục sinh ra kinh nghiệm. Lại hoa kim tệ mua 300 con buồn tam giác con trai mầm núi thả, tiện thể rút ra hệ thống ban thưởng bí pháp. Nông sản phẩm phụ gia công kỹ thuật tùng thư, dầu ăn son gia công kỹ thuật. tiện tay lật ra xem xét, chính là một bản luận thuật chạy theo thực vật rút ra dầu chân công nghệ lý luận, kỹ thuật sản xuất cùng sinh sản thiết bị thư tịch. Nội dung khá nhiều, bao quát du liêu cùng dầu chân, du liêu dự xử lý, nghiền ép chế dầu, thấm gia pháp chế dầu, dầu chân tinh luyện, dầu chân gia công sản phẩm, dầu nhà máy phụ trợ công trình thao tác quy phạm trở. Đơn giản tới nói, căn cứ cuốn sách này ghi lại nội dung thao tác, Vương Luân liền có thể ăn vào dầu hạt cải, dầu phộng, mỡ động vật các loại loại dầu ăn. Đồ tốt, có thể giao cho Hoa tiểu muội, lại từ nhà bếp điều hai cái biết chữ đầu bếp tới phụ trợ, tranh thủ sớm ngày nghiên cứu ra được. Đến lúc đó mở tạp hóa cửa hàng, tiền kiếm được cũng xài không hết. Khủ. Hát tử, trong nông trại đông gần thành quân a. Thu thập sau trồng trọt một gốc dạ hoa hồng, tạo xà phòng lại không đủ dùng. Nội tâm rất kinh bị một chút chính mình tiểu dân tư tưởng sau, Vương Luân lắc lắc đầu, mong muốn đem ý niệm này lay động ra ngoài. Chơi đều ấm, áo bông liền không nóng nảy, chậm rãi trồng trọt cũng không có gì đáng ngại. Nếu là xuân hạ mùa thu có thể thu nhiều mua chút lông dê trở về thì tốt hơn. Lý Hắc Tử nghe được Vương Luân phân phó liên tục gật đầu, một ngụm liền đồng ý khắc trồng trọt cái gì hắn định đoạn, có thể nông trường kia chín mẫu đất, loại cái gì đều phải nghe Vương Luân. Có thể là được đến Vương Luân đến đây tin tức, đi vào Lương Sơn tiểu viện, Vương Luân liền thấy Hoa tiểu muội chờ ở cửa ra vào. Nhìn thấy Vương Luân một mặt vui vẻ tiến lên đón, "Ca ca, ngươi thế nhưng là có đã vài ngày chưa từng tới trước, chẳng lẽ đem ta quên?" Nhìn sắc mặt không thấy nửa điểm phần nản, Vương Luân liền chi kỳ không có sinh khí, khí cười nói, "Bận bịu thoát thân cung ra, nhớ ta sao phải không thấy ngươi đi hổ đậu phòng?" Hoa tiểu muội hơi đỏ mặt, đến cùng không thể so với da mặt dày Vương Luân, cả người đều nhăn nhó. Cô này hoạt bát kình đều không thấy. Cũng may Vương Luân không có được một tức lại muốn tiến một thước, tiếp tục trêu chọc, kéo lại Hoa tiểu muội vào phòng. Quảng Huệ gãi đầu một cái, tựa như minh bạch, lại hình như không có hiểu. Như cũ mang theo Trương Hưng chờ thân vệ giữ ở ngoài cửa. Không có uổng phí ngày rèn luyện, nói đúng là lấy thể mình lời nói. Quảng Huệ đại sư, Trương đội trưởng, trại chủ nhưng tại nơi đây. Ra biển đội tàu trở về, dẫn đầu là võ đầu lĩnh. Vốn định chờ lấy cùng một chỗ ăn cơm trưa, có thể ngoài cửa chợt truyền đến một thanh âm. Võ tổng trở về. Vương Luân lúc này đứng dậy đẩy cửa ra đi ra, "Võ tổng trở về, ra biển đội tàu trở về." Hoa tiểu muội có chút thất lạc, biết Vương Luân sợ là muốn trở về tiếp đại võ tổng, âm thầm thở dài, lưu tại trong phòng chưa hề đi ra. Đến bao chính là tên cầm y liề vệ, nhìn thấy Vương Luân sau ôm quần nói, "Về trại chủ, đội tàu còn tại trên đường, võ đầu lĩnh trước mang theo một đội nhân mã đã đến Kim Sa Than." Vương Luân đại hỉ, vừa đi vừa nói, "Trương Hưng, phái người đi thông chi tiểu ngũ, Trương Thuận, để cho bọn họ tới trong trại." "Quảng Huệ, đi, trở về." Nói quay đầu nhìn về phía Hoa tiểu muội gian phòng nói, "Tiểu muội, ta có việc đi trước, làm xong liền đến nhìn ngươi." Tiếp lấy cũng không đợi Hoa tiểu muội đáp lại, liền dẫn Quảng Huệ mấy người hướng bến tàu tiến đến. Đội vàng trở lại Kim Sa Than, mắt trần có thể thấy nhiều hơn 10 chiếc thuyền, vừa đạp vào bờ liền thấy võ tổng một mặt kích động tiến lên đón, "Ca ca, Nhị Lang, lại là đen quý, toàn cân toàn đuôi, trở về liền tốt." Vương Luân cười lớn ôm chặt lấy võ tổng, dùng sức vỗ võ tổng phía sau lưng. Nghe được Vương Luân quan tâm lời nói, võ tổng càng là kích động, "Ca ca lại là tinh thần rất nhiều, thân thể cũng biến thành cứng rắn. Đi, trước lên núi uống rượu." Ngươi cái này rời đi lâu như vậy, cũng không biết có thể ăn được hay không no bụng, ngày hôm nay để ngươi ăn tận hứng. Vung ra võ tổng sau, Vương Luân lại giữ chặt võ tổng cánh tay, thẳng tắp hướng chủ trại tiến đến. Lo lắng đi đường thời gian quá lâu, lại gọi thân vệ dắt tới xe ngựa, lôi kéo võ tổng ngồi lên. Võ tổng cũng không tự tuyệt, chỉ cảm thấy trong lòng phát ấm, giết nhiều người như vậy tâm đều muốn lạnh, có thể thấy Vương Luân ca ca sau nhưng trong nháy mắt biến ấm. Cái mũi chua chua, hốc mắt bắt đầu ướt át, sợ bị Vương Luân trò cười nghiêng đầu sang chỗ khác nhanh chóng lau khô nước mắt. Thật vất vả mới bình phục lại, lúc này mới nói, "Ca ca, nguyên đầu lĩnh còn tại đằng sau áp lấy đội tàu, lần này trở về tài vật có chút nhiều, ca ca còn cần phái ra nhân mã tiến đến hộ tống." Vương Luân vô vô võ tổng bà bay, gật đầu nói, "Ta đã phái người đi tìm tiểu ngũ cùng Trương Thuận, chờ chút liền nhường hai người bọn họ mang theo thủy quân xuất phát. Ngươi an bài mấy người đi cùng dẫn đường là được, cũng không cần đi một chuyến nữa, đi trong trại tắm một cái phong trần. Đại lang cùng hắn nương tử, còn có ngươi nương tử đều rất tốt, nếm qua say rượu, ta lại phái người đưa ngươi đi sau núi." Võ tổng rời đi Lương Sơn lâu như vậy, Vương Luân biết hắn hiện tại muốn gặp nhất chính là võ đại lang cùng Cẩm Nhi, chính là mình cũng phải dựa vào sau. Có thể phong trần mệt mọi bộ dáng cũng không tốt trực tiếp đi sau núi, nghỉ ngơi một chút sau thế nào cũng phải rửa mặt một phen, lấy tốt nhất diện mạo trở về mới có thể để cho võ đại lang cùng Cẩm Nhi yên tâm. Võ tổng hiển nhiên cũng nghe rõ Vương Luân ý tứ, vội vàng nói cảm ơn, "Ca ca cân nhắc chu toàn, võ tổng nghe ngươi chính là." Một đường trở lại chủ trại, Vương Luân lại phân phó nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, cũng mặc kệ Phụng Thiên Điện ít người có thể hay không quá chống trải, lôi kéo võ tổng tìm bàn lớn liền ngồi xuống, cho chuyện lên hải ngoại sự tình. Chủ yếu là Vương Luân hỏi, võ tổng đáp. Chờ đồ ăn rượu đi lên lúc, Vương Luân đã hiểu rõ cái đại khái. Thúc giục võ tổng dùng bữa lúc, nội tâm đã chấn kinh không lời nào có thể diễn tả được. Khá lắm. Sớm biết Đỗ Huyền Mạnh, có thể Vương Luân cũng không nghĩ đến Đỗ Huyền Mạnh như vậy. Đều đánh tới Cao Ly quốc cửa. Đây không phải phiên bản Kim quốc tấn công vào Đông Kinh thành sao? Sớm mấy năm tại Cao Ly quốc trình diễn. Đoạn thời gian trước hành chính đơn vị thăng cấp lúc, Vương Luân còn tưởng rằng là Đỗ Huyền mang binh từ Cao Ly quốc cấp giật nhân khẩu, không nghĩ tới là một đường đánh tới. Cao Ly mặc dù không lớn, nhưng cũng có 4-5 triệu nhân khẩu, cứ như vậy bỏ mặc Lương Sơn binh mã một đường đốt giết cấp giật. Cửa nhà một đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng thủ không được. Nhìn thấy ca ca quá kích động, suýt nữa quên mất chính sự. Đỗ Huyệt đầu lĩnh phái ta cùng Nguyễn đầu lĩnh trở về, chủ yếu là hướng ca ca cầu viện. Ngay tại Vương Luân kích động không thôi lúc, võ tổng chợt ngẩng đầu nói rằng, Vương Luân sững sờ, đều đánh tới người ta cửa nhà,
cầu cái gì viện binh? Thế nào?
Cao Ly quốc điều động đại quân vây quét Đam La đảo.
Vương Luân không hiểu hỏi.
Võ Tòng lắc đầu liên tục, không phải. Bây giờ ta Lương Sơn binh mã chiếm lĩnh Khai Dương thành, được người tay quá ít, lâu dài xuống dưới chỉ sợ thủ không được thành trì. Chủ yếu là thành nội Cao Ly quá nhiều người, chúng đầu lĩnh lo lắng bọn hắn âm thầm liên hợp lại náo sự. Đến lúc đó bị Cao Ly người nội ứng ngoại hợp, họ Lương Sơn chúng huynh đệ tính mệnh.